Chương 2271, suy nghĩ lung tung, Cực Minh Thiên Giáp chương 2271, suy nghĩ lung tung, Cực Minh Thiên Giáp Trần Thanh Nguyên một tiếng này Thẩm đạo hữu rõ ràng là cho Thẩm Vô Vân lối thoát, chiếu cố đối phương mặt mũi, thấy tốt thì lấy. Lại chơi xuống dưới, vô cùng có khả năng dẫn đến tình thế mất khống chế. Thẩm Vô Vân có thể đi đến đại đạo chi lộ đỉnh phòng, làm sao có thể nghe không hiểu Trần Thanh Nguyên nói bóng gió. Một tiếng đạo hữu, cũng không phải là địch nhân. Hôn đàn này. Thẩm Vô Vân trong lòng bị quất, sắc mặt cực kỳ khó coi, trợn mắt nghiến răng, thở mắng một câu Trần Thanh Nguyên. Hắn đều làm xong liều mạng chuẩn bị, nhưng không ngờ Trần Thanh Nguyên dừng tay. Loại cảm giác này phi thường khó chịu, khó nói nên lời. Có thể không liều mạng, tự nhiên là một chuyện tốt. Thế nhưng là, Thẩm Vô Vân ngực kìm nén một cỗ tức giận, không chỗ phát tiết, phiền muộn khó chịu. Tài nghệ không bằng người, không thể không phục. Thật sâu hợp một chút hai mắt, Thẩm Vô Vân chế trụ sao động không tĩnh tâm tư, để cho mình mau chóng khôi phục tỉnh táo, lần nữa mở mắt, mặt không biểu tình Trần đạo hữu thiên tư cái thế, thực lực siêu phàm, hôm nay luận bàn luận đạo, bản tọa kém xa cũng. Thẩm Vô Vân thừa nhận thiếu sót của mình, sẽ không mạnh miệng. May mắn, Trần Thanh Nguyên khiêm tốn thi lễ. Đối phương nhận thua, trận chiến này dừng ở đây. Ông La Sát rất nhỏ chấn động, đưa về đạo thể. Soạt, chỉ gặp Trần Thanh Nguyên đưa tay vung lên, chiến trường náo động quy tắc tản hơn phân nửa, trên thân quấn quanh lấy khủng bố đạo uy cùng pháp tắc dị tượng, cũng theo đó tán đi. Trận đại chiến này cũng không lan đến gần sinh mệnh tinh vực, chỉ có số người cực ít có thể phát giác được một tia quy tắc dung chuyển. Trong nháy mắt, Trần Thanh Nguyên khí tức nội liễm, thay đổi vừa rồi lạnh lùng thần sắc, mặt mỉm cười, nhìn nho nhã hiền hòa. Nếu không phải vừa cùng Trần Thanh Nguyên làm một khung, Thẩm Vô Vân khẳng định sẽ bị hắn cái này một bộ khiêm tốn hữu lễ bộ dáng cho lừa gạt. Trên thực tế, Thẩm Vô Vân xác thực mắc lừa bị lừa gạt, bằng không thì cũng sẽ không đánh cái này một khung. Có lẽ là lòng còn sợ hãi, Thẩm Vô Vân mặc dù thu hồi tự thân đế uy, nhưng mai rùa cũng không nhập thể, co nhỏ lại thành to bằng móng tay hình dạng, vờn quanh tại thân, bắt đầu đạo vận vận sóng. Thẩm đạo hữu, chúng ta không đánh nhau thì không quen biết, chuyển sang nơi khác uống chén rượu. Trần Thanh Nguyên chân thành mời. Thẩm Vô Vân tìm không được lý do cự tuyệt, cũng không cách nào cự tuyệt. Dù sao, đây là người khác địa bàn ân. Bá. Hai người sẽ rách hư không, về tới vị trí cũ. Mênh mông tinh hải một góc nào đó, lơ lửng ba cái nhã tọa. Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược song song ngồi xuống, chính đối diện thì là sắc mặt hơi có vẻ mệt mỏi Thẩm Vô Vân. Vừa rồi như có mất lễ chỗ, còn xin Thẩm đạo hữu chớ trách. Vì biểu hiện này nấy, ta kính đạo hữu một chén. Thời khắc này Trần Thanh Nguyên cùng vừa rồi tưởng như hai người, khiêm tốn hữu lễ. Nói xong, hắn bưng lên trên bàn một chén rượu, đưa đến bên miệng, uống một hơi cạn sạch. Đạo hữu khách khí. Nhìn xem như vậy lễ phép Trần Thanh Nguyên, Thẩm Vô Vân trong lúc nhất thời không biết làm sao. Hắn điều tức một lát, vết thương nhanh chóng khép lại. Đây là cùng là một người sao? Không thích hợp a. Đánh nhau thời điểm, Trần Thanh Nguyên khí thế hùng hổ dọa người, không chịu bỏ qua. Hắn hôm nay, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, đại khách hữu lễ. Thẩm Vô Vân đáp lễ một chén rượu, ở sâu trong nội tâm không hiểu sinh ra một tia bất an. Ta có một chuyện không rõ, muốn mời Trần đạo hữu giải hoặc. Trải qua lần chiến đấu này, Thẩm Vô Vân sâu sắc ý thức được ngồi tại trước mặt vị này chuẩn đế đến cỡ nào khoa trương, trong mắt đã không còn một tia ý khinh thường, luôn ngưa kính trọng. Trần Thanh Nguyên mỉm cười mời nói, đạo hữu chưa đăng đế vị, vì sao? Vì sao có thực lực thế này? Thẩm Vô Vân từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, kìm nén khó chịu, hỏi thăm chính chủ. Có lẽ ta là một cái khác loại đi. Đối với vấn đề này, Trần Thanh Nguyên cho không ra một cái rất tốt đáp án. Hắn cũng không thể nói mình thiên phú dị bẩm, chính là tuyên cổ duy nhất yêu nghiệt đi. Đạo hữu thiên tư, thật sự là vạn cổ hiếm thấy a. Duy nhất có thể xác nhận là Trần Thanh Nguyên cũng không phải là vận dụng không biết kinh khủng cấm thuật, mà là tự thân khổ tu lấy được thực lực. Một cái nghi vấn mới quanh quẩn tại Thẩm Vô Vân trong lòng. Không có chứng đạo Trần Thanh Nguyên đều ngoại hạng như vậy, chứng đạo đăng đế An Hề Nhược thì còn đến đâu? Bất kể là ai, chủ quan ý thức đều sẽ cho là đăng lâm đế vị tồn tại, hẳn là quét ngang một thời đại, cùng thế hệ vô địch. Từ giờ khắc này, Thẩm Vô Vân nhìn về phía An Hề Nhược ánh mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mới đầu, Thẩm Vô Vân cảm thấy An Hề Nhược mới bước lên đế vị, không cần đến quá kiêng kỵ. Lúc này, hắn cảm thấy mình mười phần sai, một tia sợ hãi tự nhiên sinh ra. Thẩm Vô Vân thầm nghĩ Thần Châu trật tự sở dĩ sụp đổ, chẳng lẽ bởi vì An đạo hữu cùng Trần đạo hữu tranh đoạt đế vị mà lên? Càng nghĩ càng sâu, cho là khả năng này cực cao. Từ đối với cường giả kính sợ, Thẩm Vô Vân ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt chồi non xúc giác rõ ràng thu nhỏ, xuất hiện một vòng cứng ngắc giả cười. Vừa tới Thần Châu, hăng hái, chịu đánh về sau, tinh thần bề ngoài rõ ràng điệu xỉu. Nhìn chăm chú trước mặt hai người, Thẩm Vô Vân suy nghĩ viền vông, không khỏi hồi tưởng lại nhân sinh của mình lịch trình. Sinh tại Hán Hải giới, tu luyện đến nay hơn 5 năm, Vũ Đế đạo lĩnh vực lấy được thành quả không nhỏ, chính vào tuổi xuân đang độ, tương lai còn có thể leo lên cao phong. Tại hôm nay trước đó, Thẩm Vô Vân có được một thế thiên mệnh, tự ngạo phi phàm, không sợ hết thảy. Cùng Trần Thanh Nguyên đánh một trận, lại không phần kia khinh thường hoàn vũ kiêu ngạo. Ai? Thẩm Vô Vân cường đè ép quần quận mà lên tâm tình rất phức tạp, ở trong lòng thở dài một tiếng. Thẩm đạo hữu, vật này gọi là tên gì? Trần Thanh Nguyên lực chú ý tập trung vào trên mai rùa, hết sức tò mò. Chín mảnh mai rùa hợp nhất, co lại rất nhiều lần, vây quanh Thẩm Vô Vân chuyển động, hộ nó chu toàn. Cẩn thận lý do, Thẩm Vô Vân không dám đem mai rùa thu lại. Nếu như Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược đột nhiên nổi lên, hắn sợ chính mình không có thời gian kịp phản ứng. Cực Minh Thiên Giáp, đây cũng không phải bí mật gì, Thẩm Vô Vân chần chờ một chút, vì đó giải hoặc. Cực Minh Thiên Giáp Trần Thanh Nguyên nhỏ giọng thì thầm mấy lần, càng xem càng ưa thích. Đáng tiếc, vật này tạm thời không có duyên với chính mình, nhìn về sau có cơ hội hay không. Thứ này đoán chừng có thể chọi cứng đế đạo đỉnh phong tồn tại một kích toàn lực, sau đó có thể hay không phá toái, chưa từng kiểm nghiệm, không được biết. Vật này lực phòng ngự cực kỳ kinh người, không biết là lấy loại thủ đoạn nào rèn đúc mà thành. Đế đạo binh khí, xác suất lớn không có khả năng phục khắc. Bất quá, Trần Thanh Nguyên hứng thú cực cao, hay là suy nghĩ nhiều hỏi một câu. Rèn đúc thủ pháp cũng không chỗ đặc thù, mà là khí thân bản nguyên vật liệu không thể tầm thường so sánh, vạn cổ khó kiếm. Bị đánh một trận, Thần Vô Vân trung thực rất nhiều. Chỉ cần không dính đến tự thân hạch tâm bí mật, sự tình khác đều có thể làm luận. Trần Thanh Nguyên hứng thú càng đậm, có thể nói rõ. Ta từng tiến vào một chỗ cổ đế mộ thất, từ đó thu được đế khu mai rùa. Về sau Thẩm Vô Vân đơn giản giảng thuật một chút đoạn kia kinh lịch. Nghe xong về sau, Trần Thanh Nguyên bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách mặt này mai rùa kiên cố như vậy, nguyên lai có dạng này lai lịch. Đạo hữu có thể hay không miêu tả một chút Hán Hải giới phong cảnh? Trầm mặc một hồi lâu, An Hề nhượng, môi anh đào khẽ nhếch, đưa ra một điều thỉnh cầu, muốn chiều sâu hiểu rõ Hán Hải giới. Chương 2272, ngồi đối diện nói chuyện phiếm, thần tự hiện thân. Chương 2272, ngồi đối diện nói chuyện phiếm, thần tự hiện thân đương nhiên có thể. Cho chuyện chút Hán Hải giới, cũng không phải bí ẩn gì, Thẩm Vô Vân há có cự tuyệt lý lẽ, vui vẻ đáp ứng. Thế là, Thẩm Vô Vân uống một chén rượu, chậm rãi nói đến, Hán Hải giới chia làm 13 vực nguyên bắt đầu mâu thuẫn, một lá một thế giới. Đại thiên thế giới trật tự quy tắc không kém nhiều, cùng thời đại tranh phong, người mạnh nhất chứng đạo xưng đế, thọ đạt 100.0005. Thần Châu có khác biệt gì? Giới thiệu một chút Hán Hải giới tình huống căn bản, Thẩm Vô Vân mang lòng hiếu kỳ mà hỏi. Căn cứ trước mắt lịch sử ghi chép, Thần Châu chi giới vốn là một cái chính thể, về sau tại ngàn vạn năm trước phân liệt, hóa thành năm vực. Ở thời đại này, năm vực hợp nhất, Thần Châu tái tạo đối phương nguyện ý ôn hòa nhã nhặn trao đổi tin tức, An Hề nhược tự nhiên chi tiết hồi phục, giải đáp nghi hoặc. Song phương nói chuyện với nhau, hiểu nhau. Thần Châu cùng Hán Hải giới dựng dục ra tới chủng tộc phần lớn một dạng, đương nhiên cũng có một chút tướng mạo kỳ lạ đặc thù tộc đàn. Vì biểu hiện thành ý, Thẩm Vô Vân đang giảng giải thời điểm, sẽ còn vất tay phát họa ra đối ứng với nhau đồ ảnh, sinh động như thật, giống như lúc. Thông qua Thẩm Vô Vân kể ra, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề nhược đối với Hán Hải giới hiểu rõ trình độ không ngừng làm sâu sắc, phản phất giống như thân lâm kỳ cảnh, cảm giác khác. Tại hiểu rõ một cái khác đại thiên thế giới quá trình, hai người nỗi lòng không tĩnh, có chút chập trùng, ánh mắt lúc đó có biến hóa. Ta lúc tuổi còn trẻ đụng phải một chút người thú vị, nguyên bản quy củ sinh hoạt, về sau tính nết lại biến, la hét mình là trời mệnh chi tử. Có một người lọt vào nhà gái từ hôn, tiêu gạo 3.000 năm Hà Đông, 3.000 năm Hà Tây. Bất chi bất giác, Thẩm Vô Vân nói tới chính mình một thế này lữ trình, nghĩ đến một chút chuyện lý thú, thuận mồm nói ra. Từ hôn. Đối với cái từ này, Trần Thanh Nguyên ít nhiều có chút mà mẫn cảm, mí mắt bất động thành sắc hơi nhíu, khóe mắt liếc qua vô ý thức lượng một chút An Hề Nhược. Sau đó thì sao? Có thể là liên lụy đến từ hôn từ mấu chốt này, An Hề Nhược ngược lại là tới mấy phần hứng thú, thuận thế hỏi thăm, muốn biết đến tiếp sau cố sự. Người này thiên phú có hạn, chỉ sống 2.000 năm, nhập thổ vi an, không có về sau. Về phần nhà gái, thiên tư thượng giai, ngược lại là sông già hơi có chút tên tuổi. Chuyện này kỳ thật rất bình thường, lúc đầu náo không đến mọi người đều biết tình trạng, làm sao có người hiểu chuyện cố ý tuyên truyền, thành một đoạn trò cười. Lúc kia, Thẩm Vô Vân vừa lúc đi ngang qua, nhìn thấy từ hôn chi cảnh, cho nên ký ức khắc sâu. Tông môn thi đấu thời khắc, cái nào đó danh bất kinh truyền ra hỏa, mới vừa lên này, liền tranh cãi muốn lấy một địch mười. Vốn cho rằng là một thất ẩn nhẫn nhiều năm hắc mã, ai ngờ lập tức liền bị đánh ngã, thật quá ngu xuẩn. Còn có người trách móc kêu mệnh ta do ta không do trời, sau một khắc liền bị một lượt thiên kiếp đánh chết. Hồi tưởng đến phát sinh ở Hán Hải giới các loại chuyện lý thú, Thẩm Vô Vân trên mặt toát ra một tia cảm khái. Rời đi cố thổ mấy ngàn năm, dù sao cũng hơi tưởng niệm. Trải qua trận này hữu hảo luật bàn, Song Vương nói chuyện phi thường thuận lợi. Dần dần quen thuộc, Thẩm Vô Vân còn lấy ra Hán Hải giới rượu bánh ngọt, để Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược nhấm nháp một chút. Mùi vị không tệ, đáng giá cất giữ. Phẩm vị một chút, Trần Thanh Nguyên đem còn lại rượu điểm tâm bỏ vào trong túi. Đây chính là Hán Hải giới đặc sản, ý nghĩa phi phàm. Bất chi bất giác, hàn huyên mấy cách giờ. Suy. Song Phương còn tại tiến một bước nói chuyện với nhau thời khắc, phủ cận một chỗ không gian đống nhiên băng liệt. Thẩm Vô Vân lập tức dừng âm thanh, quay đầu ngắm nhìn vỡ tan hư không, biểu lộ nghiêm túc, tính cảnh giác cực cao. An Hề Nhược thần sắc nghiêm túc, duy trì đoan trang dáng vẻ. Trần Thanh Nguyên ngửi được người quen biết cũ khí tức, mà không đổi sắc, mỉm cười nho nhã. Đắc. Có người từ vỡ vụn hư không mà ra, thân cao 6 trượng, lấy một kiện màu đậm cầm bào, trên có các loại kỳ dị phù văn đang lưu động. Người đến, Sở Mặc, Thái Cổ Thần Tử. Thần tộc kinh khủng nhất yêu nghiệt, cảnh giới đã đạt chuẩn đế đỉnh phong, có được so sánh đông đảo thời cổ đế quân thực lực, trên thân cất nhiều kiện khôi phục hoàn chỉnh đế binh, nội tình hùng hậu, để cho người đỏ mắt. Đế quân. Sở Mặc hiện thân đằng sau chuyện làm thứ nhất, chính là hướng về An Hề Nhược chắp tay thi lễ, biểu thị tôn kính. Bất kể nói thế nào, An Hề Nhược đều đã ổn thỏa đế vị, gặp nhau thời điểm, lẽ ra bình an. Hắn tuy là người thần tộc, nhưng sẽ không mất cơ bản nhất lễ tiết. An Hề Nhược mang theo mạng che mặt, che lại đẹp đẽ không tì vết ngọc nhan, thật sâu nhìn chăm chú một chút Sở Mặc, gật đầu đáp lễ, "Ân." Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc đã coi là bằng hữu, không cần đến quá nhiều ngôn ngữ, liếc nhau liền có thể. Vị này là sau đó, Sở Mặc đem trọng tâm chuyển qua Thẩm Vô Vân trên thân, biết rõ đối phương là đế quân, cũng không có nửa phần kiếp ý, dùng đến tính xâm lược ánh mắt đánh giá, trong lòng có suy đoán nào đó, nhưng còn cần nghiệm chứng. Sở Mặc đã nhận ra một tia dị thường quy tắc, chuyên tới để tìm hiểu tình huống. Hắn muốn là đợi tại Bắc Hoang, chạy tới không cần bao lâu thời gian. Lại là một vị không tầm thường chuẩn đế, khí tức phi thường hùng hậu. Sở Mặc đang đánh giá Thẩm Vô Vân thời điểm, Thẩm Vô Vân cũng tương tự đang quan sát hắn. Ánh mắt hai người nhiều lần va chạm, muốn đem lai lịch của đối phương xem rõ ngọn ngành. "Lão Sở, đây là chúng ta khách nhân, không thể vô lễ. Trần Thanh Nguyên không muốn để cho bầu không khí một mực cứng ngắt xuống dưới, lớn tiếng nói: "Ai cùng ngươi là chúng ta a?" Sở Mặc rất nghĩ đến bên trên một câu nói như vậy, bất quá hắn đình chỉ. Cao lãnh là một mặt, mấu chốt là hắn đánh không thắng Trần Thanh Nguyên. Sở Mặc, xem ở đối phương là đế quân trên mặt mũi, Sở Mặc trước tiên mở miệng báo ra tính danh. Theo lễ phép, lại không hiểu rõ thực lực của đối phương sâu cạn, Thẩm Vô Vân không có khả năng không nhịn. "Thẩm Vô Vân, lão sở, ngồi xuống uống chén trà. Liên quan tới Thẩm đạo hữu lai lịch, ta chờ một lúc cùng ngươi nói tỉ mỉ." Trần Thanh Nguyên tiện tay vung lên, tại Sở Mặc vị trí chỗ ở bày ra một tấm thích hợp hắn dáng người hình thể nhã tọa. "Đi." Nếu Trần Thanh Nguyên đều nói như vậy, Sở Mặc tự nhiên đến cho mặt mũi này. Theo Sở Mặc ngồi xuống, Thẩm Vô Vân vô hình ở giữa tiếp nhận áp lực để cao mấy phần. "Một vị chuẩn đế thôi, vì sao có thể làm cho tâm ta sinh kiêng kỵ? Chẳng lẽ cùng Trần Thanh Nguyên tình huống giống nhau, có được không phải người thực lực?" Thẩm Vô Vân tin tưởng mình cảm giác lực, nhiều lần nhìn chăm chú vài lần Sở Mặc, càng xem càng kinh hãi, căn bản nhìn không thấu. "Đạo hữu xin mời tiếp tục." Trần Thanh Nguyên nhìn thoáng qua Thẩm Vô Vân, ngôn ngữ ôn hòa. Đồng thời, Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc truyền âm nói chuyện với nhau, đem trước mắt lấy được tin tức cáo chi. Biết được Hãn Hải giới các loại sự tình, Sở Mặc biểu lộ tuy không rõ ràng biến hóa, nhưng tâm hải lại nhấc lên quần quần thủy triều. Người này đến từ Thần Châu bên ngoài đại thiên thế giới, vượt qua giới biển đến tận đây. Chư thiên thế cục càng hỗn loạn. Thẩm Vô Vân nói tiếp Hãn Hải giới nhân văn lịch sử, đâu vào đấy. Sở Mặc truyền âm, ngươi cùng hắn giao thủ qua. Trần Thanh Nguyên âm thầm trả lời, "Ân." "Sở Mặc, kết quả như thế nào?" "Trần Thanh Nguyên, may mắn chiến thắng." Sở Mặc ánh mắt thâm thúy, không hỏi nữa nói, giữ yên lặng. Chương 2273, làm sao có thể, rất là chấn kinh chương 2273, làm sao có thể, rất là chấn kinh Bắc Hoang nơi nào đó tinh không, bốn cái nhã tọa trôi nổi tại nơi đây, ở vào cùng một mặt bằng, xung quanh đều là sáng chói tinh quang chói mắt. Thần Vô Vân giảng thuật Hãn Hải giới trọng yếu lịch sử, lúc đó có tử khí từ các phương bay tới, vờn quanh tại thân, tăng thêm thần bí. Nói chuyện trời đất, Thần Vô Vân nhiều lần quan sát Sở Mặc, đối với hắn lai lịch cùng thực lực rất là hiếu kỳ. Thần Vô Vân giới thiệu Hãn Hải giới sự tình, từ từ buộc vòng quanh một bức không giống với Thần Châu lịch sử hình ảnh. Phần lớn thời gian là Thẩm Vô Vân đang nói, Trần Thanh Nguyên bọn người cẩn thận lắng nghe. Kỳ thật, Thẩm Vô Vân cũng rất muốn tìm hiểu một chút Thần Châu, bất quá tạm thời còn không có cơ hội này, đợi đến phía sau kể xong Hãn Hải giới sự tình nhắc lại hỏi. Đàm luận một hồi, song phương thuận theo tự nhiên cho tới riêng phần mình vũ trụ đại đạo vận chuyển. Thế là, Trần Thanh Nguyên cùng Thẩm Vô Vân cách không xuất thủ, cảm thụ được lẫn nhau dòng quy tắc chuyển, đã có giống nhau chỗ, cũng có khác biệt địa phương. Luận đạo thời điểm, thanh liên nở rộ, kim quang dâng trào. Trần Thanh Nguyên bọn người vị trí mảnh khu vực này, nghiêm nhiên trở thành một phương tường thủy chi địa, hiện ra rất nhiều hạ vận dị cảnh. Nếu có vị nào thế tục tu sĩ có thể đến nơi đây, chỉ cần cảm ngộ ra dập dờn ở nơi này một tia cực hạn đạo vận, chính là vô thượng tạo hóa, cả đời được lợi. Trong nháy mắt vung ở giữa, đã qua hơn 10 ngày. Thông qua tại Thẩm Vô Vân triều sâu nghiên cứu thảo luận cùng luận đạo, Trần Thanh Nguyên thu hoạch không cạn. Bản thân cảm nhận được một loại không giống với Thần Châu đặc thù quy tắc, rất cảm thấy kỳ diệu, làm cho người sợ hai thán phục. Tầng thứ này luận đạo trò chuyện với nhau, khả năng mấy trăm năm đều không kết thúc được. Chỉ là khách đến từ vực ngoại can hệ trọng đại, đứng tại đỉnh phong nhóm này tồn tại ngồi không yên, tự nhiên muốn tới gặp được một chút, nhìn xem đến tột cùng là tình huống gì. Suy, giờ khắc này, phu cận hư không băng liệt. Trước đó không lâu Sở Mặc ra sân thời điểm, cũng là như thế. Luận đạo thanh âm bỗng nhiên đình chỉ, đám người hết sức ăn ý nhìn về hướng vỡ vụn hư không. Trần Thanh Nguyên bọn người ngược lại là mười phần lạnh nhạt, đã sớm liệu đến còn sẽ có người tới tham gia náo nhiệt. Thẩm Vô Vân tiếng lòng khẩn trương, không rõ ràng cho lắm, thầm nghĩ, Thần Châu chi giới, chẳng lẽ lại còn có hạng người không tầm thường. Vỡ nát hư không lập tức tạo thành một cái kiên cố thông đạo, trên đó nổi lên mấy sợi đế văn. Cảm nhận được đế vận quy tắc ba động, Thẩm Vô Vân ngồi không yên, uyên mắt chỗ sâu nổ bắn ra một vòng chấn động không gì sánh nổi quang mang kỳ lạ, trái tim đột nhiên run lên, thầm hô một tiếng đại đế. Làm sao có thể a? Chợt, Thẩm Vô Vân quay đầu nhìn thoáng qua ngồi tại chính đối diện An Hề Nhược, lý giải không được, quá sợ hãi. Một thời đại, chỉ có thể đản sinh ra một vị đại đế, đây là mỗi một cái đại thiên thế giới căn bản quy tắc, không dung sửa đổi. Thế nhưng là, ngoại trừ An Hề Nhược bên ngoài, Thần Châu chi giới thế mà xuất hiện vị thứ hai đế quân. Đối mặt tình huống như vậy, Thẩm Vô Vân bảo trì không được tỉnh táo. Đắc, người tới hiện thân. Một bộ đồ đen cô không, nam tử trung niên oai hùng bộ dáng, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Hắn thoáng qua một cái đến, liền đem ánh mắt khóa chặt tại Thẩm Vô Vân trên thân, không chút nào che giấu đánh giá. Thẩm Vô Vân cũng đang quan sát cô không, bốn mắt nhìn nhau, giấu giếm phong mang. Quả thật là đế quân. Cẩn thận nhìn vài lần, Thẩm Vô Vân vững tin. Hắn phát hiện một tia chỗ khác thường, giờ phút này đi ra áo đen đế quân, trên thân bọc lấy một tầng rất khó bị người phát hiện tuế nguyệt mục nát chi khí, xác nhận thời cổ thời kỳ tồn tại, cũng không phải là một thế này chứng đạo chi quân. Hô, Thẩm Vô Vân âm thầm thở dài một hơi. Không phải một thế song đế liền tốt, miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Hán Hải giới đã từng xuất hiện qua tương tự ví dụ, thời cổ đế quân lấy các loại thủ đoạn tránh đi tuế nguyệt tan mòn, cưỡng ép sống tạm một chút thời gian, nhu cầu ngọn núi cao hơn. Ví dụ như vậy, phóng nhãn Hán Hải giới vạn cổ tuế nguyệt, không cao hơn số lượng một bàn tay. Người này tất nhiên rất khủng bố. Thẩm Vô Vân đem cô không trở thành trăm ngàn vạn năm khó gặp tuyệt đỉnh tồn tại, tối thiểu nhất có một chân bước vào đế đạo lĩnh vực đỉnh phong. Thật tình không biết, cô không cũng không phải là thông qua thực lực bản thân mà tồn tại đến nay. Cho dù Thẩm Vô Vân không thể tại cố không trên thân cảm giác được quá mạnh cảm giác áp bách, cũng chỉ cho là cố không che giấu thực lực, chưa dám sinh ra một tia ý khinh thường, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Cố không cùng Thẩm Vô Vân nhìn nhau vài lần, Cố Không biểu hiện ra một tia thiện ý, tự báo tính danh, ngược lại hỏi lại, các hạ xưng hô như thế nào?
Thẩm Vô Vân túc trọng nói Thẩm Vô Vân.
Hoa. Chào hỏi một tiếng, Cố Không một cái lắc mình, xuất hiện ở Trần Thanh Nguyên bên người. Hắn lười nhác bày ra một tấm mới nhã tọa, làm một cái bồ đoàn. Trần Thanh Nguyên một bên là An Hề Nhược, mặt khác một bên là Cố Không. Gia hỏa này lai lịch gì? Cố Không cùng Trần Thanh Nguyên thâm sâu liếc nhau một cái, truyền âm hỏi thăm. Chính mình xem đi. Sớm đã dự liệu được chính mình muốn bao nhiêu lần thuật lại, Trần Thanh Nguyên đem đối với Hán Hải giới biết sự tình ghi chép thành ngọc giản, phụ khắc nhiều phần, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ném đi một viên ngọc giản cho Cố Không, để hắn tự hành hiểu rõ. Một đạo thần niệm tiến vào ngọc giản, Cố Không trong nháy mắt biết được rất nhiều tin tức. Trải qua sóng to gió lớn hắn, lúc này cũng không nhịn được thất thần, ngập ngừng nói, "Chư thiên hoàn vũ, sao mà bao la?" Bởi vì Cố Không xuất hiện, đánh gây Thẩm Vô Vân giảng thuật, tràn diện trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh. Trần Thanh Nguyên lại cười nói, "Thẩm đạo hữu, chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi." Thời gian mấy hơi thở, đầy đủ Thẩm Vô Vân điều chỉnh tâm tính. Hắn có chút gật đầu một cái, chuẩn bị mở miệng lần nữa. Vào thời khắc này, lại có một trận hư không rung động. Một chiếc đơn sơ thuyền gỗ xuyên qua tinh hải trời cao, phiêu đang đến tận đây. Thân mang một kiện áo tơi thả câu lão quân, khuôn mặt dàn mùa, mặt mũi hiền lành. Hắn đứng ở đầu thuyền, đã có siêu phàm thoát tục phiêu giật cảm giác, lại có người hãm hồng trần thế tục khí. Chuẩn đế. Thẩm Vô Vân một chút khám phá lão giả áo tơi tu vi cảnh giới, cũng không dám kinh thường, sinh ra một tia kiên kỵ. Trên thân người này nhiễm lấy tuế nguyệt mục nát chi ý, lại có rất nặng hồng trần thế tục cảm giác. Thậm chí còn có một tia siêu thoát vật vị, một chân bước vào đế đạo lĩnh vực, lại là một vị sâu không lường được chuẩn đế. Quái thai, thần châu chi giới thực lực tổng hợp, vì sao như vậy không hợp thói thường? Mặc dù Thẩm Vô Vân quét ngang Hán Hải giới một thời đại, lúc này cũng có một ít hoảng hốt, trái tim trầm xuống, áp lực tăng gấp bội. Nếu như những người này liên hợp ta hẳn là không cơ hội còn sống rời đi thần châu. Quét mắt liếc chung quanh, Thẩm Vô Vân sắc mặt nghiêm túc, bờ môi nhếch thành một đường thẳng, thật lâu không có loại khẩn trương này cảm giác. Gặp qua chư vị đế quân, thả câu lão quân tương đối giảng cấp bậc lễ nghĩa, hướng phía ở đây mỗi một vị đế quân túi người chào, biểu thị tôn trọng, sau đó lại hướng Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc mỉm cười hỏi tốt. Bao quát Thẩm Vô Vân cũng nhận thả câu lão quân cung kính thi lễ. Đặt tại trước kia, Thẩm Vô Vân sẽ không đem một cái chuẩn đế hành lễ coi ra gì, tâm tình tốt liền gật đầu đáp lại, tâm tình không vui thì không nhìn thẳng. Hắn hiện tại thay đổi đi qua phong cách hành sự, đem đối phương trở thành cùng cấp độ nhân vật, chắp tay đáp lễ, "Đạo hữu." Thẩm Vô Vân mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm cũng đã lộn xộn, âm thầm hô to, "Thần Châu chi giới đến cùng là tình huống như thế nào?" Chương 2274, rung động, mất cảm giác. Chương 2274, rung động, mất cảm giác. Nhìn chung Hán Hải giới dòng sông lịch sử, cũng không phát sinh qua đông đảo cường giả đỉnh cao tề tụ một đường cùng loại sự kiện. Một thế một đế, tuyên cổ bất biến. Hôm nay đăng lâm thần biểu chi giới, Thẩm Vô Vân nhận biết nhận lấy một lần lại một lần trùng kích, trái tim khi thì kịch liệt rung động, khi thì đột nhiên ngừng. Xuất hiện chuẩn đế, không có một cái nào hạng đơn giản. Chính túc ngồi ngay ngắn, cố giả bộ trấn định. Thẩm Vô Vân mặc dù rất kinh ngạc, nhưng còn có thể bảo trì lý trí. Đại thiên thế giới, tóm lại sẽ có một vài điểm khác biệt. Thần Châu chi giới dựng dục ra tới đỉnh tiêm tiên tiêu, so với Hán Hải giới mạnh lên không ít, có thể lý giải, không cần hoảng hốt. Lão vệ, cầm lấy đi. Không đợi vệ cảnh hành mở miệng hỏi thăm trước mắt ra sao tình huống, Trần Thanh Nguyên móc ra một viên ngọc giản, thả tới. Vệ cảnh hành ngồi tại chính mình thuyền gỗ nhỏ phía trên, đưa tay tiếp nhận ngọc giản. Chỉ cần một chút đối mặt, liền có thể minh bạch Trần Thanh Nguyên đây là ý gì. Một sợi thần niệm dò xét đến ngọc giản, tại ngắn ngủi mấy tức tiếp thu đại lượng tin tức, có chút trong mắt, lâm vào trầm tư. Thẩm đạo hữu, ngươi vừa rồi nói tới 1000 vạn năm trước lịch sử, xin mời tiếp tục. Trần Thanh Nguyên đối với đoạn lịch sử này tuế nguyệt rất có hứng thú, muốn nghiệm chứng một cái phỏng đoán. Liên quan đến ngàn vạn năm một trận sự kiện lớn, Thần Châu cùng Hán Hải giới phải chăng có nhất định liên hệ? Thẩm Vô Vân gật đầu một cái, biểu lộ lãnh túc, "Ân." Đang lúc Thẩm Vô Vân chuẩn bị dọc theo cái đề tài này trò chuyện tiếp dưới thời điểm, lại có động tĩnh. Từ từ tinh không, hình như có vô số đom đóm đang lóe lên. Trò chuyện với nhau luận đạo chi địa phụ cận, đột nhiên sinh ra một gốc cây ngô đồng. Cây này cây ngô đồng giống như là vượt qua tháng năm dài đằng đẵng trường hạ, mang theo một sợi tang thương cổ vận chi khí, giáng lâm thế gian, siêu thoát thế tục. Dưới cây, dần dần ngưng tụ ra một bóng người, Phượng tộc thủy tổ, Cơ Phất Xương. Nàng lấy một kiện màu tràm sắc đủ ngực váy ngắn, tóc dài như thác nước, da thịt trắng như tuyết. Trải qua trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, thực lực đạt được rất lớn trình độ khôi phục. Cơ Phất Xương năng lực phi phàm, tuổi thọ sắp hết thời khắc, mơ hồ đã nhận ra một cỗ như có như không khí tức nguy hiểm, lớn mật làm việc, đem tự thân sinh cơ hòa vào cây nô đồng, đã tránh được họa, lại muốn mưu cầu sống thêm một thế cơ hội. Nàng có thực lực, cũng có vật khí. Đau khổ mấy trăm năm, tại một thế này đụng phải Trần Thanh Nguyên, chặt đứt giam cầm công xiềng, sống ra nhân sinh mới. Nơi này thật náo nhiệt a. Cơ Phát Xương nhìn qua Trần Thanh Nguyên bọn người, môi hồng khẽ mở, tiếng như róc rách dòng nước, mềm mại dịu dàng. Qua trong giây lát, nàng một bước phóng ra, vượt ngang tinh không hơn trăm vạn dặm, thẳng tới luận đạo chi địa. Không mời mà tới, còn xin chư vị trách móc. Sau đó, Cơ Phát Xương đối với Trần Thanh Nguyên bọn người mỉm cười đối đãi, thái độ khiêm hòa, luôn ngựa tôn trọng. Đám người đáp lễ, khách sáo một chút. Đồng Long nhìn chăm chú lên trên thân quấn quanh lấy đế đạo quy tắc Cơ Phát Xương, thật vất vả ổn định cảm xúc Thẩm Vô Vân, con người cấp tốc co vào, trái tim phảng phất bị một cái trọng truy đánh, lần nữa nhấc lên mãnh liệt sóng cả. Vị thứ ba đại đế. Thẩm Vô Vân nội tâm đại chấn, không thể tin. Toàn thân siết chặt, có mấy cây ngón tay biên độ nhỏ run rẩy một chút, hai tay đặt ở tay áo lớn phía dưới, không bị người bên ngoài phát giác.
không cho Thẩm Vô Vân tiêu hóa thời gian, nào đó một bên hư không kinh hiện một trái cầu lửa lớn. Bành! Hỏa cầu xé rách trời cao, rơi đến vương này cương vực. Phốc phốc. Sau một khắc, hỏa cầu tản ra. Thân mang màu xanh da trời cẩm phục Diệp Lưu Quân, sải bước mà đến. Người thật nhiều. Diệp Lưu Quân mặt hướng lấy luận đạo chi địa, nói một mình. Thần Châu chi địa vị thứ tư đại đế. Ghé mắt nhìn chăm chú khí thế bất phàm Diệp Lưu Quân, đến từ Hán Hải giới Thẩm Vô Vân lại một lần nỗi lòng lộn xộn. Mặc dù có một ít cực kỳ cá biệt đỉnh tiêm đế quân có thể tránh đi tuế nguyện pháp tắc, cũng không có khả năng thành đống xuất hiện tại một thời đại đi. Đối mặt với dưới mắt tình huống, Thẩm Vô Vân một bước, cố gắng nhớ lại lấy Hán Hải giới lịch sử, chưa từng xuất hiện qua tràng cảnh như vậy. Giấu ở dưới ống tay áo hai tay, hết thể mọc lên 20 cây ngón tay, run rẩy qua đi, nắm chắc thành quyền. Bởi vì nỗi lòng bất ổn, Thẩm Vô Vân quanh thân đế văn dị cảnh xuất hiện trình độ nhất định biến hóa, một ít tử vận dị tượng hoặc là như sơn nhạc sụp đổ, hoặc là vỡ vụn thành từng mảnh. Tim của hắn loạn. Thần Châu chi giới thế cục quá mức phức tạp, cho Thẩm Vô Vân cực lớn áp lực tâm lý. Bọn hắn cũng muốn tới. Trần Thanh Nguyên mang theo người tu di chức nhận bên trong, có mấy cái truyền âm ngọc phù có chút lấp lóe, biết còn có người quen ngay tại trên đường tới, lại tốn hao không được bao dài thời gian, dứt khoát chờ một chút. Diệp Lưu Quân tìm cái vị trí thích hợp ngồi xuống, không ngừng đánh giá Thẩm Vô Vân, lòng hiếu kỳ nồng đậm, suy nghĩ sâu xa không nói. Như cũ, Trần Thanh Nguyên lấy ra hai viên ngọc giản, đưa cho Diệp Lưu Quân cùng Cơ Phất Xương, lười nhác mở miệng giảng thuật. Đạt được ngọc giản hai vị cổ đế, tiếp thu trong đó gánh chịu lấy văn tự tin tức, mặt lộ vẻ kinh ngạc, rất mau đem hiện hiện ở mặt cảm xúc che giấu xuống dưới, sâu thẳm hai mắt tràn lên tầng tầng gợn sóng. Không đủ một lát, thân mang trường sang màu hồng vương đào hoa hiện thân nơi này. Gia hỏa này tới về sau, nhìn thấy quân hùng hội tụ chiến trận, hơi giật mình, hướng về các phương tồn tại chắp tay vân an, để bày tỏ kính ý. Vương đào hoa thật sâu đưa mắt nhìn một chút Thẩm Vô Vân, người được rất không tầm thường khí tức ba động, cùng phát hiện không cùng Thần Châu tương dung lạ lẫm bi tác. Vương đào hoa lòng đầy nghi hoặc, đem ánh mắt rời đi Trần Thanh Nguyên, truyền âm nói tình huống gì. Trần Thanh Nguyên tạm không giải thích, cũng không cho ngọc giản chờ một lát. Qua mười mấy hô hấp, xung quanh một chỗ hư không vặn vẹo dị dạng, thình lình xuất hiện một đầu đèn kịt như hướng ngang thâm viên không gian thông đạo, có hai vị nam tử sánh vai đi tới, trên người có siêu thoát trần thế phiêu giật cảm giác, cao thâm mặt chắc, huyền diệu khó tả. Thư sinh nho nhã bộ dáng họ Nam Cung Ca, phiêu miệu giống như tiên tư đồ lâm. Cảnh giới tu vi của bọn hắn mặc dù không cao, nhưng lại đang diễn tính chi đạo lấy được to lớn thành tựu, cho đủ bọn hắn chuẩn bị đi đánh nhau, nói không chừng có thể cùng đế quân chống lại một chút. Hiu, hai người vừa đến, liền có ngọc giản bay đến trước mặt. Thấy là Trần Thanh Nguyên đưa tới, hai người cũng không một tia cảnh giới, cầm ngọc giản lên, xem nội dung. Tự nhiên không thể thiếu Vương Đào Hoa một phần kia, lập tức quét sạch sẽ nghi ngờ trong lòng, thần sắc rung động, ánh mắt không ngừng biến hóa. Đám người lẫn nhau ân cần thăm hỏi, khách sáo nói chuyện với nhau. Ngồi ở một bên Thẩm Vô Vân, toàn thân chết lặng. Hôm nay mọi người ở đây, không có một cái nào đơn giản. Thẩm Vô Vân quét mắt chung quanh số mắt, một cỗ khó mà diễn tả bằng lời vô hình áp lực đập vào mặt. Dù có cực minh thiên giáp hộ thể, cũng vô pháp quét dọn rơi từ đáy lòng dâng trào mà đến cảm giác bất an. Thẩm Vô Vân toàn thân cứng ngắc, chợt thấy miệng đắng lưỡi khô, vung lên rượu trên bàn nước, liên tiếp uống vài chén. Ánh mắt của mọi người toàn tập trung tại Thẩm Vô Vân trên thân, khiến cho tâm treo lưỡi dao, không chịu nổi gánh nặng, thái dương chảy ra một sợi tinh mịn mồ hôi lạnh, sau đó bị phủ cận chồi non xúc giác hấp thu hết. Cứ việc Thẩm Vô Vân kiệt lực che giấu tự thân bất an cảm xúc, cũng vẫn là hiện lộ ra một kia. Chương 2275, tạ lỗi, lịch sử. Chương 2275, tạ lỗi, lịch sử. Nói chuyện với nhau luận đạo chi địa, tất cả đều là đứng tại đương đại chi đỉnh nhân vật. Trần Thanh Nguyên, An Hề Nhược, Cơ Phát Xương, Diệp Lưu Quân, Cố Không, Sở Mặc, Vệ Cảnh Hành, Vương Đào Hoa, Nam Cung Ca, Từ Đồ Lâm. Còn có không ít đỉnh tiêm tồn tại chưa lộ diện, ẩn nấp tại Thần Châu một ít nơi hẻo lánh. Kinh khủng nhất mấy vị kia, đương nhiên biết được khách đến từ bên ngoài, có lẽ là không dối phân tâm, hay là sớm đã ngờ tới, chẳng có gì lạ. Đối mặt với bực này chiến trận, Thẩm Vô Vân có chút không chống nổi. Thẩm Vô Vân lập tức chú ý tới Nam Cung Ca, khí tức tương đối quen thuộc, sắc mặt thâm trầm, thầm nghĩ, hắn vâng bị ta gây thương tích người. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, nếu không phải bắt được Nam Cung Ca sợi khí tức kia, Thẩm Vô Vân vẫn như cũ ở vào mất phương hướng trạng thái, còn phải tại hỗn loạn giới biển du đã nhiều năm. Tìm được Thần Châu trong nháy mắt đó, Thẩm Vô Vân rất là mừng rỡ. Bây giờ hồi tưởng lại, bắt đầu sinh ra một tia hối tiếc. Lần này bước vào Thần Châu, chỉ sợ không phải một cái lựa chọn tốt. Xâm nhập hang hổ, không biết có thể hay không toàn thân trở ra. Ai? Phải làm sao mới ổn đây a? Rõ ràng là tung hoành một thời đại mà vô địch tồn tại, giờ phút này lại giống như là một cái con cừu nhỏ tiến nhập đàn sói, lòng sinh bất an, nguy cơ từ phía. Sáng chói tinh không, quần anh hội tụ. Không khí an tĩnh, hơi có vẻ ngột ngạt. Thẩm đạo hữu, vị này chính là ngươi ngộ thương người. Trần Thanh Nguyên chỉ vào Nam Cung Ca, mở miệng phá vỡ trầm mặc cục diện bế tắc. Thẩm Vô Vân sao lại nghe không hiểu Trần Thanh Nguyên nói bóng gió, thần sắc lãnh túc, mắt sắc khẽ biến, cánh môi nhếch. Hắn trầm mặc mấy hơi, điều chỉnh tốt tâm tính, đứng dậy mặt ngó về phía Nam Cung Ca, ngữ điệu nhẹ nhàng, trước đây đã ngộ thương đạo hữu, thật có lỗi. Thân là một thế chi quân, trước mặt nhiều người như vậy biểu đạt thái nãy, Thẩm Vô Vân tâm lý dù sao cũng hơi khó chịu. Tình thế bức người, không thể làm gì. Là ta vô lễ trước đây, đế quân không cần tạ lỗi. Nghe Thẩm Vô Vân xin lỗi nói như vậy, Nam Cung Ca liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Thanh Nguyên, xen lẫn mấy phần cảm động chi ý, sau đó đối với Thẩm Vô Vân đáp lên nói: "Trần Thanh Nguyên lúc trước nói, nhất định sẽ cho Nam Cung Ca báo thù." Rõ ràng, Trần Thanh Nguyên làm được. Một chuyện nhỏ thôi, cũng không phải là không thể hóa giải thù hận, Nam Cung Ca đương nhiên muốn cho Thẩm Vô Vân vốn có đế quân mặt mũi, túi đầu thi lễ, lễ phép đáp lại một câu đem việc này bỏ qua. Có đạo hữu chỉ dẫn, ta mới đến Thần Châu cụ thể phương vị, vì biểu hiện cảm tạ chuẩn bị một phần nhỏ lễ vật. Dứt lời, Thẩm Vô Vân móc ra một cái lâm thời chuẩn bị tốt màu đỏ nhạt hộp quà, trong đó để đó một kiện đến từ Hán Hải giới thanh khí. Tạ lễ cũng không chân quý, ý tứ đến thế là được. Tại hạ nhận lấy thì ngại. Nam Cung Ca cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn xem tung bay đến trước mặt hộp quà này, không có ý tứ nhận lấy. Một phần tâm ý, chớ có ghét bỏ. Thẩm Vô Vân nhấn mạnh một tiếng, không có thu hồi dự định. Đa tạ đế quân. Nam Cung Ca nói một tiếng cảm ơn, đem hộp quà bỏ vào trong túi. Sau đó, hắn lần nữa quay đầu nhìn cách đó không xa Trần Thanh Nguyên. Lúc này, Trần Thanh Nguyên cũng nhìn về hướng Nam Cung Ca. Chi kỷ đối mặt, không cần nhiều lời. Thẩm Vô Vân còn biết chủ động chuẩn bị bên trên một phần tạ lễ, đây cũng là để Trần Thanh Nguyên cảm thấy ngoài ý muốn. Gia hỏa này rất thượng đạo, đáng giá tán thưởng. Nhậm Thủy đều thấy rõ ràng, Thẩm Vô Vân sở dĩ sẽ hướng Nam Cung Ca tạ lỗi nói lời cảm tạ, nhất định là bởi vì Trần Thanh Nguyên nguyên nhân. Có thể làm cho một vị đế quân nhượng bộ cúi đầu, cất giấu trong đó tin tức không khó phỏng đoán. Cố Không cùng Cơ Phát Xương bọn người không như mà hợp, toàn đưa mắt nhìn một chút Trần Thanh Nguyên, ánh mắt sâu thẳm, im lặng trầm tư. Trần Thanh Nguyên tốc độ phát triển quá nhanh cũng quá bất hợp lý. Ở đây trừ đế, không có người nào có thể bảo chứng có thể đánh thắng Thẩm Vô Vân. Đối phương đứng ở đế đạo lĩnh vực thượng tầng, lại có thể vượt qua giới biển mà chí thần châu, năng lực cường đại, viễn siêu rất nhiều thời đại chí tôn. Nhưng mà, dạng này đỉnh tiêm đế quân lại bị Trần Thanh Nguyên áp đảo. Hắn như đang đế, đó là phong thái cỡ nào a? Thường cách một đoạn thời gian, đám người liền sẽ đổi mới đối với Trần Thanh Nguyên yêu nghiệt trình độ nhận biết, thường xuyên tưởng tượng lấy hắn đăng lâm đế vị hình ảnh, nhất định có thể đạt tới vạn cổ chư đế không thể đuổi kịp độ cao. Suy nghĩ nhiều không khỏi cảm xúc bành trướng. Đám người may mắn chính là không cùng Trần Thanh Nguyên ở vào đối địch trận doanh, không phải vậy khẳng định rất đau đầu. Trần Thanh Nguyên trước mắt cảm giác không đến hư không pháp tắc rung động, nghĩ đến tạm thời sẽ không có người lại đến. Thẩm đạo hữu, những người này đều là bằng hữu của ta, biết được có khách quý tiền đến, cho nên tề tụ nơi này, xin hãy tha lỗi. Sau một lát, Trần Thanh Nguyên đối với Thẩm Vô Vân mỉm cười nói. Thẩm Vô Vân mặt không biểu tình, không sao, xin mời tiếp tục. Trần Thanh Nguyên làm một cái xin mời lễ. Thẩm Vô Vân ổn định tâm tính, tiếp tục trước đó cái đề tài kia, nói tới Hán Hải giới lịch sử cổ xưa, ước chừng 1000 vạn năm trước, Hán Hải giới phát sinh một việc đại sự, trật tự sụp đổ, âm dương nghịch loạn. Ngay lúc đó chứng đạo chi quân, cuối cùng sức lực cả đời cũng không vững vàng, thậm chí còn bị động loạn quy tắc gây thương tích phát sinh ở Hán Hải giới. Cái này chuyện quan trọng, tiết điểm thời gian cùng Thần Châu cực kỳ tiếp cận. Thậm chí, cả hai liên lụy đến cùng một cái sự kiện lớn. Đám người tập trung tinh thần, an tĩnh lắng nghe. Lần này đã không còn người đến đây quấy rầy, Thẩm Vô Vân êm hay nói. Ngàn vạn năm trước, Hán Hải giới trật tự bỗng nhiên bạo động, không ai biết nguyên nhân, liền ngay cả thời đại kia đại đế cũng tìm không được đầu mượn. Vì giải quyết trật tự dung chuyển sự tình, đế quân hao phí rất nhiều tinh lực, không chỉ có không thể thành công, hơn nữa còn bị một sợi không tầm thường khủng bố quy tắc gây thương tích, dao động tự thân căn bản, sử dụng các loại thủ đoạn mà không cách nào khôi phục, qua mấy ngàn năm liền ôm hận tọa hóa. Hán Hải giới vạn tộc sinh linh, nguyên lai tưởng rằng tận thế tiến đến, vũ trụ muốn hủy diệt, tuyệt vọng cực độ, lòng như cho nguội. Ai ngờ cục diện đột nhiên thay đổi, hỗn loạn đại đạo trật tự tự chủ lắng lại không có quá dài thời gian, sửa lại thành nguyên bản bộ dáng, hết thảy mạnh khỏe, phản phất cái gì đều không có phát sinh. Liên quan tới đoạn lịch sử này, Hán Hải giới mặc dù có kỹ càng ghi chép, nhưng nội dung đụng vào không đến hạch tâm. Nghe xong Thẩm Vô Vân tự thuật, Trần Thanh Nguyên bọn người lâm vào trầm tư. Hán Hải giới có thể có tiên cốt cấm khu. Trầm tư qua đi, Trần Thanh Nguyên nghĩ đến một cái rất mấu chốt điểm, đưa ra nghi vấn. Tiên cốt cấm khu? Thứ gì? Thẩm Vô Vân thần sắc mở miệng, hỏi ngược lại. Tiên cốt mảnh vỡ hình thành cấm địa. Trần Thanh Nguyên giải thích nói, không từng nghe nói qua. Cẩn thận hồi tưởng một phen, Thẩm Vô Vân lắc đầu một cái, biểu thị không biết. Nghe được hồi phục này, Trần Thanh Nguyên thần sắc nghiêm trọng, có chút cúi xuống, trầm mặc không nói. Một lá một thế giới một vĩnh hằng. Đây là Trần Thanh Nguyên tại Tân Tuyết Cấm Khu bia đá cổ lão phía trên lấy được tin tức, từ đó biết được một phương đại thiên thế giới chỉ có thể dựng dục ra một tôn trưởng sinh tiên đạo tồn tại. Giả thiết ngàn vạn năm trước trận kia sự kiện lớn, liên lụy đông đảo đại thiên thế giới. Bởi vậy tiến một bước nghĩ sâu, Hán Hải giới không có tiên cốt mảnh vỡ xuất hiện, là bởi vì giới này vô tiên, hay là vẫn lạc đến mặt khác cương vực, rơi vào Thần Châu tiên cốt mảnh vỡ, là một trận ngoài ý muốn, hay là tình huống đặc biệt đâu? Rất nhiều nghi vấn như thủy triều ập tới, lệnh Trần Thanh Nguyên nỗi lòng nặng nề. Chương 2276, Chấn Kinh, cáo tử. Chương 2276, Chấn Kinh, cáo tử. Giáng lâm tại Thần Châu tiên cốt mảnh vỡ, dường như một tòa không nhìn thấy đỉnh cự phong nguy nga, trung điệp đặt ở Trần Thanh Nguyên đầu vai, khiến cho hắn sinh ra một loại tương đối mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Mọi người ở đây đều là đang tự hỏi, không khí so với trước đó càng hơi trầm xuống hơn khó chịu. Cổ lão bức tranh bị từng đoàn mê vụ che lại, Trần Thanh Nguyên muốn dòm ngó bức tranh toàn cảnh, chỉ có cố gắng hướng phía trước, đợi đến thực lực vượt qua giới hạn nào đó, mọi loại nghi hoặc tự sẽ giải khai. Có quan hệ với Hán Hải giới rất nhiều công việc, ta đã hướng các vị đạo hữu nói rõ. Có thể nói đồ vật, Thẩm Vô Vân trên cơ bản đều nói rồi. Đa tạ Thẩm đạo hữu vì bọn ta miêu tả ra Hán Hải giới phong cảnh. Trần Thanh Nguyên đệ lại nổi sóng chập trùng tâm tư, mặt mỉm cười, chân thành nói tạ ơn, chắp tay mà đạo. Thẩm Vô Vân đáp lễ lại, ta đối với Thần Châu biết rất ít. Nói bóng gió, phi thường minh sát. Hưu. Một viên màu xanh nhạt ngọc giản bị Trần Thanh Nguyên lấy ra, trong đó ghi lại Thần Châu rất nhiều lịch sử, cùng thế lực phân bố cùng các loại việc vật lãnh. Ngọc giản sớm đã chuẩn bị xong, liền chờ Thẩm Vô Vân mở miệng. Bắt lại bay tới ngọc giản, Thẩm Vô Vân chân thành nói, làm phiền. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Thẩm Vô Vân cẩn thận xem lấy ngọc giản nội dung, đắm chìm trong đó, đối với thần châu hiểu rõ trình độ càng ngày càng sâu. Trong ngọc giản cũng không Trần Thanh nguyên bản nhân tin tức. Tỷ như Tân Tuyết cấm khu chi chiến phát sinh ở thần kiệu thượng cổ chi chiến, một thế này chứng đạo tranh phong chờ chút, toàn bộ tình lượng. Những này không phải bí mật, đợi đến Thẩm Vô Vân tại Thần Châu đợi cái 3 năm ngày, tùy tiện thi triển một chút thủ đoạn nhỏ, liền sẽ nhất thanh nhị sở. Khắc Lục Ngọc giản tin tức người là Trần Thanh Nguyên, chủ động đã giảm mất đi chính mình lịch sử vết tích, bởi vì không biết nên như thế nào ghi chép, dứt khoát lực qua. Chứng đạo tại 100 vạn năm trước Thái Vi Đại Đế thần kiều đổ sụp, trật tự sụp đổ, bởi vì bờ bên kia mà lên Tam Đế đồng tôn, vạn cổ không có tiếp xúc đến Thần Châu các loại sự kiện lớn. Thẩm Vô Vân biểu lộ rõ ràng biến hóa, khí tức trên thân khi thì như dòng chảy xiết trào lên, khi thì như một đầm nước động. Trên mặt hắn mọc lên vô số cây nhỏ bé xúc giác, có khi trực tiếp dựng thẳng lên, có khi bành trướng mấy lần. Thông qua xúc giác hình dạng biến hóa, liền có thể biết được Thẩm Vô Vân tâm tư đến cỡ nào không bình tĩnh. Thần Châu lịch sử phong cảnh, xa so với Hán Hải giới muốn đặc sắc. Thật lâu, Thẩm Vô Vân đem ngọc giản đại lượng tin tức hấp thu xong tất, trong mắt trầm tư, nhỉ non tự nói: "Mọi người ở đây thân phận, Trần Thanh Nguyên cũng tại trong ngọc giản làm đơn giản giới thiệu. Thái cổ thần tử, Phượng tộc thủy tổ, Hỏa linh tộc thủy tổ, Thả Câu lão quân chờ chút. Tất cả đều là ngạo lập vũ đương đại chi đỉnh tồn tại, lai lịch không tầm thường, thực lực cường đại." Trần Thanh Nguyên tại Thần Châu đóng vai lấy cái gì nhân vật đâu? Bởi vì ngọc giản không có ghi chép Trần Thanh Nguyên bất cứ chuyện gì, cái này khiến Thẩm Vô Vân đối với Trần Thanh Nguyên hứng thú trên phạm vi lớn dâng lên, nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, suy nghĩ phức tạp, thẩm nghĩ trong lòng. Cảm nhận được Thẩm Vô Vân nhiều lần quăng tới ánh mắt, Trần Thanh Nguyên cũng không thèm để ý đạo hữu ra sao tộc đàn. Vương Đào Hoa cảm thấy Thẩm Vô Vân thân hình tướng mạo tương đối thú vị, trước kia chưa bao giờ thấy qua. Linh Cư tộc. Căn cứ thanh âm nơi phát ra phương hướng, Thẩm Vô Vân lập tức di động ánh mắt, cùng Vương Đào Hoa vừa lúc đối mặt, ngữ điệu bình thản. Hiện nay Thẩm Vô Vân đã xem rõ ràng Vương Đào Hoa cùng Thả Câu lão quân tình huống cụ thể, hai vị này nhìn như là chuẩn đế chi cảnh, kỳ thực là quét ngang một thời đại mà vô địch tồn tại, tự nguyện từ bỏ đế vị, phách lực kinh người, làm cho người thán phục. Đạo hữu tu luyện đến nay đã có bao nhiêu năm? Vương Đào Hoa lại đưa ra một cái cơ bản vấn đề. Thẩm Vô Vân chính vào thời kỳ cường thịnh, khí huyết bành trướng, tương lai còn có không nhỏ lên cao không gian, hơn 5 vạn năm. Vì sao đạo hữu sẽ chọn tiến vào hỗn loạn giới hải? Nhân cơ hội này, Vương Đào Hoa có cái gì liền hỏi. Ta từng bước vào một phương thời cổ di tích, từ đó biết được rất nhiều bí ẩn cấm kỵ. Nguyên bắt đầu mẫu thủ, dự dục vô số cái đại thiên thế giới, khi các giới trật tự bất ổn thời điểm, liền sẽ xuất hiện hỗn loạn giới hải. Thông qua giới hải, có thể đi hướng mặt khác vũ trụ tinh không. Về phần di tích chi hành cụ thể thu hoạch, Thẩm Vô Vân đương nhiên sẽ không đàm phán. Vương Đào Hoa bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Không dối gạt chư vị, ta tại giới hải du đã mấy ngàn năm, từ nơi sâu xa dường như nhận lấy chỉ dẫn, không ngừng tới gần Thần Châu. Về sau Nam Cung Ca đạo hữu thôi diễn, để cho ta tiến một bước minh xác phương hướng. Loại kia như có như không dẫn dắt cảm giác, khiến cho Thẩm Vô Vân đi tới Thần Châu. Nếu không có như vậy, hắn hoặc là còn tại hỗn loạn giới hải phiêu đãng, hoặc là đi hướng mặt khác đại thiên thế giới. A, nghe tiếng, đám người ánh mắt khẽ biến, thần sắc kinh ngạc. Trong chốc ngắn này, mọi người ở đây toàn liên tưởng đến một chỗ. Bờ bên kia, Thẩm Vô Vân tiến vào Thần Châu, vô cùng có khả năng cùng bờ bên kia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Càng thêm nói đúng ra, là cùng Mục Thương Nhạn có liên quan. Đem mặt khác trụ vực chứng đạo đế quân dẫn đến Thần Châu, là dụng ý gì đâu? Mục Thương Nhạn muốn làm gì? Chẳng lẽ liên lụy đến con đường trường sinh? Cố Không cùng Cơ Phát Xương bọn người sắc mặt nặng nề, nhịn không được suy nghĩ lung tung. Bầu không khí bỗng nhiên kiềm chế, bốn bể hư không toàn tại thời khắc này đọc lại. Sau một lúc lâu, Thẩm Vô Vân chậm chạp đứng dậy. Chợt, ánh mắt của mọi người hội tụ đi qua. Các vị đạo hữu, như không việc khác, ta liền đi đầu một bước, tự mình thể hội một chút Thần Châu chi địa phong thổ. Thẩm Vô Vân quét mắt đám người một chút, nho nhã lễ độ. Đợi ở chỗ này áp lực quả thực quá lớn, Thẩm Vô Vân ngồi không yên. Còn nữa, hắn nghĩ kỹ tốt đi dạo một vòng Thần Châu chi giới, thuận tiện tìm hiểu các loại tin tức. Hắn muốn biết Trần Thanh Nguyên đến tột cùng là một cái người thế nào. Lúc này rất khó chiếm được một cái rõ ràng đáp án, chỉ có chính mình đi thăm dò. Thẩm Vô Vân đưa ra rời sân chi ý, đám người đương nhiên sẽ không ngăn cản. Ít người thời điểm, Trần Thanh Nguyên cùng Thẩm Vô Vân còn có thể ngồi đối diện luận đạo, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận cực đạo bí thuật, thu hoạch không cạn. Tình huống dưới mắt, rõ ràng không thích hợp luận đạo. Thẩm đạo hữu, thưởng thức xong Thần Châu phong cảnh đằng sau, như không chỗ đi, có thể đến Thanh Tông. Trần Thanh Nguyên mời đạo. Thẩm Vô Vân cùng Trần Thanh Nguyên liếc nhau một cái, gật đầu nói, "Tốt, cáo từ." Nói xong, Thẩm Vô Vân xoay người một cái liền biến mất. Trong tinh không, bầu không khí lại một lần quặn cú bé. Thật không nghĩ tới, thế giới bát ngát như thế. Cố Không cảm thán một tiếng. Liên quan tới nguyên bắt đầu mẫu thụ lời đồn đại này, lại là thật. Trước đó, thế nhân đều là coi là đây là thời kỳ cổ lão chuyện thần thoại xưa, là cái nào đó người kể chuyện biên soạn ra tới bản. Vương Đào Hoa trên mặt thần sắc kinh ngạc, thật lâu không có khả năng tán đi. Thế cục càng ngày càng hỗn loạn, thật không biết lại hướng phía phương hướng nào phát triển. Cơ Phát Xương thanh âm linh hoạt kỳ ảo êm tai, trong lời nói xen lẫn một vẻ sầu lo. Thế đạo càng loạn, mới có thể tìm được phá cục cơ hội. Sở Mặc nói ra câu nói này thời điểm, cố ý đưa mắt nhìn một chút Trần Thanh Nguyên, sắc mặt túc trọng, ý vị thâm trường. Chương 2277, hiểu rõ Thần Châu, cực hạn rung động. Chương 2277, hiểu rõ Thần Châu, cực hạn rung động. Sở Mặc nói bóng rõ, Trần Thanh Nguyên sao lại không hiểu? Cách xa nhau không xa, bốn mắt nhìn nhau. Những người khác cũng nghe ra Sở Mặc trong lời nói thâm ý, như có điều suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, Trần Thanh Nguyên thành tất cả mọi người nhìn chăm chú mục tiêu. Trần Thanh Nguyên cảm nhận được đám người trong ánh mắt chờ đợi chi ý, mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc, nói nghe thì dễ, sự do người làm. Dù sao Vương Đào Hoa đối với Trần Thanh Nguyên rất có lòng tin. Hồi ức trước kia, Trần Thanh Nguyên sáng lập ra truyền kỳ sự tích coi là thật không ít, lại đến một cái nghịch thiên chứng đạo, ngược lại tương đối hợp tình hợp lý. Nhìn mệnh đi. Trần Thanh Nguyên qua loa đáp lại. Tiểu tử ngươi sẽ tin mệnh. Nghe được dạng này trả lời chắc chắn, Vương Đào Hoa cười ra tiếng. Nếu như Trần Thanh Nguyên tin số mệnh, trên đời này đoán chừng không có mấy tên phản nghịch người. Hắn tại thượng cổ thời kỳ liền quyết tâm muốn mạnh sông bờ bên kia, nếu không phải Mục Thương Nhạn lão già khốn kiếp kia xuất thủ hại, nhất định có thể thành công. Trần Thanh Nguyên cho Vương Đào Hoa một ánh mắt, lười nhác mở miệng để ý tới. Đám người tề tụ một đường, tạm chưa tan cuộc, tùy ý nói chuyện với nhau. Cùng lúc đó, Bắc Hoang một góc nào đó, đi rất xa, Thần Vô Vân mới dám dừng bước lại nghỉ ngơi, hồi tưởng đến vừa rồi một màn kia, lòng còn sợ hãi. Nhiều như vậy đỉnh tiêm tồn tại, thật muốn làm lên đỡ đến, hộ đạo mai rùa quả quyết trèo chống không được bao lâu, cho dù chính mình thiêu đốt tinh huyết mà chiến, cũng không cải biến được cục diện. Cũng may Trần Thanh Nguyên đám người cũng không sát tâm, chỉ là lẫn nhau trao đổi một chút tin tức. Có Trần Thanh Nguyên cảnh cáo, Thẩm Vô Vân thu liễm lại tự thân đế đạo khí tức, đối với dung mạo cũng tiến hành điều chỉnh, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Cẩn thận địa thấp, không thể gây chuyện. Tung hành hãn hải giới mà vô địch đế đạo chân quân, vượt qua hỗn loạn giới biển mấy ngàn năm, chuyên môn chạy Thần Châu đến ăn quả đắng, chuyện này nếu là truyền đến cố thổ, không biết sẽ bị bao nhiêu người chê cười. Bốn bề vắng lặng, Thẩm Vô Vân không cần che giấu tâm tình chập chờn, mặt buồn rười rượi, thở dài một tiếng, "Ai, Thần Châu vì sao như vậy không giống bình thường?" Cùng là đại thiên thế giới, cho dù có một chút chỗ đặc thù, cũng không trở thành chênh lệch lớn như vậy đi. Trực giác nói cho Thẩm Vô Vân, Thần Châu chi giới định nhưng ẩn giấu đi đại bí mật. Ngàn vạn năm trước, tiên cốt lâm thế, hóa thành lục đại cấm khu. Thẩm Vô Vân một bên thưởng thức bốn phía phong cảnh, một bên suy nghĩ sâu xa lấy trước mắt biết tin tức. So sánh với những vật này, ta giờ phút này càng muốn biết Trần Thanh Nguyên lai lịch. Bởi vì khi lấy được trong ngọc giản, cũng không ghi chép Trần Thanh Nguyên bất kỳ tin tức gì. Cho nên, Thẩm Vô Vân đối với vị này thực lực kinh khủng chuẩn đế sinh ra cực kỳ hứng thú nồng hậu. Phía trước có một tòa thành trì, đi qua nhìn một chút. Một đạo thần niệm đã qua, Thẩm Vô Vân phát hiện ngay phía trước một ngôi sao tương đối phồn hoa, nghĩ đến có thể tìm kiếm đến rất nhiều đầu mối hữu dụng, sẽ rách hư không, trong nháy mắt đến. Tiến nhập tòa cổ thành này, cảm thụ được cùng Hán Hải giới hoàn toàn khác biệt văn hóa khí tức, Thẩm Vô Vân tâm hồ tràn lên tầng tầng gợn sóng, đem thấy chi cảnh toàn bộ khắc ở trong tứ hải. Điêu lan ngọc thế, phi các lưu đan, các tộc sinh linh sinh mệnh rung động, các loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ trở chút. Thẩm Vô Vân đối với hết thảy chung quanh đồ vật đều có cực cao lòng hiếu kỳ, đi dạo hồi lâu cũng không chề mệt mỏi. Hắn hưởng thụ lấy thăm dò chuyện mới mẹ vật cảm giác, cho nên không có trực tiếp đối người khác tiến hành bí mật siêu hồn. Trong nháy mắt nắm trong tay thần châu các loại việc bật lánh, có vẻ hơi không thú vị. Thẩm Vô Vân đi ngang qua một gian cửa hàng, bên ngoài trưng bày một cái kệ hàng, trên đó để đó rất nhiều sách bằng giấy, trang bìa phi thường tinh mỹ, khắc ấn lấy một hàng chữ làm người khác chú ý. Trần Thanh Nguyên không thể không nói nhân sinh lựa chỉnh tôn thượng con đường tu hành tôn thượng cùng nữ đế kiếp trước kia này. Liếc mắt qua, Thẩm Vô Vân lập tức dừng bước, không hề bận tâm hai con ngươi đột nhiên nổi lên một chút quang mang kỳ lạ, sau đó lan tràn đến con ngươi mỗi một tấc, nhấc lên trăm ngàn tầng bận sóng, thần sắc lưu chuyển, không thể tin. Hẳn là trùng tên trùng họ đi. Nhìn thấy trên trang bìa bát tự, Thẩm Vô Vân phản ứng đầu tiên là chất vấn. Dù sao, thế tục sinh linh sao dám vọng nghị đứng ngạo nghễ tại trên đỉnh mây tồn tại, lại chỉnh lý thành sách, trắng trợn bán. Cái này nếu là phát sinh ở Hán Hải giới, dám can đảm có hại cường giả uy danh, liên lụy người toàn bộ chân sát, dùng cái này chấn nhiếp hoàn vũ. Xuất phát từ hiếu kỳ, Thẩm Vô Vân quyết định nhìn chúng một chút. Tiến nhập ở vào trong mây mù lịch sự tao nhã cửa hàng, hỏi thăm giá cả, trả tiền mua sắm. Lấy hắn chi năng, đem cửa hàng đồ vật rời trống, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào phát hiện. Thế nhưng là hắn không có làm như vậy, thậm chí còn thanh toán đối ứng với nhau linh thạch. Có lẽ là chăm chú nghe Trần Thanh Nguyên khuyên nhủ, không chủ động gây sự, liền giống như người bình thường sinh hoạt. Trừ cái đó ra, cũng nghĩ dung nhập Thần Châu Hồng Trần thế tục, bản thân cảm thụ tươi mới thú vị. Mở ra cái nào đó thoại bản, cẩn thận xem. Chỉ cần một hơi, thoại bản nội dung đều bị Thẩm Vô Vân xem hết. Thanh Tông, đạo một học cung, Trần Thanh Nguyên, từ hôn những từ mấu chốt này chui được Thẩm Vô Vân trong mắt, khiến cho ngu ngơ một chút. Không thể nào. Thoại bản nói tới Trần Thanh Nguyên, có vẻ như cùng mình gặp phải biến thái chuẩn đế là cùng một người. Thẩm Vô Vân tâm hải phảng phất bị một cái trọng truy, hù dọa thao thiên cự lãng. Nguyên bản Thẩm Vô Vân dự định từ từ trải nghiệm Thần Châu Hồng Trần thế tục, hưởng thụ quá trình này. Dưới mắt, hắn chỉ muốn mau chóng giải khai trong lòng nghi hoặc, tâm loạn như ma, kìm nén đến khó chịu. Thế là, Thẩm Vô Vân thi triển bí thuật, đối với trong cổ thành người mạnh nhất tiến hành siêu hồn. Không thương tổn cực kỳ căn bản, không để cho bản nhân có chỗ phát giác. Mấy tức sau, Thẩm Vô Vân đối với Thần Châu sự tình cơ bản xem rõ ràng, rung động đến cực điểm, không nói gì để bày tỏ. Thượng cổ chiến thần chuyển thế, Tận Tuyết cấm khu chi chiến, tranh đoạt chứng đạo thời cơ thời điểm chấn sát một tôn hàng thật giá thật thời cổ đế quân, đem thời cơ tặng cho Hồng Nhan chi kỷ, những này mọi người đều biết tin tức, giờ phút này đối với Thẩm Vô Vân thế giới tinh thần tạo thành to lớn trùng kích. Hắn đần độn ngay tại chỗ, toàn thân cứng ngắc, ngắn ngủi đã mất đi năng lực suy tư. Siêu hồn đoạt được liên quan tới Trần Thanh Nguyên bất kỳ một tin tức nào, đều là một đạo kinh thế thần lôi, hung hăng bổ vào Thẩm Vô Vân trên tiên linh cái, làm hắn thần hồn rung động, biểu lộ không ngừng biến hóa, dị thường phong phú. Hắn đem chứng đạo thời cơ đưa tặng cho Hồng Nhan, cái này đáng ra không? Thẩm Vô Vân vốn cho rằng An Hề Nhược thực lực phi thường khủng bố, cùng cảnh giới một trận chiến, tối thiểu nhất có thể ổn ép Trần Thanh Nguyên một đầu, nếu không dựa vào cái gì có thể ổn thỏa đương đại đế vị. Lúc này hắn mới hiểu được sự tình chân tướng, không phải An Hề Nhược đủ mạnh, mà là Trần Thanh Nguyên cam tâm tình nguyện bỏ ra. Giết vợ chứng đạo hoặc giết phu người chứng đạo, trong dòng sông lịch sử ngược lại là xuất hiện qua rất nhiều ví dụ. Như Trần Thanh Nguyên người, chỉ lần này như nhau. Hao tốn thời gian thật dài, Thẩm Vô Vân mới tiêu hóa những này tin tức kinh người. Lần nữa hồi tưởng đến Trần Thanh Nguyên thân hình bề ngoài, không khỏi lòng sinh một tia kính nể. Đổi lại là ta, tất nhiên làm không được. Để tay lên ngực tự hỏi, Thẩm Vô Vân mặc cảm. Nguyên lai những thoại bản này là nữ nhi của hắn thủ bút, khó trách có thể trắng trợn tuyên truyền, không cần lo lắng hậu quả. Thẩm Vô Vân lại nghĩ tới thoại bản sự tình. Chương 2278, không thể đồng ý liền đánh. Chương 2278, không thể đồng ý liền đánh. Đến tiếp sau một chút thời gian, Thẩm Vô Vân đi hướng Thần Châu rất nhiều địa phương, cảm nhận được một cái khác đại thiên thế giới lịch sử nội tình cùng văn hóa phong cảnh, cảm xúc rất sâu. Đồng thời, hắn còn đi theo như đồn đại tiên cốt cấm khu. Hiện thân tại Song Liên tinh vực, cảm thụ được một trận mãnh liệt kinh khủng cấm kỵ quy tắc, đây là hắn trước đây chưa bao giờ lãnh giáo qua pháp tắc lực lượng, cảm giác gáp bách cực mạnh, tâm thần kéo căng. Bởi vì lòng hiếu kỳ quá nặng, Thẩm Vô Vân quyết định nếm thử một phen, vận dụng đế thuật bí pháp, tiến một bước đi cảm giác cấm khu quy tắc ba động. Hắn tiếp xúc đến một sợi sức mạnh cấm kỵ, áp lực vô hình chỉ một thoáng đập vào mặt. Hắn giờ phút này, như một chiếc lá lục bình, phiêu đáng tại vô biên vô tận trên biển lớn, mặt biển bắt đầu sóng gió, lúc nào cũng có thể bị nuốt hết. Càng là muốn nhìn trộm cấm khu một góc phong cảnh, càng có loại hãm sâu vũng bùn cảm giác nguy cơ. An toàn đệ nhất, cẩn thận lý do, Thẩm Vô Vân lập tức đình chỉ hành động này, đến từ sâu trong linh hồn ngạt thở cảm giác chậm chạp biến mất. Nơi rất đáng sợ. Hán hải giới cũng có một chút bởi vì các loại nhân tố mà hình thành cấm địa, bất quá cùng tiên cốt cấm khu tương đối, có khác nhau một trời một vực. Ầm ầm. Bá rồi. Đột nhiên, một cỗ mắt thường không thể gặp quy tắc phong bạo hướng về Thẩm Vô Vân che mà đến, tốc độ cực nhanh, ven đường trải qua hư không trực tiếp đổ sụp hủy diệt. Siêu. Thẩm Vô Vân lực chú ý một mực ở vào độ cao tập trung trạng thái, trong nháy mắt đã nhận ra khí tức nguy hiểm, thi triển đã sớm chuẩn bị xong rút lui thủ đoạn, lui đến Song Liên tinh vực bên ngoài. Cơn gió lốc này xuất hiện, xác suất lớn là bởi vì Thẩm Vô Vân vận dụng bí thuật tiến hành diễn toán, từ đó phá vỡ giới này cương vực một loại vi diệu cân bằng, muốn đem kẻ xông vào gạt bỏ, có thể là khu chủ. Có chút nguy hiểm. Vừa rồi trong tích tắc kia, Thẩm Vô Vân trên mặt xúc giác toàn bộ dựng thẳng lên, cứng rắn trực tiếp, giống như là như nói trình độ nguy hiểm. Vẫn là đi nhìn xem phong cảnh tương đối phù hợp. Thẩm Vô Vân quyết định rời xa tiên cốt cấm khu, như không cần thiết, không có ý định tới gần. Thần Châu bao la, sơn hà cấm tú. Nếu đã tới, vậy trước tiên dung nhập trong đó, hưởng thụ một đoạn cuộc sống mới. Liên lụy đến quá chuyện nguy hiểm, tạm thời gác lại một bên. Bắc Hoang, Thanh Tông. Thẩm Vô Vân rời đi đằng sau, Trần Thanh Nguyên bọn người uống vài chén rượu nước, chuyện phiếm trong chốc lát, giải tán tụ hội. Biết được Hán Hải giới sự tình, tâm tình của mỗi người đều đặc biệt nặng nề. Trở lại Thanh Tông, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược ở tại Mây Mù Nhã Cư, đứng ở bên đá, ngóng nhìn phương xa. Thế cục càng ngày càng gấp gáp, phảng phất một bàn tay vô hình trưởng, bóp lấy cái cổ, không thể tránh thoát, ngạt thở khó chịu. Để lại cho ta thời gian không có nhiều. Lần này Thẩm Vô Vân đến, Trần Thanh Nguyên cảm nhận được một loại cực mạnh cảm giác nguy cơ. Cảm giác nguy cơ tự nhiên không phải tới từ Thẩm Vô Vân, mà là bờ bên kia. Một loạt dị thường hiện tượng, không khỏi là đang nói rõ lấy Mục Thương Nhạn khoảng cách con đường trường sinh rất gần. Một khi hắn thành công, Thần Châu chi giới cân bằng sẽ bị đánh phá. Khi đó, Trần Thanh Nguyên bọn người chính là thịt cá trên tấc gỗ, tùy ý Mục Thương Nhạn xâm lược. Huynh trưởng có tính toán gì không? An Hề Nhược có thể rõ ràng cảm nhận được Trần Thanh Nguyên áp lực tâm lý, muốn cùng hắn cùng nhau gánh chịu. Hai người sánh vai đứng ở vách đá, quanh thân bao quanh trăm ngàn sợi tiên vụ, còn có một số hà vận ba quang lúc gần lúc hiện, duy mỹ như vẽ. Lịch tiên chứng đạo sự tình, không thể kéo dài được nữa. Trần Thanh Nguyên những năm này trừ tu thân dưỡng tính cùng ngồi xuống lĩnh hội bên ngoài, chính là đang suy tư đến tiếp sau lộ trình. An Hề Nhược ghé mắt nhìn chăm chú gần trong gang tấc Trần Thanh Nguyên, bắt được hắn hai đầu lông mày toát ra tới một vòng vẻ buồn rầu, đôi mắt sáng hơi nổi sóng, cánh môi nhếch, đưa tay cầm hắn cái kia rộng thùng thình bàn tay ấm áp. Trong lòng bàn tay mềm mại xúc động Trần Thanh Nguyên đáy lòng một sợi dây kia, để hắn thu hồi nhìn về phía xa xa ánh mắt, lập tức trong mắt nhìn xem bên cạnh giai nhân mỉm cười, nhẹ lời thì thầm: "Ta quyết định lại vào tiên cốt cấm khu, nhìn có thể hay không tìm được tiên cốt mảnh vỡ. Nếu như không thành, chỉ có tiến về hư ảo biển, cùng thái cổ thần tộc nói một chút. Thần tộc có tiên cốt." An Hề Nhược thần sắc khẽ biến, nghĩ lại, thần sắc bình thản. Tồn thế nhiều năm thái cổ thần tộc, có thể có được một chút tiên cốt mảnh vỡ, không phải chuyện hiếm lạ gì. Thần tộc cổ đế bị huynh trưởng trấn sát, sợ là rất khó nói xong. An Hề Nhược nâng lên một cái rất mấu chốt điểm. Không thể đồng ý, vậy cũng chỉ có thể động quả đấm. Nói ra lời này thời điểm, Trần Thanh Nguyên bá khí lộ bên, phản phất đem thiên địa vạn đạo giảm thấp xuống mấy phần, dùng cái này biểu thị kính sợ. Nếu là chỉ có Trần Thanh Nguyên một người, trong lòng dù sao cũng hơi lo lắng, không mò ra thái cổ thần tộc thâm hậu nội tình, có thất bại phong hiểm. Bất quá, có An Hề Nhược làm bạn tả hữu, vậy cũng không cần lo lắng. An Hề Nhược sẽ không chất vấn Trần Thanh Nguyên quyết đoán ân. Huynh trưởng chuẩn bị đi hướng cái nào cấm khu? Dọc theo cái đề tài này, An Hề Nhược muốn biết tiếp xuống cụ thể phương hướng. Trước đó bọn hắn đi hướng Tấn Tuyết cấm khu, không có thu hoạch, không có khả năng lại đi. Hư ảo biển là thái cổ thần tộc lãnh địa, thật muốn có cái gì cơ duyên tạo hóa, sớm đã bị chiếm cứ. Vĩnh Dạ về với bụi đất ở vào bờ bên kia, bị Mục Thương Nhạn một mực khống chế. Chi tịch đã từng xâm nhập vong hồn cổ địa, đem ẩn dấu chí tôn tồn tại trấn sát, thuận tiện đoạt được cũ cổ tam kiệt một trong Âu Dương Triệt bản mệnh linh hồn. Nếu như vong hồn cổ địa chôn giấu tiên cốt mảnh vỡ, nghĩ đến không thể gạt được chi tịch hai mắt. Tính toán như vậy, lưu cho Trần Thanh Nguyên lựa chọn kỳ thật rất ít đi. Táng Hằng cấm khu cùng vãng sinh giới. Lần trước cùng Thái Vi đại đế gặp mặt thời điểm, cho tới một sự kiện. Sinh cơ đoạn tuyệt nguyên bắt đầu mâu thuẫn, bị Mục Thương Nhạn giấu ở vãng sinh giới. vãng sinh giới có một đạo phi thường khủng bố kết giới, ngăn cách ngoại nhân tiến vào khu vực hải tâm. Cho dù là đứng tại đế đạo lĩnh vực đỉnh phong chi tịch, cũng đối này thúc thủ vô sách, trừ phi nguyện ý hao phí mấy trăm năm thời gian đi làm hao mòn, thật là muốn quyết tâm đánh vỡ kết giới, Mục Thương Nhạn không có khả năng ngồi yên không lý đến, chắc chắn xuất thủ ngăn cản. Trần Thanh Nguyên cẩn thận nghĩ sâu xa một phen, muốn thu hoạch tiên cốt mảnh vỡ, chỉ có táng hàng cấm khu tồn tại một tia cơ hội. Đi trước vãng sinh giới nhìn một chút, biết rõ không thể thông hướng vãng sinh giới khu vực hải tâm, Trần Thanh Nguyên hay là còn muốn chạy một chuyến, khoảng cách gần quan sát vài lần, chậm trễ không được mấy ngày. Khi nào khởi hành? An Hề Nhược mặc dù đang lâm đế vị không bao lâu, nhưng đã sáng lập ra bản mệnh đế binh cùng trời uyên đạo tràng, còn đã sáng tạo ra độc thuộc về mình cực đạo bí thuật. Nàng thực lực trước mắt tuyệt đối vượt qua hơn phân nửa số lượng thời cổ đế quân, lại thêm thiên mệnh quy tắc gia trì, không thể tầm thường so sánh. Hiện tại có quyết định, mau chóng hành động. Thoại âm rơi xuống, Trần Thanh Nguyên nắm chặt An Hề Nhược tay ngọc, bốn mắt nhìn nhau, không cần nhiều lời. Bọn hắn cùng nhau đi tới, đã trải qua vô số gió sương. Tương lai mặc kệ chuyện gì phát sinh, hai người đều sẽ cộng đồng đối mặt, không rời không bỏ. Đang lúc hai người chuẩn bị khởi hành rời đi thời khắc, Vũ Hải Nhã Cư một phương mật thất xuất hiện cổ lao đế vận ba động. Chương 2279, Long đế xuất quan. Chương 2279, Long đế xuất quan. Nhã Cư thiên điện, trong mật thất. Nhiều năm qua, Long tộc thủy tổ một mực đợi ở chỗ này bế quan khôi phục, dựa vào một sợi tàn hồn, ngạnh sinh sinh sống tạm xuống dưới. Đương nhiên, nếu là không có Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược tương trợ, Long đế tuyệt đối không thể thoát khỏi thân tử đạo tiêu kết quả. Hàn thiếu nhân tình, đoán chừng đời này là còn không rõ. Nợ nhiều không ép thân, Long đế đối với cái này không chút nào để ý, cùng lắm thì bán mình cho Trần Thanh Nguyên vợ chồng, đi theo làm tùy tùng, làm một chút đủ khả năng sự tình. Hô, xoẹt, hiện đây cấm chế bí văn mật thất trên không, cuốn lên một đoàn vòng xoáy, khiến cho mảnh khu vực này mây mù toàn bộ phiêu đãng đi qua, nồng vụ quần quận như cự long bay lên không xoay quanh, màu sáng ánh sáng nhu hòa hướng về các phương phương ra, hình ảnh càng trắng quan. Ngao, như có như không tiếng long ngâm, quanh quẩn giữa thiên địa. Dị tượng rộng rãi, khuyết tán phạm vi khu vực bao gồm Thanh Tông chủ thành, lại còn hướng lấy rộng lớn hơn tinh không mà đi. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ vị nào trưởng lão tu luyện có thành tựu, từ đó đưa tới thiên địa dị tượng? Không hiểu đừng nói mò, trận này thiên địa dị tượng bên trong ẩn chứa một tia đế uy. Nhanh đi tra tìm nguyên nhân. Trình độ này thiên địa dị tượng, lệnh Thanh Tông trên dưới một trận hành động. Tông môn cao tầng lập tức đi điều tra dị tượng đầu nguồn, sợ xảy ra chuyện gì không biết tình huống, uy hiếp đến tông môn an ổn. Không bao lâu, một vị khách khanh trưởng lão truyền đến hết sức chính xác tin tức dị tượng này đến từ tôn thượng bí cảnh phúc điện. Dầm dầm, nghe nói tin tức đáng người, mặt lộ kinh hãi, trong mắt đã không còn nửa phần nghi hoặc, cũng không đi cân nhắc vấn đề an toàn. Đã là cùng tôn thượng giật quan hệ, vậy khẳng định không ra được vấn đề, hết thảy mạnh khỏe, không cần lo lắng. Một ít trưởng lão lập tức ra mặt, trấn an nội ngoại môn đệ tử, để tránh lưu ngôn phỉ ngữ lung tung bay, náo ra không cần thiết bạo động. Không sai biệt lắm được, đừng chỉnh ra động tĩnh quá lớn, thật làm ầm ĩ. Nhã Cư bách đá, Trần Thanh Nguyên trở lại nhìn xem không ngừng tuôn chảy ra đế vận khí tức mật thất, ngữ điệu bình thản, truyền âm nhắc nhở. Nguyên bản càng ngày càng nghiêm trọng long uy dị tượng, đột nhiên dừng lại, sau đó không còn quyết tán, lấy cực nhanh tốc độ tiêu tán. Ngắn ngủi hơn 10 hơi thở, quy tắc dị cảnh như thủy triều thối lui, gió êm sóng lặng, không dậy nổi gợn sóng. Chủ nợ đều lên tiếng, Long đế sao dám không nghe? Bị đè nén nhiều năm như vậy, thật vất vả khôi phục một chút mà năng lực, vốn nghĩ phát tiết một chút cảm xúc, bị ép gián đoạn. Một lát, mật thất bốn phía kết giới từng khúc băng liệt. Bịch. Một đạo nặng nề cửa đá âm thanh mở ra. Đồng đát. Tiếng bước chân trầm ổn từ mật thất mà ra. Long đế đưa tay đẩy ra mấy mảnh mây mù, chậm rãi hiện thân. Hắn dáng người thẳng tắp, lấy một kiện màu tím nhạt lộng lẫy cầm bảo, khuôn mặt mượt mà, ánh mắt uy nghiêm. Kỳ danh, Dung Triệt. Nhiều như vậy đấy thì, chỉ có Long đế bảo lưu lại một tia bản mệnh hồn phách. Tuy có vận khí thành phần, nhưng không thể phủ nhận hắn thực lực. Dung Triệt tái tạo nhục thân, là một người nam tử trung niên tướng mạo. Nguyên bản hắn biểu lộ nghiêm túc, không giận tự uy. Thế nhưng là, khi hắn trông thấy hai vị chủ nợ lớn ngay tại trước mặt thời điểm, lập tức không có tính nết, khóe miệng gạt ra một đạo hơi có vẻ định nọt mỉm cười, chắp tay vân an, hai vị đạo hữu, nhục thân thành công tái tạo, chúc mừng. Trần Thanh Nguyên đánh giá Dung Triệt vài lần, mở miệng nói chúc. May mắn mà có hai vị đạo hữu tương trợ, không phải vậy ta không có cơ hội này. Dung Triệt thật tâm nói tạ ơn. Trần Thanh Nguyên hỏi ý, chuẩn bị tiến về Long tộc. Dung Triệt lắc đầu một cái, quả quyết đáp lại, không có ý nghĩ này. Vậy là ngươi ý tưởng gì? Trần Thanh Nguyên truy vấn. Ta quyết định lưu tại Thanh Tông, nếu như Trần đạo hữu nguyện ý. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Dung Triệt làm ra cái này quyết đoán. Nợ nhân tình là một mặt, còn có chính là Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược tại đương kim thời đại có được địa vị siêu nhiên cùng thực lực. A. Trần Thanh Nguyên meo lại hai mắt, dùng tính xâm lược ánh mắt xem kỹ lấy Dung Triệt. Mấy tức sau, hắn hiểu được Dung Triệt làm ra sự lựa chọn này nguyên nhân, chính trong việc đạo hữu chính là một thế đế quân, như có thể thành là Thanh Tông một bộ phận, tự nhiên là Thanh Tông phúc phận. Vừa rồi Dung Triệt chỉ nói lưu tại Thanh Tông, phải chăng bao hàm ý tứ gì khác, không được biết. Trần Thanh Nguyên đem chủ đề làm rõ, làm cho đối phương cho ra một cái minh xác trả lời chắc chắn. Trở thành Thanh Tông một bộ phận, ý tứ minh xác. Nguyên bản Dung Triệt bao nhiêu tồn lấy một chút yên lặng nhìn tình thế phát triển tâm tư, đối mặt Trần Thanh Nguyên mang theo tiến công tính ngữ, đáy mắt lướt qua một vòng dị sắc, có chút chần chờ một chút. Chỉ là thời gian một hơi thở, Dung Triệt liền muốn xem rõ ràng, khoe miệng mỉm cười, chăm chú trả lời, có thể cùng Thanh Tông kết duyên, thậm chí trở thành Thanh Tông một phần tử, rất tốt. Trần Thanh Nguyên liền ưa thích cùng người thông minh liên hệ, không cần nhiều phí miệng lưỡi. Đi, ta an bài cho ngươi một cái chức vị thích hợp, không cần làm việc, treo cái tên là được.
Ngày nào ngươi nếu là tâm tình không tệ, thích hợp tính làm ra một chút cống hiến, khai đàn giảng bài, truyền đạo giải hoặc. Gen sắc khi còn nóng, Trần Thanh Nguyên quyết định đem chuyện này chứng thực xuống tới, miễn cho xảy ra ngoài ý muốn, để lão long này chuẩn mất. Cho nên, trì hoãn mấy ngày lại tiến về Tiên Cốt Cấm Khu. Đợi ở chỗ này đừng động. Trần Thanh Nguyên đối với Dung Triệt nói ra. Dung Triệt mặc dù mặt lộ một tia nghi hoặc, nhưng rất nghe lời gật đầu một cái. A, hắn biết rõ Trần Thanh Nguyên đến cỡ nào biến thái, đừng nói mình bây giờ, liền xem như thời kỳ cường thịnh cũng không phải đối thủ. Cho nên, đang hoang một chút tương đối phù hợp, nếu không có bị đòn phong hiểm. Hề Nhược, ta muốn đi tìm một chút sư minh. Trần Thanh Nguyên quay đầu nhìn An Hề Nhược, thái độ rõ ràng biến hóa, ánh mắt ôn nhu, mỉm cười khẽ nói. An Hề Nhược gật đầu, "Ân." "Siêu." Lập tức, Trần Thanh Nguyên hướng về bên người hư không nhẹ nhàng một bước, hòa vào hư không, đi hướng tông chủ Lâm Trường Sinh ở lại Diệu Bảo Phúc Điện. "An đạo hữu, chúng ta ngồi xuống uống chén trà đi." Dung Triệt bày xuống nhã tọa, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, cách không châm trà. Ngồi xuống đằng sau An Hề Nhược, đi thẳng vào vấn đề, muốn để cho ta vì ngươi giảng thuật những năm này thế cục biến hóa. Dung Triệt cười nói, chính là ý này. Dù sao trong lúc rảnh rỗi, cùng ngươi trò chuyện chút đi. Xem ở Dung Triệt sắp trở thành Thanh Tông một phân tử, An Hề Nhược đương nhiên phải cho mặt mũi này. Dung Triệt cảm kích nói, đa tạ đạo hữu. Thanh Tông, dưỡng tâm ở tòa cung điện này đã từng đổ sụp qua một lần, tu kiến sau khi đứng lên 10 phần kiên cố, cũng càng là tinh mỹ. Nhã điện bốn phía, mây mù lờ, chợt có tiên hạc linh điệu tại vụ hải xuyên thẳng qua, phát ra mấy đạo du dương thanh thúy thanh âm. Trần Thanh Nguyên nhanh chân đi tiến vào dưỡng tâm ở, đi thẳng tới Lâm Trường Sinh trước mặt, "Sư minh." Trong điện một góc nào đó chỗ, Lâm Trường Sinh ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Trường Sinh chậm chạp mở mắt, cùng Trần Thanh Nguyên đối mặt mà nói, "Có việc." Từ Trần Thanh Nguyên thần thái biểu lộ, liền có thể nhìn ra một chút mánh khóe, không phải đi dạo, mà là có việc đến đây. Trần Thanh Nguyên ngồi ở Lâm Trường Sinh đối diện, nói thẳng chuyện quan trọng, "Tông môn khách khanh trưởng lão chế độ, cần cải biến một chút." "Vì cái gì?" Lâm Trường Sinh hoang mang không hiểu. Chương 2280, suy nghĩ sâu sắc chương 2280, suy nghĩ sâu sắc Thanh Tông khách khanh chế độ, trước mắt tương đối đơn giản. Chỉ có đạt đến thần kiều chi cảnh, lại không là tông môn bồi dưỡng lên cường giả. Tam đẳng khách khanh, thần kiều 5 bước trở xuống. Nhị đẳng khách khanh, thần kiều bước thứ 6 đến bước thứ 8 chi cảnh. Nhất đẳng khách khanh, đứng tại thần kiều bước thứ 9 chuẩn đế. Lấy Thanh Tông hiện tại cung phụng nội tình, có được hơn 30 vị tam đẳng khách khanh, hơn 10 vị nhị đẳng khách khanh, 6 vị nhất đẳng khách khanh. Sao hôm kiếm tiên Lý Mộ Dương, thủ địa nhân đao chín, lão chủ xương nghiêm trạch, cũ cổ tam kiệt một trong Âu Dương Triệt, Vương Đào Hoa, Thủy Điếu Lão Quân. Âu Dương Triệt có thể sống sót, cùng Trần Thanh Nguyên có cực lớn quan hệ. Nhiều năm trước tại Trần Thanh Nguyên mời mọc, liền trở thành Thanh Tông khách khanh trưởng lão, phần lớn thời gian ở bên ngoài du lịch hồng trần, ngẫu nhiên trở về một chuyến. Thủy Điếu Lão Quân càng không cần phải nói, hắn cái mạng này đều là Trần Thanh Nguyên cứu trở về. Căn cứ khách khanh trưởng lão vị trí giai tầng, đãi ngộ tự nhiên khác biệt. Vừa mới thiên địa dị tượng, sư minh hẳn phải biết đi. Trần Thanh Nguyên không có nói thẳng nguyên nhân, mà là trước nói tới chuyện này. Ngươi náo động lên động tĩnh lớn như vậy, ta làm sao có thể không biết? Dị tượng đột nhiên thời điểm xuất hiện, Lâm Trường Sinh còn hơi lo lắng, biết được cùng Trần Thanh Nguyên có quan hệ đằng sau, lập tức không có sầu lo, mây trôi nước chảy. Trần Thanh Nguyên bác bỏ việc này cũng không phải là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Lâm Trường Sinh sóng mắt khẽ biến, âm điệu cùng một chỗ a. Đó là cái gì duyên cớ? Trần Thanh Nguyên Long tộc cổ đế. Liên quan tới Long đế sự tình, Trần Thanh Nguyên trước đây cùng Lâm Trường Sinh nói chuyện qua. Nguyên lai là Long đế đưa tới phong ba. Lâm Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, sau đó trên mặt lại nổi lên nghi ngờ, cái này cùng chúng ta khách khanh chế độ có quan hệ gì? Đưa ra vấn đề này về sau, Lâm Trường Sinh lập tức nghĩ đến một cái khả năng, sắc mặt rõ ràng có biến, trong mắt lóe lên vài bôi không thể che giấu ba quang, hiện lộ ra vẻ kích động cảm xúc. Ta đề nghị tại nhất đẳng khách khanh phía trên, tăng thêm một cái hộ tông khách khanh chức vị. Địa vị cao cả, được hưởng tông môn đông đảo đặc quyền tiếp lấy, Trần Thanh Nguyên đem nghĩ tới một chút phương diện nói ra. Cụ thể làm sao thao tác, do Lâm Trường Sinh đi suy nghĩ sâu xa hoàn thiện. Nghe được Trần Thanh Nguyên nói như vậy, Lâm Trường Sinh đâu còn không rõ cái này cái gọi là hộ tông khách khanh đại biểu cái gì hàm nghĩa. Thanh Tông muốn nên đón một vị đại đế cấp bậc khách khanh. Nghĩ đến đây, Lâm Trường Sinh ngực kịch liệt chập trùng, cảm xúc bành trướng, khó có thể tin. Mặc dù Thanh Tông có Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược tọa chấn, nhưng tăng thêm một vị cổ đế khách khanh, ý nghĩa phi phàm, làm cho người rung động. Sống ở vị trí cao lâu năm, Lâm Trường Sinh cảm xúc chỉ là không kiểm soát mấy hơi thở, rất nhanh chế trụ, khôi phục tỉnh táo sư đệ, tha thứ ta nói thẳng, nếu như không đem hộ tông khách khanh sự tình an bài thỏa đáng, về sau có thể sẽ dẫn xuất rất nhiều phiền phức. Lâm Trường Sinh nghĩ đến chỗ tốt, cũng cân nhắc đến hỏng bét một mặt. Nếu như hộ tông khách khanh phạm vào tông môn luật pháp, thậm chí xúc động tông môn căn cơ, nên xử lý như thế nào đâu? Nghe đạo núi phân rõ không ra tồn tại bực này thật giả, nếu như lòng mang ý đồ xấu, vậy nhưng như thế nào cho phải? Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược đợi tại tông môn, vậy dĩ nhiên không cần phải lo lắng. Thế nhưng là, bọn hắn có con đường của mình muốn đi, không có khả năng cả một đời lưu tại Thanh Tông. Một khi hộ tông khách khanh thừa dịp Trần Thanh Nguyên không ở trong nhà khoảng thời gian này, làm ra đối với tông môn chuyện bất lợi, không người có thể khống chế thế cục, hậu quả khó mà lường được. Đến lúc đó, tông môn trên dưới sẽ chỉ e ngại hộ tông khách khanh thực lực kinh khủng, trong mắt đã không còn một tông chi chủ. Không có tông chủ quản lý cung ước thúc, cứ thế mãi, tông môn lại biến thành bộ rắn gì, khó mà đoán trước. Lòng người khó dò, Lâm Trường Sinh nhất định phải cân nhắc tương lai, mà không phải ham hiện tại vinh dự cùng lợi ích. Sư minh yên tâm, ta tự có biện pháp. Liên lụy đến Thanh Tông an ổn phát triển, Trần Thanh Nguyên đương nhiên phải nghiêm túc đối phó, cân nhắc đến các loại nhân tố, ngăn chặn hết thể thai hoàng ẩm. Lâm Trường Sinh tin tưởng Trần Thanh Nguyên xử lý năng lực, không chút nghi ngờ vậy là được, không có vấn đề gì.
Có Trần Thanh Nguyên câu nói này, Lâm Trường Sinh mười phần an tâm. Nếu là đổi lại mặt khác cổ đế chí tôn, Trần Thanh Nguyên thật đúng là không tốt thu vào đến. Không nhận quản không đế quân, đối với Thanh Tông mà nói không phải một chuyện tốt. Long đế con hàng này khác biệt, hắn cái mạng này đều là Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược cứu trở về nhân quả rất sâu, khó mà chia cắt. Sư Minh không có ý kiến lời nói, chuyện này ta đi xử lý, cam đoan an ổn, không lưu thai hoàng ẩm. Trần Thanh Nguyên có phần tự tin này. Ta không có ý kiến. Chỉ cần cam đoan Thanh Tông an ổn cục diện sẽ không nhận dao động, Lâm Trường Sinh tự nhiên giơ hai tay tán thành, đây là thiên đại hảo sự, nên hảo hảo chúc mừng một phen. Đi. Uống một ly trà, Trần Thanh Nguyên đứng dậy rời đi. Động tác dứt khoát, không chút nào kéo dài. Bá. Xuyên thẳng qua biển mây, thẳng tới nghe đạo núi. Thanh Tông nghe đạo núi, dung hợp đông đảo tiên hiền ý chí, có thể phân biệt thiện ác, chính là nhập môn khảo hạch trọng yếu nhất một cái câu. Đứng ở đỉnh núi, Trần Thanh Nguyên hai tay đặt sau lưng. Hắn nhìn qua phương xa, khuôn mặt lạnh lùng, qua lại hồi ức ngăn không được quẩn quẩn mà lên, làm hắn tiếng lòng khẽ run. Ngươi trông coi tông môn mấy chục và năm, mệt mỏi sao? Trần Thanh Nguyên cúi xuống nhìn thoáng qua dưới chân nghe đạo núi, nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, ánh mắt thâm thúy, luôn ngựa ôn hòa. Hô, một sợi nhu phong quất vào mặt, lấy đó đáp lại. Nghe đạo núi sớm đã dựng dục ra linh trí, thủ vững nơi này, chưa từng rời đi một lát. Nó đối với Thanh Tông tình cảm, viễn siêu trên đời bất cứ người nào. Bởi vì nó dung hợp vô số tiên hiền ý chí, trong đó bao quát phần kia đối với tông môn thâm hậu tình cảm. Không mệt là được, tông môn có thể không thể thiếu ngươi. Gió nhẹ dập dờn, Trần Thanh Nguyên nghe được sơn linh đáp lại, lông mi giãn ra, dáng tươi cười ấm áp. Ngày nào ngươi nếu là muốn đi ra ngoài đi một chút, ta nhưng vì ngươi tạo nên ra một bộ linh thể thân thể. Trần Thanh Nguyên ưng thuận một cái hứa hẹn. Lại là một trận thanh phong, nghe đạo núi tại biểu đạt cảm tạ. Nghe đạo núi hiện tại không có ý nghĩ này, về sau như thế nào cũng không rõ ràng. Cùng nghe đạo núi hàn huyên hai câu nói, Trần Thanh Nguyên truyền âm cho còn tại Vũ Hải Nhã ở Dung Triệt, tranh thủ thời gian tới. Thời khắc này Dung Triệt đang cùng An Hề Nhược tiến hành nói chuyện với nhau. Thông qua An Hề Nhược giảng thuật, Dung Triệt biết được gần đây phát sinh rất nhiều đại sự, tâm thần động đãng, chấn kinh đến cực điểm. Đúng vào lúc này, Trần Thanh Nguyên một đạo truyền âm rơi xuống trong tai, lệnh Dung Triệt không kịp đi suy tư hãn hải giới các sự kiện, lập tức đứng dậy, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới mà đi. Trước khi đi, Dung Triệt còn hướng An Hề Nhược chắp tay thi lễ, để bày tỏ tôn trọng. Đối phương đã là ân nhân cứu mạng, lại là một thế này chứng đạo đại đế. Mặc kệ nói theo phương diện nào, Dung Triệt tại An Hề Nhược trước mặt đều khó có khả năng sĩ diện, trừ phi đầu bị lửa đá. Siêu. Ngắn ngủi một hơi, Dung Triệt vượt qua hư không trường hà, đi tới nghe đạo núi địa giới, đứng ở Trần Thanh Nguyên trước mặt. Chuyện gì? Dung Triệt cùng Trần Thanh Nguyên cách xa nhau khá gần, hỏi thăm đến đây nơi đây nguyên do. Chương 2281, thông qua, uy hiếp chương 2281, thông qua, uy hiếp nhập môn kiểm tra đo lường. Trần Thanh Nguyên thẳng thắn đạo. Dung Triệt liền giật mình, kiểm tra đo lường. Tiến vào Thanh Tông về sau, ngươi nếu là lòng mang ý đồ xấu, vậy cũng không diệu. Có mấy lời trước đó nói rõ ràng tương đối phù hợp, miễn cho về sau náo động lên mâu thuẫn. Làm sao có thể? Nghe được Trần Thanh Nguyên phần này lo lắng, Dung Triệt vội vàng mở miệng phủ nhận. Dám đối với Thanh Tông làm loạn, vậy ta tốn sức lốp bốp tái tạo nhục thân làm gì? Làm phát bực Trần Thanh Nguyên, muốn chết đều là một loại hy vọng xa vời. Ta tin ngươi, nhưng đi một chút quá trình, không sao chứ? Trần Thanh Nguyên khỏe miệng có chút dương lên. Đi, không có vấn đề. Dung Triệt nào có lý do cự tuyệt. Dung Triệt diện lộ một tia bất đắc dĩ, hỏi, làm sao kiểm tra đo lường? Trần Thanh Nguyên, đi chân núi, đi bộ đi tới. Có thể. Dứt lời, Dung Triệt xoay người một cái liền xuất hiện ở chân núi. Chỉ dựa vào nghe đạo sơn nguyên bản đạo vận trình độ, căn bản không có năng lực đi kiểm nghiệm cổ đế đạo tâm tình huống. Cho nên, Trần Thanh Nguyên đến sử xuất một chút phi thường quy thủ đoạn. Chân núi Dung Triệt chuẩn bị đi bộ leo núi. Đứng ở đỉnh phong Trần Thanh Nguyên, giơ lên tay phải, động tác nhu hòa, tả hữu vừa đi vừa về đồng đưa. Trong lòng bàn tay càn khôn, tạo nên một trận nhu phong. Gió nổi mây phun, trăm ngàn sợi cực đạo quy tắc từ lòng bàn tay mà ra, uốn lượn chảy xuôi, đem nghe đạo núi chăm chú quấn quanh làm cho đắp lên mấy tầng khăn che mặt thần bí. Đây là cực đạo huyền vận, không chỉ một loại. Thân mang cẩm phục Dung Triệt, lập tức đã nhận ra nghe đạo núi biến hóa, con ngươi co bảo, biểu lộ rung động. Gia hỏa này năng lực sâu không lường được. Dung Triệt kinh hãi, đối với Trần Thanh Nguyên bày ra thủ đoạn rất là kiêng kỵ. So sánh với trước kia, Trần Thanh Nguyên thực lực rõ ràng có chỗ tăng lên. Nói cách khác, Trần Thanh Nguyên nếu là muốn thu thập Dung Triệt, tốn hao không được bao dài thời gian. Trên đời sao có dạng này biến thái đâu? Nhìn chung dòng sông lịch sử, cũng tìm không được giống nhau ví dụ. Trong chốc ngắn này, Dung Triệt đáy lòng đã tuôn ra một cỗ may mắn cảm giác, còn tốt không cùng gia hỏa này sinh ở cùng một cái thời đại, không phải vậy đối phương nhất định là cả đời mình vùng đi không được các ngộng. Thất thần làm gì, leo núi. Phát hiện Dung Triệt chậm chạp không có hành động, Trần Thanh Nguyên cách không truyền âm. Âm thanh từ đỉnh núi đến, xuyên thấu trùng điệp mây mù, tựa như tiên âm xuống phàm trần. Biết. Đợi cho Trần Thanh Nguyên một câu nói kia truyền đến, Dung Triệt như ở trong ngộng mới tỉnh. Đắc. Ngăn chặn trong lòng quay cuồng cảm xúc, Dung Triệt cất bước hướng về phía trước, bắt đầu leo núi. Mới đầu đoạn đường này, Dung Triệt như dẫm trên đất bằng. Đến giữa sườn núi, áp lực sơ hiện. Thưa không các nơi cùng leo núi trên con đường, trải rộng cực đạo quy tắc. Trong thoáng chốc, Dung Triệt thấy được từng vị thời cổ đế quân thân ảnh hư ảo, bọn hắn ngồi tại trên bồ đoàn, lúc đó có sương mù che lấp, như ẩn như hiện, mờ mịt hư vô. Hắn chưa đăng đế, là được diễn hóa xuất trừ đế chi đạo. Như thế thủ đoạn, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cứ việc Dung Triệt biết được Trần Thanh Nguyên năng lực siêu phàm, có thể trước hắn là người đứng xem, không có bản thân trải nghiệm qua. Hôm nay leo núi, khắc sâu minh bạch Trần Thanh Nguyên đến tột cùng đến cỡ nào người tiên. Nếu không phải hắn đem chứng đạo thời cơ cho An Đạo Hưu, thì còn đến đâu? Dung Triệt nội tâm không tĩnh, thầm nghĩ. Chần chờ một chút, tiếp tục leo núi. Mắt Trần có thể thấy, Dung Triệt tốc độ biến chậm. Trên đường, hắn xác nhận lấy một loại nào đó cực đạo quy tắc ngăn cản, bước chân rõ ràng một trận. Bất quá, hắn rất nhanh đột phá cái gọi là đạo tâm khảo hạch, lần nữa tiến lên, khoảng cách đỉnh phong càng ngày càng gần. Tại trong lúc này, Trần Thanh Nguyên một mực tại quan sát Dung Triệt thần sắc biến hóa, cũng có thể biết được nội tâm ba động. Chưa xảy ra ngoài ý muốn, Dung Triệt thành công thông qua được nghe đạo núi khảo hạch, thẳng tới đỉnh núi. Bởi vậy có thể thấy được, Dung Triệt đối với Thanh Tông không tồn tại một tia ác ý, Trần Thanh Nguyên sử xuất thủ bút như vậy, đã là vì kiểm tra đo lường Dung Triệt đạo tâm nhân phẩm, cũng là một sự uy hiếp. Có lần kinh lịch này, Dung Triệt mới có thể càng rõ ràng hơn Trần Thanh Nguyên thực lực cường đại cỡ nào, về sau 5 tháng dài đằng đẵng, chỉ cần Trần Thanh Nguyên không chết, hắn mãi mãi cũng là Thanh Tông trung thành nhất đáng tin cung phụng trưởng lão, không dám làm ra cái gì có hại tông môn lợi ích sự tình. Chúc mừng ngươi trở thành Thanh Tông vị thứ nhất hộ tông khách khanh. Trần Thanh Nguyên có thể vững tin Dung Triệt nhân phẩm, không có khả năng đối với Thanh Tông an ổn phát triển sinh ra một tia uy hiếp. Đồng lộc bao nhiêu? Dung Triệt tương đối thẳng tiếp. Ngươi tái tạo lục thân tài nguyên tất cả đều là ta cho, còn muốn bổng lộc. Nói tới bổng lộc, Trần Thanh Nguyên lập tức nhớ tới một sự kiện, âm thanh lạnh lùng nói. Một mã là một mã, không có khả năng nói nhập là một. Cũng không biết có phải hay không nhận lấy Trần Thanh Nguyên ảnh hưởng, Dung Triệt ra mặt cực dày, trực tiếp dứt bỏ sạch nợ vụ vấn đề, chỉ muốn đàm luận bổng lộc sự tình. Chuyện này không thuộc quyền quản lý của ta, thì ta sư minh. Dựa theo Trần Thanh Nguyên ý nghĩ, một khối linh thạch đều không muốn cho Dung Triệt, dù sao con hàng này thiếu quá nhiều nợ, nửa đời sau toàn dựng tiến Thanh Tông, cũng rất khó trả hết nợ. Phóng nhãn vào cổ, cũng không có vị nào đế quân trở thành tông môn nào đó cung phụng. Đồng lộc phương diện này, cũng không có thể thiếu đi. Nếu không, việc này truyền ra ngoài, mất mặt cũng không phải ta, mà là sẽ nói Thanh Tông keo kiệt. Nếu quyết định cùng Thanh Tông dính dáng đến thâm hậu ràng buộc, Dung Triệt khẳng định không có khả năng khách khí, vì chính mình tranh thủ lợi ích. Uy, ngươi trước làm rõ ràng một sự kiện, không phải ta xin ngươi trở thành Thanh Tông khách khanh, là ngươi tự nguyện. Trần Thanh Nguyên nhất định phải đem lời nói rõ ràng ra, nói năng có khí phách, mặt khác, ngươi cùng Thanh Tông kết xuống quan hệ chặt chẽ, ngươi mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Lời tuy như vậy, nhưng ngươi bao nhiêu cho một chút. Dung Triệt vô lực phản bác. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hiện nay Thanh Tông địa vị cao cả, thế cục an ổn, không thiếu Dung Triệt như thế một tôn đế quân cung phụng. Về sau một ngày nào đó, Trần Thanh Nguyên chân nếu là phá vỡ đại đạo gông cùng xiển xích, nghịch thiên đăng đế, thân là Thanh Tông khách khanh Dung Triệt, nhất định có thể dính vào một chút quang. Nên cho ngươi đầu này lão nê thu đồ vật, một chút cũng sẽ không thiếu. Không cho ngươi, chớ có nghĩ đến đoạn. Thanh Tông phủ khố phi thường dư giả, ngày nào Dung Triệt đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn mượn một chút Trần Thanh Nguyên vừa lúc không ở trong nhà, không người có thể cản, cũng không có người biết được. Nào dám a? Dung Triệt cười khổ nói. Lời này thật không phải nói đùa, hắn là thật không dám. Trải qua lần này Trần Thanh Nguyên xuất thủ uy hiếp, Dung Triệt rất rõ ràng chính mình có bao nhiêu cân lượng. Hắn chỉ muốn an ổn còn sống, nhìn xem cái này trước nay chưa có cực hạn thịnh thế cuối cùng lại đi đến một bước nào. Đi thôi, cùng ta đi gặp sư minh. Nên nói đều nói rồi, Trần Thanh Nguyên tin tưởng Dung Triệt sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn đến. Hưu, hai người đồng hành, vượt qua vũ trụ. Một cái chớp mắt, đã tới mục tiêu. Sánh vai tiến vào nhã điện, thẳng tới trong điện một cái góc. Nhìn xem đi tới Trần Thanh Nguyên cùng Dung Triệt, Lâm Trường Sinh trong lòng thất kinh, nhanh như vậy. Sư minh, vị này chính là Long tộc thủy quân, Dung Triệt. Trần Thanh Nguyên giới thiệu một chút. Gặp qua đế quân. Lâm Trường Sinh không mình hành lễ. Tông chủ. Dung Triệt vội vàng đáp lễ. Thanh Tông chi chủ là Trần Thanh Nguyên công nhận sư minh, Dung Triệt sao dám sĩ diện. Chương 2282, gọi nhau huynh đệ, thật gặp nhau trễ. Chương 2282, gọi nhau huynh đệ, thật gặp nhau trễ. Đơn thuần thực lực, Dung Triệt chỉ cần phóng xuất ra một sợi uy áp, liền có thể đem Lâm Trường Sinh trấn sát. Mặc dù như thế, Dung Triệt không dám xem nhẹ Lâm Trường Sinh mảy may, coi là cùng thế hệ, lễ kính có thừa. Mời ngồi. Lâm Trường Sinh chỉ vào trước mặt chỗ trống, khóe miệng mỉm cười. Ngồi xuống đằng sau, Trần Thanh Nguyên trực tiếp đẩy ra chủ đề từ hôm nay trở đi, Dung tiền bối chính là ta Thanh Tông hộ tông khách khanh. Dù sao có người thứ ba ở đây, Trần Thanh Nguyên dù sao cũng phải cho Dung Triệt chừa chút mà mặt mũi, lúc này lấy tiền bối xưng hô, mà không phải lão nê thu. Đây là Thanh Tông mạc đại vinh hạnh. Nói tới cái đề tài này, Lâm Trường Sinh lập tức đứng dậy thi lễ. Tông chủ nói quá lời. Dung Triệt vội vàng đáp lễ. Nếu như Trần Thanh Nguyên không ở chỗ này, Dung Triệt ngược lại là có thể thoải mái chịu cái này thi lễ. Hiện tại lời nói, Dung Triệt tương đối trung thực, phản phất không phải một vị quét ngang một thế mà vô địch tồn tại, chính là hạng người tầm thường. Có quan hệ với hộ tông khách khanh cụ thể công việc, các ngươi sau đó tự hành trao đổi. Loại này vụn vặt sự tình, Trần Thanh Nguyên lười nhác hao tổn nhiều tâm trí. Các ngươi từ từ trò chuyện, ta còn có việc, đi trước một bước. Dù sao Dung Triệt thông qua được nghe đạo núi kiểm tra đo lường, không cần lo lắng nhân phẩm của hắn vấn đề. Trần Thanh Nguyên còn có chuyện quan trọng xử lý, không ở lại chỗ này uống trà. Đi, ta sẽ thật tốt chiêu đãi Dung tiền bối, sẽ không lãnh đạm mảy may. Lâm Trường Sinh trịnh trọng nói ra. Hy vọng Dung tiền bối có thể cùng sư minh hữu hảo ở chung, chớ có sinh ra mâu thuẫn. Trần Thanh Nguyên đối với Dung Triệt mỉm cười, tại đạo này dáng tươi cười phía dưới cất giấu một tia cảnh cáo hương vị. Trên mặt nổi, Trần Thanh Nguyên đối với Dung Triệt hết sức kính trọng. Bất kể nói thế nào, Dung Triệt cũng là một vị hàng thật giá thật đế quân, mặt mũi không thể có tổn hại, nên hảo hảo giữ gìn. Bất quá, sau lưng Trần Thanh Nguyên cũng sẽ không khách khí như vậy, bí mật truyền âm, nghiêm túc sư minh của ta là Thanh Tông chi chủ, mặc kệ từ lúc nào, ngươi nên bảo trì cơ bản nhất tôn trọng. Như có ma sát, không thể tức giận. Không phải vậy, ta sẽ rất không cao hứng. Nghe Trần Thanh Nguyên như vậy ngay thẳng uy hiếp nói như vậy, Dung Triệt cảm thấy bất đắc dĩ, truyền âm hồi phục biết. Trong mắt ngươi, ta chẳng lẽ là loại kia không hiểu phân tất người sao? Dung Triệt nếu quyết định trở thành Thanh Tông khách khanh trưởng lão, vậy dĩ nhiên là làm xong chuẩn bị tâm lý. Hắn có thể có được đặc quyền, nhưng tuyệt đối không có khả năng bao trùm tông chủ phía trên. Không trách Trần Thanh Nguyên lại nhại đấy ba lắm điều, mà là muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Một khi Dung Triệt đầu rút, làm ra cái gì trái ngược lẽ thường sự tình, Lâm Trường Sinh có thể áp chế không nổi, tăng thêm phiền não. Để bảo đảm Lâm Trường Sinh bình an, Trần Thanh Nguyên sớm tại mấy năm trước liền chuẩn bị cho hắn một viên hộ thể ngọc bội. Vật này trải qua Trần Thanh Nguyên tỉ mỉ luyện chế, dung nhập rất nhiều chân thạch bảo liệu, lại còn khắc ấn lấy mấy sợi không thể tầm thường so sánh cực đạo huyền văn. Không chút nào khoa trương, đứng vững mấy lần phổ thông trình độ đế đạo công kích, không phải việc khó gì. Nói rõ ràng Trần Thanh Nguyên không còn đi lo lắng đến tiếp sau sự tình, đứng dậy rời đi nơi đây, thẳng đến chính mình Diệu Bảo Phúc Điện. Nhã điện bên trong, Lâm Trường Sinh châm trà hai chén, kính trọng nói, về sau ta liền xưng hô đế quân là Dung Tiền Bối, không biết có thể. Tông chủ không cần khách khí như vậy, chúng ta ngang hàng luận giao liền có thể. Dung Triệt lời này thật không phải khách sáo, chân tâm thật ý ngươi xem một chút, ta tông chủ cỡ nào hữu lễ số, biết tôn trọng tiền bối, không giống Trần Thanh Nguyên như vậy quá phận. Ngài đã là Long tộc thủy tổ, lại là một thế chi quân, ta như cùng ngài cùng thế hệ tương xứng, rất không thích hợp. Lâm Trường Sinh mặc dù đối mặt với một tôn thời cổ đế quân, nhưng cử chỉ vừa vặn, không có hiện lộ ra một tia khiếp đảm, lạnh nhạt tự nhiên, mỉm cười nói: "Tông chủ nếu là để mắt ta, về sau huynh đệ chúng ta tương xứng. Ta lớn tuổi ngươi một chút tuế nguyệt, kêu một tiếng Dung đại ca là được. Đương nhiên, tông chủ nếu là xem thường, vậy liền coi như thôi." Dung Triệt chững chạc đàng hoàng, nhìn không ra một tia đùa giỡn vết tích. Cái này Lâm Trường Sinh cùng Dung Triệt nhìn nhau, xác định đối phương sắc mặt nghiêm túc, cũng không phải là trêu đùa nói như vậy, chần chờ mấy tức, mở miệng nói: "Ngài đều nói như vậy, sau này ta liền mặt dày xưng hô ngài là Dung đại ca." Dung Triệt trên mặt nghiêm túc thần sắc bỗng nhiên biến mất, cười nói: "Cái này đúng rồi. Dung đại ca, ta mời ngài một chén." Qua trong giây lát, Lâm Trường Sinh lấy ra một chén rượu, đứng dậy một kính. "Huynh đệ không cần đa lễ." Dung Triệt cũng không ngồi, đồng dạng đứng dậy, đáp lễ một chén rượu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ngồi về tại chỗ. Đã là gọi nhau huynh đệ, quan hệ của song phương không còn xa lánh, nhanh chóng rút ngắn. Vài chén rượu dưới nước bụng, bắt đầu thương thảo hộ tông khách khanh chi tiết phương diện. Đối với cái này, Dung Triệt không quá để ý toàn nghe huynh đệ an bài. Hàn huyên một hồi, khách khanh công việc xử lý hoàn tất, Dung Triệt rất là hài lòng, trong lòng không có một tia khó chịu. Dưới tình huống bình thường, Thanh Tông lẽ ra an bài một trận thịnh đại điển lễ, chiêu cáo hoàn vũ, hiển lộ rõ ràng tần tấn hộ tông khách khanh mênh mông chi uy. Thế nhưng là, Dung Triệt không nghĩ tới tại cao điệu, đành phải thôi. Trước không đối ngoại công bố, đợi đến lúc thời cơ chín muồi lại nói. Vừa rồi Dung Triệt náo ra tới thiên địa dị tượng, thuần túy là phát tiết cảm xúc. Thân thể của hắn còn không có triệt để khôi phục, tại cái này vạn cổ không có luận thế, hay là khiêm tốn một chút mà tương đối phù hợp, nếu không có thể sẽ trêu chọc đến phiền toái không cần thiết. Sau đó, hai người nói tới sự tình khác, càng quen thuộc, thú vị hợp nhau, rất có một loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Nếu dự định muốn đợi tại Thanh Tông, Dung Triệt không có khả năng tự cao tự đại. Cùng Lâm Trường Sinh tạo mối quan hệ, không phải một chuyện xấu. Mặt khác, Dung Triệt tưởng tượng lấy một cái khả năng, mình cùng Lâm Trường Sinh xưng huynh gọi đệ, tương lai chẳng phải có thể chiếm Trần Thanh Nguyên tiện nghi. Cùng Lâm Trường Sinh giao hảo, đã có thể tại Thanh Tông trải qua dễ chịu, tại trên bối phận lại có thể danh chính ngôn thuận ổn ép Trần Thanh Nguyên một đầu, có lợi không tệ. Huynh đệ, có thể kỹ càng trò chuyện một chút chúng ta Thanh Tông lịch sử phát triển sao? Dung Triệt muốn chiều sâu hiểu rõ một phen. Đương nhiên có thể, Thanh Tông thành lập tại 300000 năm trước đối với điều thỉnh cầu này, Lâm Trường Sinh vui vẻ đáp ứng, em hai nói. Bất chi bất giác, bọn hắn nói tới Trần Thanh Nguyên quá khứ. Có quan hệ Trần Thanh Nguyên chủ đề, tự nhiên là Dung Triệt nói ra, đối với cái này rất là hiếu kỳ. Tiểu sư đệ tuổi nhỏ lúc, thần hồn chưa phục hồi như cũ, trên nhảy dưới tránh, rất là nghịch ngợm. Ký ức trước kia, Lâm Trường Sinh trong mắt nhộn nhạo lên mấy tầng gợn sóng, hơi biến sắc mặt, cảm khái rất nhiều. Xin mời giảng kỹ. Cho chuyện Trần Thanh Nguyên bắt quái chuyện cũ, Dung Triệt hứng thú tăng gọn, sâu thẳm đôi mắt nổ bắn ra tinh quang, mười phần chờ mong. Đi, chúng ta từ từ trò chuyện. Chuyện này dù sao không phải bí mật gì, Lâm Trường Sinh không cần thiết giấu giếm. Động Thiên Phúc Địa, tiên vụ lượn lờ. Nhã cư vách đá, An Hề Nhược đứng thẳng chờ đợi. Hô, gió nhẹ lên, Trần Thanh Nguyên dậm trên mộng ảo như vẽ bụi hoa, đi thẳng tới An Hề Nhược trước mặt, ánh mắt ấm áp, trên mặt ý cười. Xử lý tốt. Nhìn xem người tới, An Hề Nhược hiển thị do ôn nhu thần sắc. Trần Thanh Nguyên ân. An Hề Nhược hiện tại xuất phát sao? Chương 2283, sóng vai đồng hành, xâm nhập cấm khu. Chương 2283, sóng vai đồng hành, xâm nhập cấm khu. Trần Thanh Nguyên khẳng định gật đầu, đối với hiện tại. Dứt lời, hai người giắt tay, đạp không mà đi. Bọn hắn rời đi Thanh Tông, thẳng đến Song Liên Tinh Hệ. Nói đúng ra, là Song Liên Tinh Hệ vãng sinh giới. Đế Hưu Tinh Vực cùng Song Liên Tinh Vực cách xa nhau không xa, hai người không bao lâu liền đã tới. Vãng sinh giới, tiên cốt cấm khu một trong. Bốn phía bao phủ vô số cấm kỵ quy tắc, thường nhân đụng vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược trực tiếp đi vào, như dẫm trên đất bằng. Một người lấy áo trắng, một người lấy váy đỏ. Mười ngón đan sen, không sợ mưa gió. Khô mặt đất màu đen, khắp nơi trên đất có thể thấy được khô lâu. Hư không các nơi, hiện đầy sen vào thời khắc sinh tử pháp tắc quỷ dị. Trong thoáng chốc, hình như có âm binh đang đi tuần, nương theo lấy một trận như có như không tiếng kêu rên, kinh dị khủng bố. Những âm binh này có thể là thời kỳ cổ lão tiến vào giới này cường giả, vì tìm kiếm cơ duyên, lại vô ý vẫn lạc nơi này, không cam lòng hối hận hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành cảnh tượng như vậy. Loại trình độ này âm lãnh quỷ dị chi lực, không đả thương được Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược mảy may. theo bọn hắn đến, cái gọi là quỷ dị quy tắc đều tan đi. Đi một khoảng cách, hai người dừng bước. Ngay phía trước có một mặt to lớn kết giới, ngăn trở đường đi. Tìm không được sơ hở. An Hề Nhược cẩn thận quan sát vài lần, phát hiện mặt này kết giới dị thường kiên cố, liễu mi nhăn lại, môi anh đào hé mở. Đây là mục thương nhạn dốc hết toàn lực thủ bút. Trần Thanh Nguyên đi về phía trước mấy bước, cách không vung ra một trường. Trường uy rơi xuống trên kết giới, phát ra một trận đông long tiếng vang, nổi lên gợn sóng mấy vòng, sau đó lắng lại. Tuy là một chiêu thăm dò, nhưng tóm lại không phải bình thường thủ đoạn. Nhưng mà, Trần Thanh Nguyên một trường này đánh ra, đã chìm đáy biển, không dậy nổi bất luận cái gì sóng gió. Nguyên bắt đầu mẫu thụ liền tại bên trong. Theo như đồn đại mẫu thụ, Trần Thanh Nguyên thật muốn tận mắt nhìn. Đáng tiếc, con đường phía trước bị ngăn cản, không thể thông hành. Hai người ở chỗ này chờ đợi nửa canh giờ, thúc thủ vô sách. Hề Nhược, đi thôi. Nếu như mục thương nhạn ra cố mấy trăm vạn năm kết giới phong ấn bị Trần Thanh Nguyên tùy tiện phá giải, cái kia thật sự là một chuyện cười. Tự biết không phá nổi đạo này kinh khủng kết giới, không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian. Nguyên bản Trần Thanh Nguyên dự định chính là lui tới sinh giới nhìn chúng một chút. Ân. Dù cho An Hề Nhược điều động một thế này thiên mệnh bạo vận, cũng dung chuyển không được này tướng mạo chứa vô số cực đạo pháp tắc kết giới. Hai người không lưu luyến chút nào, đưa lưng về phía kết giới, đường cũ trở về. Mục tiêu kế tiếp Táng Hằng cấm khu. Nếu như nói cái nào tiên cốt cấm khu thần bí nhất, tất nhiên là Táng Hằng cấm khu. Chuyên ôn, Táng Hằng cấm khu là Khải Hằng đại đế nơi chôn xương. Thời đại này, kiếm thần cách cẩn chu hư hư thực thực lây dính Khải Hằng đại đế mối hận ý chí, chạy đến Táng Hằng cấm khu, đến nay tình huống không rõ. Lại có tóc trắng nữ đế chi tịch tiến về Táng Hằng cấm khu chỗ sâu, lọt vào trở ngại, không cách nào chạm đến trọng yếu nhất khu vực. Cho dù là bị mục thương nhạn nắm giữ trong tay vĩnh dạ về với bụi đất, thần bí trình độ sát suất lớn cũng so ra kém Táng Hằng cấm khu. Huynh trưởng, không thể chủ quan. Dù sao cũng là tiên cốt cấm khu, nên cẩn thận đối đãi, không có khả năng kinh thị. Minh mạch. Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược tiến nhập Táng Hằng cấm khu, chậm chạp xâm nhập. Cương vực bao la, trên không bao phủ một tầng nặng nề sương mù xám, bất luận cái gì tia sáng cũng không thể đem nó xuyên thấu, cực độ đè nén. Xâm nhập trong đó, áp lực rõ ràng gia tăng. Đi vài ngày, hai người vượt qua cấm khu vực bên ngoài. Suy, càng đến gần cấm khu vị trí hạch tâm, cấm bị lực lượng của quy tắc càng là khủng bố. Hai người hộ thể kết giới đã có vết rạn. Thế là, hai người tạm thời dừng bước, hao tốn thời gian mấy hơi thở, chữa trị hộ thể bình chướng vết nứt. Lúc trước kiếm thần đi bảo, rốt cuộc không có đi ra qua. Trần Thanh Nguyên không có mắt thấy việc này, nhưng bằng hữu đông đảo, tùy tiện trò chuyện một chút liền biết. Trước đó không lâu vực ngoại trí tôn đến, chúng cường giả tề tụ một đường, Cố Không cũng lộ mặt. Lúc kia, Trần Thanh Nguyên cùng Cố Không âm thầm nói chuyện với nhau một ít chuyện, chiều sâu tham khảo kiếm thần cách cẩn chu tiến vào Táng Hằng cấm khu tiền căn hậu quả. Cố Không đem thật vất vả có được một khối nhỏ tiên cốt mảnh vỡ, dung nhập vào hảo huynh đệ cách cẩn chu thể nội, lấy bảo đảm hắn thần trí không tiêu tan, sẽ không biến thành mục thương nhạn trong lòng bàn tay khôi lỗi. Chưa từng nghĩ sự tình chuyển biến đến một bước này, lộ ra quỷ dị, làm cho người kinh hãi hoang mang. Lại qua mấy ngày, hai người phảng phất tiến vào một thế giới khác, hoàn cảnh mặc dù không có biến hóa quá lớn, nhưng tấm kỵ quy tắc cảm giác áp bách viễn siêu tưởng tượng. Cờ cờ ý thở tê tê xoẹt. Bành. Không đủ một lát, hai người hộ thể kết giới toàn vỡ nát mất rồi. Đi tới vị trí này, bình thường thủ đoạn không ngăn cản được cấm kỵ uy áp. An Hề Nhược điều động toàn thân đế uy, nghiêm túc đối phó. Dưới thân xuất hiện một gốc hồng liên, phía sau ẩn ẩn xuất hiện thiên nguyên đạo tràng hư ảnh. Trần Thanh Nguyên ngược lại là tương đối ngạnh hạch, trực tiếp lấy lục thân trọi cứng. Luân hồi đạo thể đã đại thành, lực phòng ngự so với rất nhiều đế đạo thần binh còn cường đại hơn. Nơi đây cấm kỵ lực lượng xác thực không đơn giản, nhưng muốn đè sập luân hồi đạo thể, không có đơn giản như vậy. Tìm kiếm tiên cốt mảnh vỡ đồng thời, thuận tiện mượn dùng cỗ này cấm kỵ uy áp đến ma luyện đạo thể. Chúng ta cũng nhanh muốn tiếp xúc đến vị trí hạch tâm. Thông qua xung quanh khủng bố quy tắc, Trần Thanh Nguyên khẳng định nói, con đường tiếp theo không dễ đi. Nóng nhìn một chút phương xa, An Hề Nhược chỉ thấy hoàn toàn mơ hồ sương mù xám, mặc kệ nàng vận dụng loại thủ đoạn nào, đều không thể dò cấm khu chỗ sâu tình huống cụ thể. Dù sao cũng phải thử một lần. Nếu như tại Táng Hằng cấm khu còn không có thu hoạch, như vậy Trần Thanh Nguyên chỉ có một con đường có thể đi. Hắn đem bốn thuộc về chi tịch huyền thạch cầm tại lòng bàn tay, nhờ vào đó làm dẫn, thời khắc cảm giác tiên cốt mảnh vỡ khí tức ba động. Cho đến trước mắt, huyền thạch còn không có nửa chút phản ứng. Đắc. Hai người nhìn thẳng cấm khu hoạch tâm phương vị, sánh vai tiến lên. Qua mấy canh giờ, hai người đều là phát hiện một vấn đề, không hẹn mà cùng đống như bước, nhìn về hướng đối phương. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt lưu chuyển lên vẻ khác lạ. Không gian rối loạn. Trần Thanh Nguyên cau mày. Chúng ta về tới vừa rồi vị trí. An Hề Nhược sắc mặt nghiêm túc. Loại tình huống này, giống như là thế tục phàm trần quỷ đả tượng. Rộng lớn vô biên bình nguyên, sương mù xám mông lung, u ám kiềm chế. Bình nguyên cuối cùng, tức là cấm khu điểm hạch tâm. Thử một lần nữa. Có lẽ vừa rồi không cẩn thận mắc lửa, cho nên bị không biết lực lượng vi tắc đưa về nguyên điểm, quá trình cấp tốc, làm cho người phản ứng không kịp. Trần Thanh Nguyên quyết định xuất ra nhất chăm chú trạng thái, lại đi một lần. Hai người điều chỉnh tốt trạng thái tinh thần, bắt đầu hành động. Đi một hồi mà, bọn hắn về tới xuất phát vị trí. Khi bọn hắn phát hiện thời điểm, đã chậm. Làm sao làm được? Đối với quái dị như vậy của diện, Trần Thanh Nguyên kinh ngạc nói. An Hề Nhược trong mắt suy nghĩ sâu xa, trầm mặc không nói, biểu lộ hết sức nghiêm túc. Có lẽ, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể đi đến vị trí này, đụ vào không đến Táng Hằng cấm khu vực hạch tâm. Hề Nhược, ngươi lưu tại nguyên địa, ta một người thử một chút. Thật sâu nhìn một cái cấm khu chỗ sâu, Trần Thanh Nguyên trầm ngâm nói. An Hề Nhược chính túc đạo, tốt. Chương 2284, một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh. Chương 2284, một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh Táng Hằng cấm khu chỗ sâu, sương mù xám mông lung ngăn cản ánh mắt, ngăn cách thần thức. An Hề Nhược đứng tại chỗ bất động, mắt thấy Trần Thanh Nguyên chậm rãi tiến về cấm khu vị trí hạch tâm bóng lưng, đáy mắt toát ra một vẻ sầu lo, hy vọng đừng xuất hiện ngoài ý muốn gì. Đắc, đắc. Trần Thanh Nguyên quyết định một mình nếm thử, là muốn cho An Hề Nhược lấy người đứng xem góc độ đến quan sát, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, có thể bắt lấy một chút manh mối. Đi hơn trăm bước, Trần Thanh Nguyên cảm thấy trước mắt hoàn toàn mơ hồ, mặc kệ sử dụng bí thuật gì thủ đoạn, đều hứng chịu tới cực lớn trình độ hạn chế, tốn công vô ích, không hề có tác dụng. Lần trước chính là tại tiết điểm này xuất hiện không gian lịch chuyển, về tới nguyên điểm. Sắp đến dị thường không gian giới hạn, Trần Thanh Nguyên rõ ràng chậm lại bước chân, bảo huyết sôi trào, hiển thị rõ luân hồi đạo thể chi uy, bên ngoài thân bao trùm một tầng lập lòe màu vàng nhạt huyền văn, đủ chống lại giới này cấm kỵ quy tắc chi lực. Táng hằng cấm khu chỗ sâu nhất, ẩn giấu đi bí mật gì? Trần Thanh Nguyên ngắm nhìn phía trước, sương mù xám che khuất cặp mắt của hắn, làm hắn không phát hiện được bất luận cái gì tin tức hữu dụng, tâm hải quẩn quẩn lên một trận kinh nghi sóng lớn. Đồng đát, làm đủ chuẩn bị, Trần Thanh Nguyên lại là một bước phóng ra, bước chân trầm ổn, phảng phất giẫm đạp tại trên trái tim, kịch liệt chấn động. Bá, hư không quy tắc quỷ dị vô thường, theo Trần Thanh Nguyên lần nữa đặt chân, hắn cũng không phải nguyện chạm đến cấm khu vực hạch tâm, mà là về tới vị trí cũ, cùng An Hề Nhược cách chỉ một bước. Huynh trưởng, đối với Trần Thanh Nguyên đột nhiên xuất hiện, An Hề Nhược kinh ngạc kêu gọi. An Hề Nhược một mực nhìn chăm chú lên Trần Thanh Nguyên bóng lưng, không thấy được bất kỳ dị dạng tình huống. Trong nháy mắt, Trần Thanh Nguyên liền xuất hiện ở trước mặt, không có chút nào báo hiệu. Đối mặt lần thứ hai thất bại, Trần Thanh Nguyên cũng không hiện lộ ra một tia thất lạc, loại kết quả này sớm đã ngờ tới. Hề Nhược, có thể có phát hiện? Trần Thanh Nguyên nghiêm túc hỏi thăm. Không có. An Hề Nhược lắc đầu một cái, hơi biểu áy náy. Từ đầu đến cuối, An Hề Nhược đều không có phát giác được bất kỳ hiện tượng cái gì, hết sức chăm chú, tập trung tinh thần. Làm sao giới này hư không quy tắc không thể tầm thường so sánh, liền liền thân là một thế này chứng đạo đế quân An Hề Nhược, cũng rất khó phát hiện nguyên nhân, biểu lộ ngưng trọng, ánh mắt nghi hoặc. Tự thể nghiệm lần thứ hai Trần Thanh Nguyên, cũng là như vậy, không có thu hoạch. Hai người nhìn nhau hồi lâu, sau đó nhìn phía táng hàng cấm khu chỗ sâu, ánh mắt hơi nổi sóng, tâm tình nặng nề như núi. Huynh trưởng, ta nếm thử, ngươi đứng ngoài quan sát. Trầm tĩnh hồi lâu, An Hề Nhược ghé mắt nhìn xem Trần Thanh Nguyên, môi hồng bị phân, đề nghị: "Ân, chú ý an toàn." Trần Thanh Nguyên đang có ý này, nhẹ giọng dặn dò: "Tốt." Lên tiếng, An Hề Nhược độc thân tiến lên, mỗi một bước rơi xuống đều có một gốc hồng liên phát lên. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Có đôi khi đứng tại ngoài cuộc mới có thể thấy rõ trong cuộc tình thế. Trần Thanh Nguyên lực chú ý toàn tập bên trong tại An Hề Nhược trên thân, biểu lộ nghiêm túc tới cực điểm. Một lát, An Hề Nhược thân ảnh đã bị sương mù xám che đậy, Trần Thanh Nguyên chỉ có thể nhìn thấy một vòng thân hình mơ hồ hình dáng. Sau một khắc, An Hề Nhược xuyên qua hư không, đi tới Trần Thanh Nguyên bên người. Trong nháy mắt đó, không gian quy tắc phát sinh cực kỳ nhỏ biến hóa. Trần Thanh Nguyên sớm có chỗ chuẩn bị, không chỉ có quan sát đến ngay phía trước tình huống, mà lại một mực chú ý đến quanh thân không gian biến hóa. Mặc dù quy tắc nghịch chuyển biến hóa phi thường vi diệu, nhưng Trần Thanh Nguyên mơ hồ có cảm giác xem xét. Chỉ bất quá, tu vi cảnh giới của hắn chưa đạt đế đạo lĩnh vực, không có tư cách đột vào, phảng phất là một cái ảo giác. Huynh trưởng, như thế nào? An Hề Nhược về tới nguyên điểm đằng sau, bước chân dừng lại, lông mày nhíu chặt, trên mặt nghi ngờ lại dày đặc mấy phần. Không gian nghịch chuyển, càn khôn điên đảo. Đúng phải tình huống như vậy, An Hề Nhược tâm hồ khó mà bình tĩnh. Nói không ra cảm giác. Trần Thanh Nguyên trầm tư mấy hơi thở, không biết nên như thế nào hình dung. Thật muốn miêu tả lời nói, tương đương với cao hơn vĩ độ không biết phát tác, bao phủ mảnh khu vực này, không cho phép người khác tới gần. Nhiều năm trước tóc trắng nữ đế chi tịch, từng tìm kiếm quý nhân dấu chân, đồng dạng là bị chặn đường tại vị trí này, cùng vị trí hoạch tâm từ đầu đến cuối có một đoạn khoảng cách ngắn. Đương nhiên, có thể làm cho chi tịch dừng bước vị trí cụ thể, so với Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược phải sâu nhập rất nhiều. Chi tịch tại táng hàng cấm khu chờ đợi một đoạn thời gian, sử dụng các loại thủ đoạn, thực sự không có cách, lúc này mới rời đi. Có thể ngăn cản đế đạo lĩnh vực đỉnh phong tồn tại, nơi đây quy tắc cường đại, có thể thấy được đến cỡ nào phi phàm. Bằng vào chúng ta hiện tại năng lực, đụng vào không đến táng hàng cấm khu hoạch tâm địa. Đối mặt cục diện như vậy, Trần Thanh Nguyên sẽ không ngủ quáng tự tin, rất có tự mình hiểu lấy. Tiên cốt cấm khu, quỷ dị khó lường. An Hề Nhược nhìn chăm chú cấm khu chỗ sâu sương mù xám, hai tay khẩn trương, chìm túc đạo. Có lẽ, chỉ có con đường cuối cùng có thể đi. Nếu như không phải tình thế bức bách, Trần Thanh Nguyên thật không muốn cùng thái cổ thần tộc phát sinh xung đột. Trần Thanh Nguyên từng cùng Sở Mặc kỹ càng đàm luận qua thái cổ thần tộc, biết được nó tộc truyền thừa hơn 3000 năm, trong lúc đó đạn sinh cường giả vô số kể, nội tình chi sâu, không thể đo lường. Mặc dù Trần Thanh Nguyên trấn sát thần tộc một vị thời cổ đế quân, cũng vẫn như cũ không dám kinh thường. Bây giờ rời đi sao? Mặc kệ Trần Thanh Nguyên làm sao quyết định, An Hề Nhược đều sẽ toàn lực ủng hộ. Trần Thanh Nguyên nhìn qua cấm khu vị trí hạch tâm, lông mi ngưng trọng, tạm chưa hồi phục. Nếu như có thể, hắn giờ phút này rất muốn biết rõ ràng táng hàng cấm khu bí mật, đáng tiếc thực lực không đủ, không cách nào làm được. Ai? Trong lòng thở dài, không thể làm gì. Đi thôi. Mặc kệ Trần Thanh Nguyên có nguyện ý hay không, đều được tiếp nhận hiện thực. Cho dù hắn lại đi đến 1000 lần, cũng không cải biến được kết quả. Làm quyết định, hai người chậm chạp quay người, dự định rời đi táng hàng cấm khu. Ngay tại Trần Thanh Nguyên xoay người một sát na, khóe mắt liếc qua tại trong sương mù xám liếc thấy một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh. Đột nhiên, Trần Thanh Nguyên tâm thần run lên. Đông. Thân thể khẽ nhúc nhích, bộ pháp dừng lại. Trần Thanh Nguyên lập tức thay đổi thân hình phương hướng, trực diện lấy cấm khu chỗ sâu mảnh kia vô biên sương mù xám. Không nhìn lầm, quả nhiên có một đạo cái bóng mơ hồ. Giờ khắc này, Trần Thanh Nguyên trái tim đột nhiên ngừng, linh hồn khẽ run. An Hề Nhược phát hiện Trần Thanh Nguyên dị dạng cử động, vội vàng đặt câu hỏi, "Huynh trưởng, thế nào? Người không nhìn thấy?" Nghe An Hề Nhược tiếng hỏi, Trần Thanh Nguyên lập tức quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh An Hề Nhược, kinh ngạc nói. An Hề Nhược không có lại trước tiên trả lời, mà là dọc theo Trần Thanh Nguyên mặt hướng phương hướng, xem xét tỉ mỉ, trừ một mảnh sương mù màu xám bên ngoài, không còn gì khác. "Trông thấy cái gì?" Từ An Hề Nhược góc độ xuất phát, xung quanh hết thảy cùng lúc trước cũng giống như nhau. "Hề Nhược không nhìn thấy, đây là vì cái gì?" Trần Thanh Nguyên đem ánh mắt rời về phía trong sương mù xám thân ảnh mơ hồ, bờ môi mím chặt thành một đường thẳng, cau mày, kinh nghi không hiểu. "Ta thấy được một người, thân ảnh mơ hồ, không thể phân biệt." Qua mấy hơi, Trần Thanh Nguyên nói ra tình huống. Chương 2285, không biết không gian, như ngươi suy nghĩ chương 2285, không biết không gian, như ngươi suy nghĩ cái gì? Nghe tiếng, An Hề Nhược tinh mâu lấp lóe, âm điệu cùng một chỗ, rất là kinh ngạc. Chợt, nàng lại đem ánh mắt rời về phía sương mù xám, bất luận làm sao quan sát, vẫn không có phát hiện. "Ta vì sao không gặp được?" An Hề Nhược nói một mình, đối với cái này cảm thấy hoang mang. "Không biết." Vấn đề này, Trần Thanh Nguyên tạm thời không cách nào trả lời chắc chắn. "Huynh trưởng, cái này sẽ không phải là một cái bẫy." An Hề Nhược cân nhắc đến phương diện này, giữa lông mày thần sắc lo lắng cũng không che giấu. "Có lẽ vậy." Trần Thanh Nguyên nhìn chằm chằm vào trong sương mù xám thân ảnh mơ hồ, nghiêm túc nghiêm trọng, như có điều suy nghĩ. Theo đạo này không biết thân ảnh xuất hiện, bầu không khí hơi có vẻ khẩn trương. Lúc đầu chuẩn bị rời đi Trần Thanh Nguyên, lúc này có tâm tư khác. An Hề Nhược biết rõ Trần Thanh Nguyên tính cách, một chút liền nhìn ra ý nghĩ của hắn, mở miệng phá vỡ trầm tĩnh không khí, thật sự nói: "Huynh trưởng, ngươi muốn đi xem một chút, vậy liền đi thôi. Nếu thật là bẫy dập lời nói, có thể sẽ liên lụy ngươi." Trần Thanh Nguyên ghé mắt nhìn xem An Hề Nhược, nói ra việc này tính nghiêm trọng. Nếu như đạo thân ảnh này thật sự là bẫy dập, cục diện có thể sẽ tương đương hỏng bét. Dẹp An này như tính tình, sẽ không bước xuống Trần Thanh Nguyên một mình thoát thân. Huynh trưởng nói lời này coi như quá lạnh nhạt. An Hề Nhược ra vẻ không vui. Trần Thanh Nguyên đưa tay xoa bóp một cái An Hề Nhược hai gò má, ôn nhu cười một tiếng: "Chờ ta." "Ân, ta chờ ngươi." An Hề Nhược dung nhan như vẽ, thanh tuyến dịu dàng. Hơn 300.0005 cũng chờ không quan tâm như thế trong một giây lát. Trong sương mù xám bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh mơ hồ, thật muốn ẩn giấu đi hung hiểm lời nói, vậy liền cộng đồng đối mặt, nghĩ biện pháp đi ứng phó. Bàn giao một câu, Trần Thanh Nguyên khóa chặt lại đạo thân ảnh kia, nhanh chân đi tiến vào sương mù xám, không ngừng rút ngắn lấy khoảng cách của song phương. Vừa mới Trần Thanh Nguyên một mực tại quan sát tình huống, không có cảm giác đến một tia nguy hiểm. Thậm chí, hắn cảm thấy đạo thân ảnh này là muốn cùng mình gặp mặt một lần, cũng không ác ý hắn tin tưởng mình trực giác, cho nên mới dám mạo hiểm. Nghịch tiên chứng đạo, chính là một đầu tràn đầy vô tận hung hiểm con đường. Nếu như đụng phải một chút không thể đoán được phiền phức, liền muốn dừng bước lùi bước, như vậy Trần Thanh Nguyên tuyệt đối không thể thành công. Nhìn chăm chú lên Trần Thanh Nguyên dần dần từng bước đi đến bóng lưng, An Hề Nhược môi anh đỏ nhếch, chờ mong không nên xuất hiện cái gì vượt qua không chế biến cố. Soạn. Lần này, Trần Thanh Nguyên dần dần xâm nhập sương mù xám, xuất hiện một chút trước đây không có tình huống dị thường, không biết từ chỗ nào mà đến gió nhẹ, cuốn lên mấy tầng sương mù, lệnh mảnh không gian này lộ ra càng thêm thần bí, cũng đem Trần Thanh Nguyên thái dương mấy sợi tóc đen thổi đến vừa đi vừa về đông đưa. Cùng vừa rồi không giống với lúc trước. Trần Thanh Nguyên có thể vững tin vị trí chi địa không gian quy tắc có nhất định biến hóa, nhưng lại nói không rõ ràng cụ thể chi tiết. Không bao lâu, lại đến trước đây không gian nghịch chuyển vị trí. Giấu trong lòng phức tạp tâm tình, Trần Thanh Nguyên cũng không có dừng lại, lần nữa hướng về phía trước một bước. Lạch cạch. Nín hơi ngưng thần, đặt chân trầm ổn. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, phi thường mới lạ, chưa từng thấy qua. Vượt qua cái kia đạo vô hình trở ngại, Trần Thanh Nguyên không nhìn thấy An Hề Nhược, trong mắt nổ bắn ra tinh quang. Chỉ là một hơi thời gian, liền đem chập trùng tâm tư khống chế được, để cho mình giữ vững tỉnh táo, tính cảnh giác cực cao. Cùng một thời gian, An Hề Nhược đã không nhìn thấy Trần Thanh Nguyên biết được hắn đột phá chướng ngại phía trước, đi hướng một không gian khác. "Huynh trưởng, nhất định phải bình an trở về, chúng ta..." An Hề Nhược tiếng lòng khẩn trương, nỉ nó nói. Sương mù xám không gian, một góc nào đó. Trần Thanh Nguyên thấy chi cảnh, không còn là kiềm chế âm trầm sát thái, mà là ánh nắng tươi sáng thư thái hình ảnh. Rộng lớn bình nguyên, sông lớn chảy xiết. Bờ sông sinh trưởng các loại cây xanh, còn có một số sườn núi nhỏ. Lần này cảnh sắc, sơn thủy như vẽ, giống như thế ngoại đảo nguyên. Như cũ, thần thức bí thuật nhận lấy cực lớn áp chế, không được mảy may tác dụng. Trần Thanh Nguyên chỉ dựa vào mắt thường, quét mắt một vòng. Trừ phong cảnh ra, tạm thời chưa có phát hiện gì lạ khác. Ông. Đang lúc Trần Thanh Nguyên muốn tiến một bước tìm hiểu nơi đây tình huống thời điểm, trước mặt không gian đột có một trận gợn sóng. Thân ở cấm khu chỗ sâu không gian chưa biết, Trần Thanh Nguyên bên ngoài thân đạo vận quang văn như ẩn như hiện, ánh mắt như kiếm, toàn thân tâm phòng bị. Theo gợn sóng không gian quyết tán, một tòa cổ đỉnh trống rông xuất hiện. Cổ đỉnh đơn giản, vương bước. Tòa này cổ đỉnh từ trên trời giáng xuống, bình ổn rơi xuống đất, khoảng cách Trần Thanh Nguyên chỉ có trăm trượng. Nhìn xem tòa này đột nhiên xuất hiện cổ đỉnh, Trần Thanh Nguyên sắc mặt không thay đổi, mười phần tỉnh táo. Tiến vào một phương này không gian chưa biết đằng sau, Trần Thanh Nguyên đứng tại chỗ bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ầm. Cổ đỉnh phụ cận một chỗ hư không, một đầu dòng điện lấp lóe, cắt đứt ra một khe hở không gian, dài ước chừng mấy trượng. Ngay sau đó, có một người từ vết nước không gian đi ra. Người này mặc một bộ màu xám đậm một mạc trường sam, hai tay không có vật gì, nhẹ buông xuống bên người, sắc mặt lạnh lùng, khí tức nội liễm. Mặt ngoài đến xem, trên thân người này không có một tia linh vận ba động, giống như là một cái không có chút nào tu vi người bình thường. Bất quá, đối phương cũng không phải cái gì hạng đơn giản. Kiếm thần. Trông thấy từ vết nước hư không hiện thân mà đến người này, Trần Thanh Nguyên sắc mặt đổi biến, kinh ngạc một hô. Kiếm thần, Ly Cẩn Chu. Viễn cổ thời kỳ cuối cái thế yêu nghiệt một trong, gần với tóc trắng nữ đế chi tịch. Nhắc lên Ly Cẩn Chu, liền không thể không nói Tam Đế đồng tôn thời đại. Ban đầu, chi tịch là muốn tìm kiếm thần là đồng bạn, thực hành lịch tiên chứng đạo tiến hành. Bất quá, kiếm thần cự tuyệt. Thế là, chi tịch lui mà cầu thứ, tìm được cô không. Không phải hắn. Trần Thanh Nguyên thâm sâu đưa mắt nhìn một chút Ly Cẩn Chu, có phán đoán này. Căn cứ Trần Thanh Nguyên biết tin tức, Ly Cẩn Chu dung hợp một khối nhỏ tiên cốt mảnh vỡ đằng sau, hư hư thực thực bị Khải Hằng Đại Đế hối hận tiếp quản thân thể, thẳng đến mai táng hàng cấm khu, cũng không có xuất hiện nữa. Hôm nay, Trần Thanh Nguyên xem kỹ lấy gần ngay trước mắt Ly Cẩn Chu, giống như là một tảng đá lớn rơi xuống đến tâm hồ, bắn tung vẽ lên vô số bọt nước. Đắc. Ly Cẩn Chu đi đến cổ đỉnh, trong đó trưng bày một tấm bàn đá, hai cái băng ghế đá. Hắn nhìn về hướng cách đó không xa Trần Thanh Nguyên, lạnh lùng nghiêm túc biểu lộ hiện lộ ra một vòng mỉm cười, đưa tay làm một cái xin mời lễ, chỉ vào trước mặt chỗ trống, ngồi. Hô. Trần Thanh Nguyên nội tâm thở phào, ổn định cảm xúc. Mấy tức sau, Trần Thanh Nguyên nhìn thẳng đứng tại cổ đỉnh bên trong Ly Cẩn Chu, dẫn đầu bước ra chân trái, trực tiếp mà đi. Đi tới cổ đỉnh bên ngoài, dừng bước lại. Ngài là mặc dù Trần Thanh Nguyên có một cái phỏng đoán, nhưng không dám xác nhận. Chính như ngươi suy nghĩ. Ly Cẩn Chu không có chính diện trả lời, nhưng ý tứ tương đương minh xác. Đông Long. Nghe được lời ấy, Trần Thanh Nguyên trái tim chấn động mạnh một cái. Mặc dù hắn kiệt lực áp chế tự thân cảm xúc, cũng vẫn là biểu lộ ra một tia vẻ chấn động, thân thể biên độ nhỏ rất nhỏ lắc một cái, con ngươi nhanh chóng co vào, hai tay không tự giác cầm chặt. Người trước mặt, thật là Khải Hằng Đại Đế. Nói đúng ra là Khải Hằng Đại Đế ý chí. Dù vậy, vậy cũng làm cho người chấn động không gì sánh nổi. Chương 2286, cùng Khải Hằng Đại Đế gặp mặt. Chương 2286, cùng Khải Hằng Đại Đế gặp mặt. Khải Hằng Đại Đế, bạn danh Dương Hành, chứng đạo tại ngàn vạn năm trước tuyệt thế mãnh nhân, phá vỡ vạn tộc náo động cục diện, đem nhân tộc từ luyện ngục thâm viên kéo ra ngoài, cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp. Chiến công của hắn có thể xưng vạn cổ số 1. Hắn một loạt thủ bút, đặt vững nhân tộc đứng ngạo nghễ tại đương đại chi đỉnh căn cơ. Chanh. Đang lúc Trần Thanh Nguyên ở vào kinh ngạc rung động thời khắc, hòa vào đạo thể nhân hoàng kiếm tự chủ xuất thể, treo ở không trung, phát ra một trận rất nhỏ tranh tiếng rên. Hiển nhiên, nhân hoàng kiếm nhận ra người trước mặt thân phận chân thật, qua lại hồi ức như thủy triều ập tới, làm nó cảm xúc chập trùng kịch liệt, dẫn đến thân kiếm không ngừng rung động. Nhân hoàng kiếm kích động rung động, Trần Thanh Nguyên lần đầu nhìn thấy. Ông chanh chanh. Nhân hoàng kiếm hướng về cổ đỉnh bên trong Ly Cẩn Chu tung bay một thước, sau đó đột nhiên tại hư không, không còn hướng phía trước. Tiếng chấn động rõ ràng mãnh liệt mấy phần, như đang ngẫm nghĩ. Sau đó, nhân hoàng kiếm lại về tới Trần Thanh Nguyên bên cạnh, than nhẹ bất động. Nó quả thật rất muốn cùng ngày xưa chủ quân ôn chuyện, biểu đạt cảm xúc. Thế nhưng là, nó đã công nhận Trần Thanh Nguyên là tân chủ, cần nhiều phương diện cân nhắc, miễn cho để tân chủ tâm sinh không vui. Trong mắt ngươi, ta chẳng lẽ là một cái hạng người bụng dạ hẹp hòi, đi thôi. Trần Thanh Nguyên cùng nhân hoàng kiếm tâm niệm tương thông, sao lại không biết nó lo lắng, lập tức mở miệng, để nó không cần như vậy câu nệ, muốn làm cái gì liền đi làm. Đạt được Trần Thanh Nguyên cho phép, nhân hoàng kiếm lúc này mới nuối lòng tâm, hưu một chút, bay đến chủ cũ trước mặt. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày còn có thể gặp lại chủ cũ. Nhân hoàng kiếm thời khắc này cảm xúc như sôi trào mãnh liệt thủy triều, một trận tiếp lấy một trận, khó mà bình phục. Nói đúng ra, đứng tại trong đình người không phải Ly Cẩn Chu, mà là Khải Hằng Đại Đế. Theo nhân hoàng kiếm xuất hiện, Khải Hằng Đại Đế sâu thẳm hai con ngươi toát ra một tia dại dầu xương gió tang thương cổ vận chi ý, tình cảm ba động rõ ràng, không khỏi tâm sinh cảm thán. Tưởng tượng năm đó, Khải Hằng Đại Đế tay cầm nhân hoàng kiếm, chấn sát vạn tộc cường giả, máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Như vậy, hắn mới đi tới một thời đại đỉnh phong, đoạt được chứng đạo thời cơ. Lại đằng sau, hắn nắm chặt nhân hoàng kiếm, đúng không nghe đại đế hiệu lệnh thái cổ thần tộc phát khởi tiến công, đánh nát thần tộc của sống, chặt đứt căn bản nhất đại đạo chiếu cố. Đến tận đây, Khải Hằng Đại Đế làm được đúng nghĩa duy ngã độc tôn, phóng nhãn thần châu vạn giới, không một người dám không nghe quân lệnh. Dù cho là xương vương xương bá vô số cái thời đại chủng tộc đỉnh tiêm, cũng phải hướng Khải Hằng Đại Đế dập đầu hành lễ, cao hô quân bên trên, tất cung tất kính. Một chút ngàn vạn năm, thật nhanh a. Cùng nhân hoàng kiếm gặp lại, khơi gợi lên Khải Hằng Đại Đế chôn giấu vào trong tâm chỗ sâu rất nhiều hồi ức, ánh mắt một cái hoảng hốt, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Sau đó, Khải Hằng Đại Đế đưa tay phải ra, nhẹ nhàng chạm đến một hạ nhân hoàng kiếm. Đốt. Chanh ông. Cảm giác quen thuộc, làm cho người hoàng kiếm kịch liệt run lên. Một đoạn kia sát phạt tuyết nguyệt, thật là khiến người hoài niệm a. Có thể nói, nhân tộc vô số vị thời cổ tiên hiền sáng lập nhân hoàng kiếm thân kiếm, làm cho không thể phá bỡ. Trải qua Khải Hằng Đại Đế rèn luyện, mới khiến cho nhân hoàng kiếm có được chân chính linh hồn. Cho nên, hôm nay có thể lần nữa nhìn thấy chủ cũ, nhân hoàng kiếm căn bản không khống chế được phần kia đọc lại vô số năm tưởng niệm chi tình. Về sau còn có cơ hội gặp lại, chớ có quá kích. Khải Hằng Đại Đế nhẹ giọng trấn an. Thời gian mấy hơi thở, nhân hoàng kiếm bình tĩnh lại. Siêu. Mặc kệ nhân hoàng kiếm cỡ nào muốn lưu ở Khải Hằng Đại Đế bên người, nó đều được nhận rõ một cái hiện thực, đương nhiệm chủ quân chính là Trần Thanh Nguyên, không thể cách chủ. Thú hổ, Khải Hằng Đại Đế đã không cần nhân hoàng kiếm phụ tá. Sau khi trở về nhân hoàng kiếm, ngâm khẽ mấy tiếng, bởi vì không thể khắc chế tự thân cảm xúc, hướng Trần Thanh Nguyên biểu đạt đáy náy. Giữa ngươi và ta, không cần đến nói loại này xa lánh lời nói. Trần Thanh Nguyên cùng nhân hoàng kiếm tâm niệm giao lưu, không cần há mồm ngôn ngữ. Nhân hoàng kiếm chỉ hiểu phân tích, không còn giả mồm, chui vào đến Trần Thanh Nguyên đạo thể, đem đến tiếp sau thời gian để lại cho hai vị kiếm chủ. Đợi cho nhân hoàng kiếm trở về cơ thể về sau, nơi đây đột nhiên yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Trần Thanh Nguyên tâm tư vẫn tại chập trùng ba động, bất quá không có ban đầu như vậy chấn kinh thất sắc. Tham kiến đế quân. Đem cảm xúc thu chỉnh hoàn tất, Trần Thanh Nguyên đứng tại cổ đỉnh bên ngoài, hướng phía Khải Hằng Đại Đế không người cúi đầu, trong ngôn ngữ tràn đầy kính ý thân là người đời sau tộc, sao lại không cảm kích Khải Hằng Đại Đế? Đối với theo như đồn đại nhân tộc bắt đầu đế, Trần Thanh Nguyên không gì sánh được sùng kính, mong mọi tương lai một ngày nào đó nếu là có thể gặp mặt một lần, thật là tốt biết bao. Bây giờ, Trần Thanh Nguyên điều tâm nguyện này thực hiện. Nhìn chung vạn cổ tuyết nguyệt, cực kỳ sắc thái truyền kỳ, lại đối với nhân tộc có được cái thế công tích Khải Hằng Đại Đế, gần ngay trước mắt. Không cần đa lễ, tiến đến ngồi đi. Khải Hằng Đại Đế khỏe môi nhếch lên một vòng như có như không mỉm cười, thanh tuyến khàn khàn lại mang theo một tia tự tính. Là đối phương là nhân tộc bắt đầu đế, lại là nhân hoàng kiếm chủ cũ, hay là tóc trắng nữ đế chi tịch người dẫn đường. Mặc kệ từ chỗ nào một cái phương diện tới nói, Trần Thanh Nguyên đều được tâm hoài cùng kính, cử chỉ câu nệ, hoàn toàn không có ngày thường thoải mái. Trải qua ma luyện Trần Thanh Nguyên, ở thời điểm này không khỏi sinh ra mấy phần khẩn trương chi ý, hắn ngồi nghiêm chỉnh, nội tâm có rất nhiều vấn đề, lại không biết bắt đầu nói từ đâu, bờ môi nhếch, sắc mặt hơi có vẻ nghiêm túc. Người gọi Trần Thanh Nguyên. Khải Hằng Đại Đế vừa rồi đưa tay đụng vào nhân hoàng kiếm bông chốc kia, biết Trần Thanh Nguyên cơ bản tin tức, coi như không tá trợ nhân hoàng kiếm làm dẫn, cũng có thể thông qua thủ đoạn khác. Thí dụ như, tham dò Ly Cẩn Chu ở thời đại này mảnh vỡ ký ức, hay là Trần Thanh Nguyên trong ngực cất huyền thạch. Trần Thanh Nguyên nhẹ nhàng gật đầu là, ngươi cùng nàng ra sao quan hệ? Khải Hằng Đại Đế hỏi lại. Nàng? Trần Thanh Nguyên nao nao, suy đoán nói ngài nói chính là chi tịch tiền bối. Khải Hằng Đại Đế ân. Chi tịch tiền bối tại ta có thụ nghiệp truyền đạo chi ân, như vô địch bối chỉ dẫn, ta đi không đến hôm nay. Cụ thể quan hệ thầy trò chưa xác lập. Thì ra là thế. Khải Hằng Đại Đế đã nhận ra huyền thạch quy tắc đạo vận, cho nên có vừa rồi tra hỏi. Khối này huyền thạch đầu nguồn, tự nhiên là Khải Hằng Đại Đế. Ngài cùng chi tịch tiền bối có gì nguồn gốc? Đến phiên Trần Thanh Nguyên đặt câu hỏi. Vì nàng truyền đạo giải hoặc, làm bạn đi qua một đoạn lộ trình. Đây cũng không phải bí mật gì, Khải Hằng Đại Đế cấp ra một cái minh xác trả lời chắc chắn. Nàng một mực tại tìm ngài. Trần Thanh Nguyên trầm ngâm nói, ta biết. Đối với việc này, Khải Hằng Đại Đế hết sức rõ ràng. Trước đây ít năm, chi tịch xâm nhập Mai Táng Hằng Cấm Khu, hai người còn xa xa liếc nhau một cái. Đơn giản hàn huyên hai câu, song phương trầm mặc, trong đỉnh không khí đột nhiên lộ ra ngột ngạt, tiến tính đến cực điểm. Mấy tức sau, Khải Hằng Đại Đế nói, ngươi có thể đi đến nơi này, không thể tưởng tượng nổi. Nói ra lời này thời điểm, Khải Hằng Đại Đế trên mặt mỉm cười lặng yên không tiếng động biến mất, vẻ mặt ngưng trọng bên trong bao hàm một sợi ngoài ý liệu vẻ kinh ngạc. Chương 2287, Khư Thiên Giới, ngươi rất đặc thủ. Chương 2287, Khư Thiên Giới, ngươi rất đặc thủ. Theo lý mà nói, Trần Thanh Nguyên lấy chuẩn đế thân thể đi đến Táng Hằng Cấm khu vực vòng trong, đã là vạn cổ hiếm thấy. Nhưng mà, cái này còn không phải Trần Thanh Nguyên cực hạn. Hắn thế mà cảm giác được một tia cao hơn vĩ độ quy tắc ba động, cứ việc lóe lên một cái rồi biến mất, không thể đụng vào, vậy cũng mười phần không hợp thói thường ý nghĩa phi phàm. Nói ngắn gọn, Trần Thanh Nguyên có thành tiên chi tư. Phóng nhãn thần châu dòng sông lịch sử, có thể tại đại đế chi cảnh thể hiện ra thành tiên tư chất tồn tại, ngàn vạn năm có gặp. Về phần giống Trần Thanh Nguyên tình huống như vậy, tại chuẩn đế chi cảnh cảm giác được đế đạo lĩnh vực phía trên một tia quy tắc, trước đó chưa từng có, làm cho người kinh hãi. Chính là nguyên nhân này, Khải Hằng Đại Đế mới quyết định rút ra một chút thời gian, cùng Trần Thanh Nguyên gặp mặt một lần, hào hào dò xét một phen. Lần này gặp mặt, quả thật không có để Khải Hằng Đại Đế thất vọng. Trải qua Khải Hằng Đại Đế khoảng cách gần cẩn thận quan sát, vậy mà không có cách nào đem Trần Thanh Nguyên xem rõ ngọn ngành, hình như có không biết mê vụ che khuất một bộ phận đồ vật, tương lai có cực cao biến số. Tại ta trong nhận thức biết, lấy chuẩn đế thân thể thể hiện ra bực này phong thái người, ngươi là người thứ nhất. Khải Hằng Đại Đế không tiếc tán dương. Ngài quá khen, vãn bối thụ sủng nhược kinh. Trần Thanh Nguyên khiêm tốn hữu lễ. Bất quá, ngươi chưa chạm đến đế đạo chi cảnh, thực sự đáng tiếc. Nếu như Trần Thanh Nguyên đăng lâm đế vị, thành tựu không thể đoán trước. Nếu nâng lên chuyện này, Khải Hằng Đại Đế có một tia nghi hoặc, lấy ngươi chỉ năng, cùng cảnh giới có thể xưng vô địch, như thế nào bỏ lỡ đế vị đâu? Cái này, vãn bối đem thời đại này chứng đạo thời cơ, tặng cho Hồng Nhan chi kỷ. Trần Thanh Nguyên thành thật trả lời. Kỳ thật, lấy Khải Hằng Đại Đế thủ đoạn, cho dù thân ở tại Táng Hằng Cấm Khu chỗ sâu nhất, nếu muốn biết Thần Châu chi địa phát sinh các loại chuyện quan trọng, cũng không phải việc khó gì. Hắn muốn cùng Trần Thanh Nguyên nhiều phiếm vài câu, không cần thiết xuất thủ suy tính nhân quả vết tích. A, vì sao? Khải Hằng Đại Đế cảm thấy ngoài ý muốn, hiếu kỳ hỏi thăm. Việc này nói rất dài dòng, có thể cho vãn bối chậm rãi kể lại. Trần Thanh Nguyên xin chỉ thị. Đương nhiên có thể. Khải Hằng Đại Đế quyết định cùng Trần Thanh Nguyên gặp mặt, chính là vì chiều sâu hiểu rõ, không sợ chậm trễ thời gian, rửa tai lắng nghe. Tiếp xuống một khắc đồng hồ, Trần Thanh Nguyên đại khái giảng thuật 300.0005 một chút kinh nghiệm, cũng nâng lên đế thi sự tình, thuận theo tự nhiên kéo tới Mục Thương Nhạn. Đương nhiên, đại bộ phận nội dung hay là tại nói mình cùng An Hề Nhược cố sự. Giai nhân bị nhốt Thiên Nguyên cấm khu mấy chục và năm, chỉ có dùng chứng đạo thời cơ đến lịch tiên cải mệnh, mới có thể có lấy niềm tin tuyệt đối khiến nàng thoát khốn. Mặc dù một lần nữa, Trần Thanh Nguyên cũng sẽ như thế lựa chọn. Biết được tiền căn hậu quả, Khải Hằng Đại Đế cũng không cho là Trần Thanh Nguyên hành vi là ngu xuẩn, ngược lại coi trọng vài lần, khen ngợi nói, ngươi hay là một người trọng tình trọng nghĩa, thật không tệ. Trần Thanh Nguyên khiêm tốn nói, ngài nói quá lời. Cái đề tài này kết thúc về sau, trong đình lần nữa lâm vào an tĩnh. Khải Hằng Đại Đế nhìn ra Trần Thanh Nguyên một chút tiểu tâm tư, lấy trưởng bối giọng điệu nói ra, có cái gì muốn hỏi? Tương truyền tại ngàn vạn năm trước, một bộ tiên cốt giáng lâm trần thế, hình thành lục đại cấm kỵ khu vực. Sau đó không lâu, liền truyền ra ngài vẫn lạc tin tức, dẫn đến một tay thành lập Cực Thịnh Hoàng Triều sụp đổ. Vạn bối cả gan cầu vấn, năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Trần Thanh Nguyên không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đưa ra một cái vấn đề trọng yếu nhất. Đoạn lịch sử kia, đến nay không người biết được chân tướng. bao quát chi tịch các loại tồn tại, cũng không có dấu vết mà tìm kiếm. Một trận diệt thế chi chiến, liên lụy đến tất cả đại thiên thế giới. Nói về việc này, Khải Hằng đại đế không có nói rõ. Lấy Trần Thanh Nguyên thực lực trước mắt, biết quá nhiều không có bất kỳ chỗ tốt gì, tăng thêm phiền não, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến bước chân tiến tới. Rất nghiêm trọng sao? Trần Thanh Nguyên tâm như gương sáng, không có hỏi. Vô cùng nghiêm trọng. Khải Hằng đại đế chỉnh trọng việc. Ngài lưu tại đây chỗ cấm khu, làm những gì? Trần Thanh Nguyên đổi một vấn đề. Trấn thủ, ngăn địch. Khải Hằng đại đế trầm ngâm nói. Nghe tiếng, Trần Thanh Nguyên con ngươi hơi run rẩy, hiện ra mấy sợi dị sắc. Chống cự địch nhân nào đó. Dọc theo cái đề tài này, Trần Thanh Nguyên truy vấn. Nguyên diễn cư thiên giới. Nay cũng sẽ không liên lụy ra phiền phức gì, Khải Hằng đại đế vì đó giải hoặc. Đông. Nghe được lời ấy, như bị sét đánh. Trần Thanh Nguyên thân thể rõ ràng chấn động, bờ môi vi phân, biểu lộ kinh ngạc, bên tai bù bù. Nguyên diễn cư thiên giới. Nơi này xác nhận cao hơn vĩ độ chủ vực, trường sinh tiên đạo tồn tại chỗ tu luyện. Đổi một loại thuyết pháp, cái gọi là nguyên diễn cư thiên giới, tức là nguyên bắt đầu mẫu thụ căn bản chỗ. Kỳ quái là, nguyên bắt đầu mẫu thụ coi như điều linh, cũng hẳn là ở vào khư thiên giới, mà không phải rơi xuống thần châu. Chẳng lẽ tiên cốt xuống phàm trần thời khắc, mang theo nguyên bắt đầu mẫu thụ? Khả năng này cực cao, thậm chí chính là chân tướng. Ngàn vạn năm trước diệt thế chi chiến, nghĩ đến chính là phát sinh ở khư thiên giới. Bởi vì tình hình chiến đấu kịch liệt, lan tràn tới các đại vũ trụ, đánh vỡ cân bằng, ảnh hưởng sâu xa. Suy nghĩ phức tạp, giống như là vô số đầu sợi tơ quấn quanh ở cùng một chỗ. Qua một hồi lâu, Trần Thanh Nguyên mới tỉnh hồn lại. Dù cho khôi phục tỉnh táo, trên mặt ý nguyên lưu lại kinh hãi. Ngài đắc đạo trường sinh sao? Nhân cơ hội này, Trần Thanh Nguyên muốn bao nhiêu hỏi một ít chuyện. Một khi bỏ lỡ, về sau nhiều năm đều không cách nào tìm kiếm đáp án. Có thể tính, cũng không tính. Khải Hằng đại đế câu trả lời này, để cho người ta rất là nghi hoặc. Có lẽ, hắn cách chân chính trường sinh tiên đạo còn có một đoạn ngắn lộ trình, cho nên hắn mới có thể nói như vậy. Cụ thể là tình huống gì, Trần Thanh Nguyên cũng không rõ ràng. Nhìn bộ dạng này, Khải Hằng đại đế cũng sẽ không nhiều giảng. Trần Thanh Nguyên tư thế ngồi đoan chính, ngữ khí tôn kính, ngài vì sao gặp ta? Khải Hằng đại đế nói thẳng, ngươi rất đặc thù. Trần Thanh Nguyên kinh ngạc, đặc thù? Khải Hằng đại đế giải thích một câu, chuẩn đế thân thể liền có thể cảm giác được một sợi trường sinh tiên đạo quy tắc ba động, giống như người như ngươi trước kia chưa bao giờ có. Trước đó tại Táng Hằng cấm khu vực vòng trong, Trần Thanh Nguyên ẩn ẩn đã nhận ra một tia dị thường, nhưng lại nói không ra là cái gì, lại lóe lên một cái rồi biến mất, không thể bắt. Nguyên lai, đó là trường sinh tiên đạo quy tắc chi lực. Biết được nguyên nhân, Trần Thanh Nguyên kinh ngạc thất sắc. Bất quá, ngươi mặc dù rất đặc thù, nhưng còn quá trẻ tuổi. Cứ việc Trần Thanh Nguyên có được phi thường lịch thiên tư chất, nhưng chưa đạt đỉnh phong, có một số việc nói chi còn sớm. Khải Hằng đại đế hy vọng hắn có thể hảo hảo còn sống, chớ có ở nửa đường chết yểu. Lấy ngài đến xem, ta còn có cơ hội chứng đạo sao? Càng nghĩ, Trần Thanh Nguyên đem chủ đề dẫn tới trên người mình. Những cái kia đế đạo lĩnh vực phía trên cấm kỵ bí mật, biết đến lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Ngày nào đợi đến chính mình đứng tại đỉnh phong, tất cả nghi hoặc tự nhiên giải quyết dễ dàng. Ngươi đối với mình không có lòng tin. Khải Hằng đại đế hỏi ngược một câu. Thần tiêu đứt đoạn, trật tự sụp đổ. Muốn chứng đạo, khó. Trần Thanh Nguyên giảng thuật đã xuất thần châu hiện trạng, đối với cái này cảm thấy đau đầu. Chương 2288, đối thoại, bí mật. Chương 2288, đối thoại, bí mật thì tính sao? Thần tiêu sụp đổ sự tình, Khải Hằng đại đế không thèm để ý chút nào. Ngữ khí bình tĩnh, ẩn chứa thâm ý xin ngài chỉ điểm. Xem ra Khải Hằng đại đế có biện pháp. Trần Thanh Nguyên vụt một chút đứng dậy, xoay người chắp tay, thực tình tỉnh giáo. Cái gọi là quy tắc trật tự là vì duy trì một cái giới vực cân bằng. Trật tự sụp đổ, trụ vực dung chuyển, cân bằng mặc dù bị đánh vỡ, nhưng giấu giếm thời cơ. Đã đạt cực hạn chi đỉnh Khải Hằng đại đế, hiểu được rất nhiều bí mật không muốn người biết. Trần Thanh Nguyên duy trì đứng yên tư thế, khiêm tốn tỉnh giáo cơ hội ở nơi nào? Khải Hằng đại đế lời ít mà ý nhiều giới hải. Nghe được lời ấy, Trần Thanh Nguyên lập tức nghĩ đến từ Hán Hải giới mà đến ra ngoài kia. Hán Hải giới con đường phía trước đã đoạn tuyệt, đừng nói thăm dò đế đạo phía trên cảnh giới trường sinh, liền ngay cả đế đạo lĩnh vực đỉnh phong cũng không thể xử lý. Cho nên, Thần Vô Vân đành phải bước vào hỗn loạn giới hải, nhu cầu mặt khác cơ hội. Bất quá, pháp này quá bình thường. Vừa nói xong biện pháp này, Khải Hằng đại đế liền đem nó phủ nhận. Trần Thanh Nguyên ngạc nhiên nói vì sao? Gánh chịu thiên mệnh là một loại trói buộc. Khải Hằng đại đế thẳng thắn. Trần Thanh Nguyên trước kia nghe qua tương tự thuyết pháp trói buộc. Giờ khắc này, hắn nhớ lại một người, sinh tại hơn 150 vạn năm trước Thả Câu lão quân. Quét ngang một thế mà vô địch, tự nguyện từ bỏ chí tôn vị trí. Hắn từng nói đế vị tại ta mà nói là một loại trói buộc, không bằng bỏ đi. Có lẽ Thả Câu lão quân chỉ cầu cả đời tiêu dao, không muốn gánh chịu quá nặng trách nhiệm, hay là khiếu giác nhạy cảm, đã nhận ra một tia không tầm thường đồ vật. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, Thả Câu lão quân cuối cùng được đến tiêu dao tự tại nhân sinh. Thẳng đến tối năm thời khắc, bị giấu kín tại bờ bên kia Mục Thương Nhạn thuận tay phong ấn đứng lên, thành nghiên cứu con đường trường sinh một quân cờ. Thiên mệnh gia trì, rất khó đánh vỡ tự thân chỗ trụ vực trật tự vận chuyển cực hạn. Khải Hằng đại đế giải thích một câu. Nói bóng gió, gánh chịu thần châu chi giới thiên mệnh, liền muốn tuân thủ phương này trụ vực căn bản quy tắc, khó mà siêu thoát. Cuối cùng cả đời chi lực cũng chỉ có thể chạm đến đế đạo lĩnh vực đỉnh phong. Đương nhiên, đối với tuyệt đại đa số đế đạo quân chủ mà nói, ngay cả đế đạo lĩnh vực đỉnh phong đều đụng vào không đến, càng đừng đề cập nhận trụ vực quy tắc trói buộc. Nếu như không gánh chịu một thời đại thời cơ thiên mệnh, như thế nào đăng lâm đế vị? Trần Thanh Nguyên cúi xuống nghĩ sâu xa trong một giây lát, ngước mắt nhìn chăm chú lên không giận tự uy Khải Hằng đại đế, cử chỉ cung kính, nghi ngờ nói: "Khải Hằng đại đế, chỉ cần ngươi đủ mạnh, tóm lại lại bước vào cảnh giới này. Vạn bối ngu dốt, không hiểu rõ lắm. Trần Thanh Nguyên mặt mũi tràn đầy nghi ngờ, cái hiểu cái không. Đánh vỡ chỗ giới vực gông cùm xiềng xích, tự thành nhất mạch. Nói ngắn gọn, chứng đạo là đế không cần cái gọi là thiên mệnh thời cơ. Dạng này đạo mới thật sự là trên ý nghĩa siêu thoát. Cái này như thế nào đi làm? Khải Hằng đại đế loại thuyết pháp này, Trần Thanh Nguyên trước kia chưa từng nghe qua, tâm hải cuộn cuộn, kinh ngạc không thôi. Không biết. Khải Hằng đại đế chi tiết hồi phục. Trần Thanh Nguyên phát ra một đạo kinh ngạc thanh âm, "A, ta thiên mệnh mà đăng đế, con đường phía trước thông thuận, đằng sau liền khá là phiền toái. Càng đi về phía sau, trói buộc cảm giác càng là mãnh liệt, thành cũng thiên mệnh, bại cũng thiên mệnh. Nếu là dựa vào tự thân chi lực mà đăng đế, liền không có khốn cảnh như vậy. Chỉ là, ban đầu một bước kia khá khó khăn, người bình thường cuối cùng cả đời chi lực cũng không bước qua được. Ta chứng đạo thời điểm, mượn thần châu thời cơ, đi tới chỗ cao, mới hiểu rất nhiều bí ẩn. Tự thành nhất mạch chứng đạo chi lộ, độ khó tính cực cao, ước vạn thiên kiêu bên trong cũng tìm không được một người." Khải Hằng đại đế liên tiếp nói rất nhiều. Như vậy khó khăn, coi là thật có người có thể làm được sao? Liền ngay cả Khải Hằng đại đế đều là dựa vào thần châu thiên mệnh thời cơ, tuy nói có không biết rõ tình hình nhân tố, nhưng cũng mặt bên nói rõ tự thành nhất mạch gian nan trình độ. Khải Hằng đại đế phi thường khẳng định, có. Đông Long. Như vậy trả lời khẳng định, lệ Trần Thanh Nguyên nhục thân rất nhỏ run lên, con ngươi cấp tốc co vào, biểu lộ rõ ràng có biến. Theo ta được biết, thần châu hoàn vũ ước vạn năm tuế nguyệt, chỉ có một người làm được. Không đợi Trần Thanh Nguyên mở miệng nói chuyện, Khải Hằng đại đế còn nói, "Vâng là ai?" Trần Thanh Nguyên không có khả năng hoài nghi Khải Hằng đại đế lời nói này, đối phương không cần thiết biên ra một đoạn hoang ngôn đến lừa gạt mình, không có chút ý nghĩa nào. Cho chuyện cái đề tài này, tiếng lòng kéo căng, miệng đắng lưỡi khô. "Ngươi hẳn là đoán được." Khải Hằng đại đế cũng không nói thẳng. Kỳ thật, tại Khải Hằng đại đế nói ra có một người có thể làm được loại này hành vi nghịch thiên thời điểm, Trần Thanh Nguyên ở sâu trong nội tâm liền có đáp án, thần tộc thủy tổ. Khải Hằng đại đế khẽ gật đầu, "Ân." Được chứng minh, Trần Thanh Nguyên tâm thần rung động, ngốc quái lạ như một. Thái cổ thần tộc thủy tổ, một cái không gì sánh được tồn tại thần bí. Trước đây ít năm, Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc tán gẫu qua cái đề tài này, thần tộc khởi nguyên từ 30 triệu năm trước, liên quan tới thủy tổ sự tình ghi chép phi thường thưa thớt, chỉ có giải rác mấy lời. Khó trách thần tộc mỗi một cái thời đại đều có chứng đạo thời cơ. Tự thành nhất mạch chi đạo, căn bản không cần tiêu hao thần châu hoàn vũ trật tự thời cơ. Chẳng lẽ tiên cốt mảnh vỡ vâng bỗng nhiên, Trần Thanh Nguyên lớn mật phỏng đoán, thốt ra, muốn nói lại thôi. Nói cẩn thận. Khải Hằng đại đế đánh gãy Trần Thanh Nguyên câu nói này, biểu lộ nghiêm túc dị thường. Trước mắt Trần Thanh Nguyên quá mức nhỏ yếu, chớ có liên lụy quá nhiều cấm kỵ nhân quả, miễn cho trêu chọc đại phiền toái. Thông qua Khải Hằng đại đế phản ứng, đủ chứng minh Trần Thanh Nguyên phỏng đoán cũng không phải là hư giả. Hôm nay cùng Khải Hằng đại đế thấy một lần, giải khai Trần Thanh Nguyên trong lòng rất nhiều nghi hoặc. Tâm tình của hắn, thời gian ngắn không có cách nào bình tĩnh lại. Tự thành nhất mạch, không cần mượn dùng thần châu chi giới thiên mệnh thời cơ. Con đường này, vượt ra khỏi thế nhân suy nghĩ. Liền ngay cả biên soạn chuyện xưa người kể chuyện, cũng không dám hướng phía phương hướng này đi suy nghĩ. Sau khi hết khiếp sợ, Trần Thanh Nguyên đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác, vội vàng mở miệng, phá vỡ yên tĩnh không khí vãn bối từng nhập hỗn loạn giới hải, biết được một cái tên là Trung Lâm Viên tiền bối, hắn Trần Thanh Nguyên đem có quan hệ tại Trung Lâm Viên lịch sử sự tích, kỹ càng cáo chi cho Khải Hằng đại đế. Gần ngàn vạn năm trước, Trung Lâm Viên bị khốn ở giới hải bên trong một chỗ tinh vực, đứng ở chuẩn đế chi cảnh đỉnh phong, bởi vì phía trước vô đạo, không ngừng nhu cầu lấy chứng đạo vị trí. Có thể là ngoài ý muốn, cũng có thể là tự thân năng lực bất phàm, Trung Lâm Viên chạm tới một sợi vốn thuộc về thái cổ thần tộc chứng đạo thời cơ, làm sao ngạnh thực lực khiếp quyết, cuối cùng đều là thất bại. Nghe xong Trần Thanh Nguyên lần này tự thuật, Khải Hằng đại đế sắc mặt rõ ràng có chỗ biến hóa, sâu thẳm như vực sâu hai con ngươi mọc lên một vòng khó có thể tin bạc quang, cùng một tia kinh ngạc. "Ngươi lời ấy coi là thật?" Khải Hằng đại đế đối với cái này biểu thị hoài nghi. Trần Thanh Nguyên trả lời không chút do dự, chém đinh chặt sắt thiên chân vạn sát. Chương 2289, đáng tiếc, chờ ngươi chương 2289, đáng tiếc, chờ ngươi nói xong câu đó, Trần Thanh Nguyên lấy ra một vật. Một viên to bằng nắm đấm đen trắng linh châu, tên là Mệnh Dây Châu. Trung Lâm Viên cuối cùng cả đời chi lực rèn đúc mà thành dị bảo. Mặc dù không phải cực đạo chi binh, nhưng trình độ chân quý của nó tuyệt không thấp hơn phần lớn đế binh, thậm chí hơn một chút. Mệnh dây châu lơ lửng tại hai người chính giữa hư không, có chút chuyển động, tản mát ra điểm điểm huỳnh quang, hiển thị rõ huyền diệu chi vận. Khải Hằng đại đế nhìn chăm chú lên mệnh dây châu, biểu lộ túc trọng, tập trung tinh thần. Thật lâu, Khải Hằng đại đế thu hồi ánh mắt, mặt lộ một tia vẻ cảm khái, tiếc hận nói bực này yêu nghiệt, lại dừng bước nơi này, rất là đáng tiếc a. Trung Lâm Viên tuyệt đối nghĩ không ra chính mình sau khi chết nhiều năm, sẽ được nhân tộc thủy đế xưng được một câu yêu nghiệt, cũng tiếc hận ai thán. Như có người vì hắn chỉ dẫn, đắc đạo trường sinh cũng không phải là việc khó. Cảm nhận được Trần Thanh Nguyên trong ánh mắt hoang mang, Khải Hằng đại đế cảm thán nói. Nói cách khác, Trung Lâm Viên có thành tiên chi tư. Hắn chạm đến thần tộc thủy tổ để lại thời cơ thành tiên, đáng tiếc thực lực bản thân không đủ, không có tư cách gánh chịu, lại lọt vào phản vệ mà bản thân bị trọng thương, sau đó không lâu liền tọa hóa. Nếu như Trung Lâm Viên có Trần Thanh Nguyên nghịch thiên chiến lực, tình huống tất nhiên rất khác nhau. Nhân tộc nhiều ngày kiêu, tuyệt đối không phải nói ngoa. Nghe được Khải Hằng đại đế lần này đánh giá, Trần Thanh Nguyên mới chính thức ý thức được Trung Lâm Viên kinh khủng đến cỡ nào. Ai? Đáng tiếc a. Khải Hằng đại đế lần nữa thở dài. Ông, mệnh dây châu rung động mấy cái, bị Trần Thanh Nguyên thu về. Chớ có dẫm lên vết xe đổ. Có lẽ là có Trung Lâm Viên vết xe đổ, Khải Hằng đại đế không hy vọng Trần Thanh Nguyên nửa đường chết yểu. Thiên tư lại cao hơn yêu nghiệt, chưa đạt đỉnh phòng, cuối cùng là sâu kiến. Văn bối cần tuân dạy bảo. Trần Thanh Nguyên chắp tay nói. Khải Hằng đại đế ngôn ngữ ôn hòa ngồi xuống nói chuyện, không cần khách sáo như thế. Ngồi về tại chỗ, Trần Thanh Nguyên muốn đem chứng đạo sự tình hỏi thăm rõ ràng dựa vào đại thiên thế giới thiên mệnh thời cơ, không phải một chuyện tốt sao? Đối với chúng ta phàm thai chọc xương mà nói, có thể may mắn chấp trưởng một thế thiên mệnh, chính là tạo hóa cực lớn, lợi nhiều hơn hại. Ngươi tới nói, thì là sẽ trở thành một loại trói buộc, ảnh hưởng đến về sau tu hành. Khải Hằng đại đế kiên nhẫn giải đáp, ngài chớ có nói giỡn, nếu ngay cả ngài đều là phàm thai chọc xương, cái kia trên đời nhưng liền không có thiên chi tiêu tử. Đối mặt với nhân tộc thủy đế lời nói khiêm tốn, Trần Thanh Nguyên mở miệng lấy lòng. Thiên tư của ngươi hơn xa tại ta. Nói đúng sự thật, Khải Hằng đại đế đối với Trần Thanh Nguyên ký thác kỳ vọng. Đúng là như thế, hắn mới nguyện ý dành thời gian thấy một lần. Ngài quá khen, văn bối nhưng không đảm đương nổi. Trần Thanh Nguyên hơi có vẻ chân tay luống cuống, đắng chát cười một tiếng, lập tức phủ nhận. Chớ có quá khiêm nhường. Rất hiển nhiên, Khải Hằng đại đế đối với Trần Thanh Nguyên chân thực tính nết hoàn toàn không biết gì cả. Trần Thanh Nguyên đổi một đề tài, ngài biết Mục Thương Nhạn người này sao? Khải Hằng đại đế đáp lại biết. Mục Thương Nhạn nhu cầu con đường trường sinh nhiều năm, lại may mắn được đã khô héo nguyên bắt đầu mẫu thụ, Khải Hằng đại đế muốn không biết cũng khó khăn. Đối với ngươi người này, ngài thấy thế nào? Trần Thanh Nguyên thuận thế hỏi lại. Nghị lực siêu quần, khí vận phi phàm. Làm sao? Thiên tư có hạn, khó dòm đại đạo. Khải Hằng đại đế đối với Mục Thương Nhạn có mấy phần hiểu rõ, trong lời nói mang theo vài phần tiếc hận. Hồi tưởng lại, Mục Thương Nhạn đế đạo chính quả là thông qua thủ đoạn đặc thù mà đến. Thật muốn chính diện tranh phong, hắn không có khả năng giành được thắng chi tịch. Mục Thương Nhạn hẳn là cũng rõ ràng tự thân thiếu khuyết, về sau vô số năm một mực tại giải quyết thiên tư chưa đủ vấn đề. Vì thế, hắn ăn thật nhiều bị đắng, tiếp nhận thế nhân không thể tưởng tượng không phải người trả tấn. Thật muốn tương đối một chút, an hề như ở trên trời bên mấy chục vạn năm đau khổ, kém xa Mục Thương Nhạn kinh lịch, chỉ là không bị thế nhân biết thôi. Trật tự loạn hắn có thể tránh thoát trói buộc, hướng về vị trí cao hơn leo lên. Thân kiêu sụp đổ căn bản nguyên nhân, Khải Hằng đại đế một chút liền có thể nhìn thấu. Mục Thương Nhạn chạy tới Thần Châu trật tự cực hạn, muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể đánh vỡ hiện hữu cách cục. Hắn sẽ thành công sao? Trần Thanh Nguyên tâm tình nặng nề, Mục Thương Nhạn mang đến cho hắn áp lực thật lớn. Con đường tu hành, biến số quá nhiều. Hắn có thể thành công hay không, ai cũng không nói chắc được. Đối với vấn đề này, Khải Hằng đại đế cho không ra một cái chính xác trả lời chắc chắn. Thành bại như thế nào, đều xem Mục Thương Nhạn tự thân bản sự. Xin thứ cho vãn bối mạo muội hỏi một chút, Mục Thương Nhạn thật muốn thành công, sẽ đối với ngài tạo thành ảnh hưởng gì sao? Đưa ra nghi vấn mới, Trần Thanh Nguyên toàn thân khẩn trương. Đối với cái này, Khải Hằng đại đế mỉm cười. Đáp án là cái gì, không cần nói cũng biết. Trừ phi Thần Châu phá diện, nếu không ta sẽ không rời đi nơi đây. Tiếp lấy, Khải Hằng đại đế trịnh trọng nói ra. Nói bóng gió, Trần Thanh Nguyên đừng nghĩ lấy thừa cơ dựa vào, chỉ có thể chính mình đi đối mặt Thần Châu chi giới một loạt nan đề. Nếu như ngay cả Thần Châu phiền phức đều chịu không được, cũng liền không có tư cách đi đàm luận ngọn núi cao hơn, sớm làm từ bỏ được. Văn bối minh bạch. Trần Thanh Nguyên nghe hiểu Khải Hằng đại đế trong lời nói hàng nghĩa. Còn có cái gì vấn đề sao? Hàn Huyên có một hồi, Khải Hằng đại đế cảm thấy không sai biệt lắm, thúc giục một tiếng. Văn bối đối với con đường sau này rất là mờ mịt, ngài có thể hay không chỉ điểm một hai? Không mượn dùng thiên mệnh thời cơ, đi ra con đường của mình, Trần Thanh Nguyên thật không biết nên làm như thế nào, muốn hiểu rõ hơn một phen, tốt nhất là có một thứ đại khái phương hướng. Mỗi người đường cũng khác nhau, ta chỉ điểm không được. Nếu như ngươi thực sự thúc thủ vô sách, vậy liền chỉ có tiến về giới biển, kiếm cầu thời cơ. Bất quá, nếu như ngươi lựa chọn thời cơ chi lộ, đi tới nhất định độ cao, khắp nơi nhận hạn chế. Cụ thể đi như thế nào, đều xem Trần Thanh Nguyên tự thân lựa chọn, Khải Hằng đại đế sẽ không can dự. Văn bối biết. Trần Thanh Nguyên không hỏi thêm nữa. Bảo trọng. Nói chuyện đến đây là kết thúc, Khải Hằng đại đế chuẩn bị rời đi. Trần Thanh Nguyên lập tức đứng dậy, không người cúi đầu, cung tiễn tiền bối. Hai tử, hy vọng ngươi có thể đi ra chân chính đăng đỉnh chi lộ. Khải Hằng đại đế trông đợi nói. Đắc. Thoáng trước mắt, Khải Hằng đại đế đi đến cổ đỉnh bên ngoài, hướng phía sâu trong hư không mà đi. Đi mấy bước, Khải Hằng đại đế bước chân có chút dừng lại. Một cỗ cực hạn quân uy từ thân thể gào thét mà ra, bao phủ thiên địa, trấn áp hoàn vũ. Vạn đạo quy tắc đều là ở tại bên chân phủ phục. Chư thiên dị tượng, tại lọn tóc ở giữa vừa đi vừa về lấp lóe. Hắn dừng bước đằng sau, ngoái nhìn một chút. Vệ nễ vạn cổ ánh mắt, trực kích Trần Thanh Nguyên linh hồn. Đại đạo vô biên, cô ở phía trước chờ ngươi. Khải Hằng đại đế tiếng nói tương đối khàn khàn, rất có tư tính. Thoại âm rơi xuống thời khắc, không gian băng tán, giống như là một mặt to lớn màn nước chia cắt ra đến, tạo thành nước vạn giọt nước, mỗi một giọt nước đều ẩn chứa cực đạo chi vận, còn dung hợp qua lại lịch sử mạnh mẽ. Nói xong, Khải Hằng đại đế thu hồi ánh mắt, lần nữa hướng về phía trước đạp mạnh. Đắc. Nhân tộc thủy đế thân ảnh cứ thế biến mất. Sắp tán đi trong cổ đỉnh, còn sót lại Trần Thanh Nguyên một thân một mình. Nhìn qua đế quân rời đi phương hướng, Trần Thanh Nguyên thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Chương 2290, có tính toán gì không? Chương 2290, có tính toán gì không? Đợi đến không gian triệt để băng tán, Trần Thanh Nguyên được đưa về đến trong sương mù xám. Bên hai của hắn, mơ hồ còn quanh quẩn lấy đế quân lúc gần đi câu nói kia. Đại đạo vô biên, cô ở phía trước chờ ngươi. Rất hiển nhiên, Khải Hằng đại đế đối với Trần Thanh Nguyên ký thác kỳ vọng cao. Ban sơ gặp mặt, Khải Hằng đại đế lấy ta tự xưng, là đem Trần Thanh Nguyên trở thành quan hệ thân mật hậu bối, hòa ái dễ gần, không cần đến tự cao tự đại. Trước khi đi tự xưng là cô thì là đem Trần Thanh Nguyên trở thành người trong đồng đạo, chờ mong lần sau gặp lại thời điểm, khoảng cách của song phương không còn xa xôi như vậy. Sương mù mông lung, khiến cho Trần Thanh Nguyên thấy không rõ phía trước chi lộ. Hắn đứng tại chỗ bất động, run lên thật lâu. Chuyến này gặp Khải Hằng đại đế, đồng thời đàm luận đến rất nhiều bí ẩn, thậm chí biết được trưởng sinh tiên đạo một ít gì đó, thu hoạch tương đối khá. Huynh trưởng, thằng đến An Hề Nhược một thanh âm truyền đến, Trần Thanh Nguyên mới như ở trong mộng mới tỉnh, không còn đắm chìm ở kinh lịch vừa rồi bên trong, trở về hiện thực. Trần Thanh Nguyên xoay người một cái, liền trông thấy An Hề Nhược ngay tại sau lưng, cách xa nhau không xa, chỉ có chừng trăm trượng. Xúc địa thành thốn, một bước mà tới An Hề Nhược trước mặt. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Trần Thanh Nguyên biến mất đoạn thời gian kia, An Hề Nhược lo nghĩ bất an. Có tốt, Trần Thanh Nguyên bình an trở về. Ta nhìn thấy Khải Hàng đại đế. Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược nhìn nhau, thần sắc túc trọng. Cái gì? Nghe được lời này, An Hề Nhược kinh hãi, tiểu nhan thất sắc, nhu âm sen lẫn vẻ run rẩy. Vừa rồi An Hề Nhược đang chờ đợi quá trình, nhịn không được suy nghĩ lung tung, nhưng căn bản không có liên tưởng đến Khải Hàng đại đế, chuyện này quá bất hợp lý. Hề Nhược, đây là sự thực. Trần Thanh Nguyên nghiêm túc nói. Cái này không thể tưởng tượng. An Hề Nhược kinh ngạc không thôi. Lần này cùng Khải Hàng đại đế gặp mặt, ta biết được rất nhiều bí ẩn cấm kỵ. Cho tới bây giờ, Trần Thanh Nguyên tâm lý còn có gợn sóng nổi lên. Chúng ta chuyển sang nơi khác từ từ trò chuyện. Chỗ này không thích hợp đàm luận. An Hề Nhược cường đè lại nội tâm khuấy động mà lên ý tò mò, đề nghị. Ân, ra ngoài lại nói. Trần Thanh Nguyên đồng ý nói. Táng Hàng cấm khu chi hành, cứ việc không thể tìm được tiên cốt mảnh vỡ, nhưng thu hoạch to lớn, viễn siêu trước đây dự đoán. Dưới tình huống bình thường, Trần Thanh Nguyên không có khả năng biết đế đạo lĩnh vực phía trên đồ vật. Bởi vì hắn biểu hiện quá nghịch tiên, lúc này mới đưa tới Khải Hàng đại đế chú ý, đặc biệt rút ra một chút thời gian đến gặp nhau. Chỉ chốc lát sau, hai người đi ra Táng Hàng cấm khu. Rời đi xong liên tinh hệ, đi hướng phụ cận một chỗ khu vực an toàn. Thâm sơn cổ lâm, trên đó đám mây. Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược cũng xếp hàng ngồi, trước mặt có một cái bàn dài, trưng bày nước trà bánh ngọt. Nguyên diễn cư thiên giới, chính là nguyên bắt đầu mẫu thụ căn bản chỗ. Chứng đạo thời cơ, có thể đi giới hải tìm kiếm. Trần Thanh Nguyên đem chính mình biết tin tức, toàn bộ báo cho An Hề Nhược. Liên quan tới tiên cốt mảnh vỡ sự tình, liên lụy đến không tầm thường nhân quả vết tích, Trần Thanh Nguyên mịt mờ nói rõ việc này cùng thần tộc có quan hệ, không thể nói chuyện, điểm đến là dừng. Thông qua Trần Thanh Nguyên lần này tự thuật, An Hề Nhược biết được rất nhiều cấm kỵ bí mật, phương tâm rung động, ánh mắt không ngừng biến hóa. Thật lâu, An Hề Nhược hơi ổn định cảm xúc, đưa ra một cái nghi vấn: kiếm thần còn sống? Còn sống, ý thức ngủ say, tạm thời không thể thức tỉnh. Trần Thanh Nguyên nói ra. Tuy nói Khải Hằng đại đế chiếm cứ Ly Cẩn Chu nhục thân, nhưng lại không bị thương hại hắn bản nguyên sinh cơ. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, Khải Hằng đại đế sở ý chí này tự sẽ rời đi, để Ly Cẩn Chu bình an tỉnh lại, thuận tiện đưa tặng một phần cơ duyên, để bày tỏ ấy nấy. Khải Hằng đại đế có ý tứ là, để cho ngươi tốt nhất đừng mượn nhờ chứng đạo thời cơ mà đăng đế. An Hề Nhược sửa sang lại một chút trước mắt đoạt được tin tức, quan tâm nhất Trần Thanh Nguyên con đường sau này. Ân. Trần Thanh Nguyên ngưng trọng nói, hắn nói, đi tới phía sau, thời cơ thiên mệnh ngược lại là một loại trói buộc, không tốt tránh thoát. Đạt đến đế đạo lĩnh vực cực hạn, liền sẽ bị chỗ trụ vực trật tự quy tắc chỗ giam cầm, cần tốn hao cái giá không nhỏ mới có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích, thăm dò đến ngọn núi cao hơn. Vạn cổ tuyết nguyệt, ít nhất có 9 thành số lượng đại đế, căn bản đi không đến đế đạo lĩnh vực đỉnh phong, tự nhiên không cảm giác được cái gọi là trật tự trói buộc. Hư ảo biển, chúng ta còn đi sao? Nếu như Trần Thanh Nguyên không chuẩn bị đi tóc trắng nữ đế chi tịch đường xưa, như vậy cũng liền không cần tiên cốt mảnh vỡ vật này. Tạm thời trì hoãn đi. Nếu là Trần Thanh Nguyên từ đầu đến cuối tìm không được tự thành nhất mạch thông thiên chi đạo, vậy liền đành phải nghĩ biện pháp trước chứng đạo đăng đế. Không vào đế đạo lĩnh vực, rất khó ứng phó về sau kinh thiên phong bạo. Về phần Khải Hằng đại đế nói tới trật tự trói buộc, đối với trước mắt Trần Thanh Nguyên tới nói, quá mức xa vời. Nếu như giới hải bên trong tồn tại mặt khác đại thiên thế giới chứng đạo thời cơ, như vậy không cần đến đi mưu cầu tiên cốt mảnh vỡ. Chi tịch đường, lấy ra thần châu hậu thế thời cơ chi đạo. Khải Hằng đại đế cho ra đề nghị là tiến về hỗn loạn giới hải, cướp đoạt mặt khác đại thiên thế giới đạo quả. Đương nhiên, Khải Hằng đại đế càng hy vọng Trần Thanh Nguyên có thể đi ra một đầu độc thuộc về mình thông thiên đại đạo, đừng đi gánh chịu đại thiên thế giới thời cơ thiên mệnh. Huynh trưởng, ngươi đến tiếp sau có tính toán gì không? Trầm mặc một lát, An Hề Nhược hỏi. Trần Thanh Nguyên thanh âm đặc biệt khàn khàn, trầm ngâm nói không biết. Mới đầu, hắn mục tiêu minh xác, nếu là ở trong cấm khu tìm không được tiên cốt cấm khu, vậy liền tiến về hư ảo biển, tìm thái cổ thần tộc thương nghị một chút. Lần này Khải Hằng đại đế gặp mặt, là Trần Thanh Nguyên buộc vòng quanh một bức hoàn toàn mới bao la bức tranh, khiến cho đại thụ rung động, không thể không đẩy ngã vốn có kế hoạch. Tự thành nhất mạch mà chứng đạo, không có đầu mối, không có một cái nào cụ thể phương hướng, đều xem tự thân đi cảm ngộ. Một khi đi nhầm, vạn kiếp bất phục. Liên quan tới tự thành nhất mạch chi đạo, Thái Vi đại đế cùng Mục Thương Nhạn các loại tồn tại sát suất lớn không biết được. Nếu không, Thái Vi đại đế sẽ không thường xuyên mở miệng tiếc hận, thầm than Trần Thanh Nguyên không thể chứng đạo. Còn có một loại cực nhỏ khả năng, Thái Vi đại đế bọn người mặc dù biết nghịch tiên trèo lên đạo truyền ôn, nhưng không tin Trần Thanh Nguyên có thể thành công. Tóm lại, con đường phía trước gian khổ, hy vọng xa vời. Khó. Trần Thanh Nguyên trong lòng thở dài, quanh thân dường như bị một đoàn đồng vụ che lại, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, cũng dẹp điên không được những mê vụ này. Hắn nhìn qua phương xa, mê bóng. Huynh trưởng, chớ có cho mình áp lực quá lớn, buông lòng một chút. An Hề Nhược rõ ràng cảm nhận được Trần Thanh Nguyên trạng thái tinh thần không phải rất tốt, đưa tay cầm Trần Thanh Nguyên bàn tay, dùng sức siết chặt, ôn nhu trấn an. Ân, đừng lo lắng, ta không sao. Trần Thanh Nguyên quay đầu nhìn về hướng bên người ngồi An Hề Nhược, ngay lập tức đem sầu muộn cảm xúc che đậy kín mỉm cười, như gió xuân ấm áp. Chúng ta đi về nghỉ một đoạn thời gian, như thế nào? An Hề Nhược từ từ rúc vào Trần Thanh Nguyên trong ngực, ôn nhu thì thầm. Không cần. Nghỉ ngơi lại lâu, cũng xua tan không được Trần Thanh Nguyên trong lòng mở mịt. Chương 2291, đi tới thần tộc chương 2291, đi tới thần tộc trong ngực Nguyễn Ngọc, không lòng dạ nào thưởng thức. Trần Thanh Nguyên một mực tại hồi tưởng đến cùng Khải Hằng Đại Đế nói chuyện, dự định từ đó tìm được một cái phương hướng liên quan tới tự thành nhất mạch chi đạo. Khải Hằng Đại Đế tuy nói không có cụ thể chỉ dẫn, nhưng nâng lên rất mấu chốt đồ vật, chỉ cần đủ mạnh, hết thể nan đề giải quyết dễ dàng. Không chứng đạo đăng đế, như thế nào mạnh lên? Chuẩn Đế đỉnh phong tu vi cảnh giới đã đạt Đại Đế phía dưới cực hạn, ung dung bạc cổ, có thể đi đến Chuẩn Đế đỉnh phong người đã là một thời đại tuyệt đỉnh yêu nghiệt, khinh thường cùng thế hệ, thường hết vinh hoa. Đến một bước này, còn muốn để thực lực bản thân có bay vọt về chất, trừ chứng đạo, không còn cách nào khác. Quan Sơn Vọng Hải nghiêm túc suy nghĩ sâu xa, đạo thể viên mãn, có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích. Sau nửa canh giờ, Trần Thanh Nguyên trong mắt bắn ra làm người sợ hai u quang, giống như tại trong sương mù bắt lấy một cây không biết dây nhỏ. Hắn không biết dây nhỏ này cuối cùng là cái gì, nhưng tối thiểu nhất có một cái đại khái phương hướng. Đồng thời, đạo thể viên mãn con đường này sẽ không cho Trần Thanh Nguyên mang đến bất kỳ tai họa ngầm nào. Như thế nào mới có thể viên mãn? Vấn đề mới tới, Trần Thanh Nguyên rơi vào trầm tư. Đạo thể đại thành, khó được viên mãn. Dù là Trần Thanh Nguyên tìm hiểu Đông Đảo Cực Đạo Đế thuật, nghiên cứu các loại điện tịch bí thuật, cũng từ đầu đến cuối tìm không được nhường đường thể viên mãn thời cơ, bình cảnh kiên cố, không thể đột phá. Nhiều năm như vậy, Trần Thanh Nguyên thực lực quả thật có rõ rệt tăng lên, nhưng còn không đạt được đúng nghĩa vượt qua. Chỉ có đem luân hồi đạo thể tu luyện đến viên mãn chi cảnh, mới có cơ hội đánh vỡ hiện nay thân thể cực hạn. Huynh trưởng, ngươi đang suy nghĩ gì? An Hề Nhược lo lắng nói. Trần Thanh Nguyên mặt hướng phương xa, nhẹ giọng hồi phục, đang suy nghĩ con đường tiếp theo nên đi như thế nào. An Hề Nhược, tinh thần đừng kéo căng thật chặt, không nhất thời vội vã. Trần Thanh Nguyên, ân. Năm đó tiến vào Tiên Su lâu, tại đạo diễn Huyền Nhu toan bên trong đi một chuyến, cảm ngộ chư đế chi pháp, cũng không thể nhường đường thể đạt tới viên mãn chi cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, Trần Thanh Nguyên muốn phóng ra một bước này, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mấu chốt nhất chính là, luân hồi đạo thể chi lộ, cổ kim chỉ lần này như nhau, Trần Thanh Nguyên chỉ có thể mò đá qua sông, một bước đạp hụt, liền sẽ rơi xuống vực sâu bạt trượng. Đi. Càng nghĩ, Trần Thanh Nguyên có một cái quyết đoán. Đi chỗ nào? An Hề Nhược mở miệng nói. Hư Hào Biển. Trần Thanh Nguyên trả lời dứt khoát, nói năng có khí phách. Huynh trưởng không phải nói tạm thời không đi sao? Làm sao thay đổi chủ ý? An Hề Nhược rất cảm thấy kinh ngạc, không hiểu mà hỏi. Chúng ta không phải đi đòi hỏi tiên cốt mảnh vỡ, mà là cầu học luận đạo. Trần Thanh Nguyên nói rõ trong lòng ý đồ. Cầu học vấn đạo. An Hề Nhược nhíu mày, cái hiểu cái không. Vừa đi vừa nói. Đã có quyết định, vậy liền lập tức hành động. Thế là, Trần Thanh Nguyên dắt An Hề Nhược tay, hướng về Hư Hào Biển mà đi. Trên đường, hắn hướng An Hề Nhược giải thích cặn kẽ một phen. Thái cổ thần tộc truyền thừa xa xưa, bất luận là lịch sử ghi chép hay là các loại cổ điển bí thuật, hẳn là tích lũy vô số. Lúc này Trần Thanh Nguyên chỉ dựa vào bế quan tu luyện, rất khó chạm đến viên mãn chi đạo. Cùng lãng phí thời gian đi khô tọa, không bằng nhiều xem một chút cổ tịch bí điển, tăng cường lịch duyệt, có lợi mà vô hại. Hắn chưa quên một việc, đản sinh tại 30 triệu năm trước thái cổ thần tộc thủy tổ, tức là được siêu thoát, đạt đến theo như đồn đại trưởng sinh tiên đạo chi cảnh. Căn cứ Khải Hằng Đại Đế nói tới, ước vạn 5 năm tháng dài đằng đẵng, chỉ có thần tộc thủy tổ đi ra đạo tự thân, phá vỡ thần châu trật tự hàng rào, không cần gánh chịu thiên mệnh, cũng có thể đăng lâm đế vị. Coi như thái cổ thần tộc không có ghi lại thủy tổ sự tình, nhưng Trần Thanh Nguyên hay là muốn chiều sâu tìm hiểu một chút thần tộc. Năm đó ngươi giết thần tộc một vị tổ đế, chuyến này chỉ sợ sẽ không an ổn. An Hề Nhược tính cảnh giác cực cao, làm xong đánh nhau chuẩn bị. Chứng đạo tranh phong, thần tộc điều động đế quân ra mặt quấy nhiễu, sau đó ta không có tới cửa tìm phiền toái, đã rất đại độ. Trần Thanh Nguyên ngôn từ chuẩn xác. Nghe Trần Thanh Nguyên lần này ngôn luận, An Hề Nhược chăm chú suy tư một chút, cảm thấy có chút đạo lý. Huynh trưởng lời nói có lý, thế nhưng là thần tộc sẽ không như thế muốn. Thần tộc thật muốn nghĩ mãi mà không rõ, chúng ta liền hảo hảo náo trận trước. Có An Hề Nhược vị này đương đại đế quân làm bạn, Trần Thanh Nguyên lực lượng mười phần. Mặc dù thái cổ thần tộc các chủ bài vô số, cũng có thể toàn thân trở ra. Ân, toàn bằng huynh trưởng làm chủ. Cụ thể làm thế nào, An Hề Nhược toàn nghe Trần Thanh Nguyên an bài. Chỉ cần Trần Thanh Nguyên nói một câu mở làm, vậy liền đem toàn bộ Hư Hào Biển đổ nhào, dốc hết toàn lực náo trận trước, không cố kỵ gì. Dựa theo Trần Thanh Nguyên đoán trước, hẳn là sẽ không đi đến cực đoan như vậy cục diện. Dù sao, hắn cùng Sở Mặc không đánh nhau thì không quen biết, vẫn là có mấy phần hữu nghị. Nói trở lại, trong tay hắn chấp trưởng lấy La Sát trường mâu, cũng là hướng Sở Mặc mà tới. Sở Mặc đem La Sát lấy ra mượn dùng một mặt cùng thực lực của hắn có quan hệ, một phương diện khác cũng là thần tộc cho Trần Thanh Nguyên nhận lỗi, không muốn đem quan hệ viên náo quá cương. Chứng đạo sự tình đã kết thúc, nên đi suy tư tương lai, mà không phải trầm luân tại quá khứ. Mấu chốt nhất một chút, thần tộc sùng bái cường giả, đối với Trần Thanh Nguyên tuy có oán hận, nhưng càng nhiều hơn chính là kính sợ. Dù sao, Trần Thanh Nguyên tại loại này sát cục phía dưới còn cấp đi chứng đạo thời cơ, muốn không khiến người ta khâm phục cũng khó khăn. Khải Hằng Đại Đế chính là ví dụ tốt nhất, rõ ràng hắn đem thái cổ thần tộc đánh rất phàm trần, không còn có được địa vị siêu nhiên. Thế nhưng là, thần tộc trên dưới lại đối với Khải Hằng Đại Đế không có nhiều thù hận, chỉ có sợ hãi thật sâu cùng kính nể. Đại thiên thế giới, cường giả vi tôn. Nắm đấm của ai cứng rắn, ai liền có thể chúa tể hết thảy. Cái này rất hợp lý, không có vấn đề gì. Thần tộc ở cao vị thời điểm, chấp trưởng vạn tộc thương sinh mệnh số, cũng là đồng dạng đạo lý. Không bao lâu, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược lại đến Song Liên tinh vực. Thẳng tới Hư Hào Biển vị trí chỗ ở đen kịt không gian, không thể nhìn thấy phần cuối hải vực. Mỗi một giọt nước biển, trọng lượng đều không thấp hơn một ngôi sao. Nguyên một vùng hải vực chỗ gánh chịu lấy năng lượng, không thể đo lường. Hai người dừng bước tại Hư Hào Hải chi bên ngoài không gian nào đó, ngắm nhìn đen kịt vô biên mặt biển, phản phất tại nhìn chăm chú lên một ngụm xưa nay chưa từng có bực sâu, linh hồn hơi có bất an. Đến nơi này, Trần Thanh Nguyên lập tức liên hệ thái cổ thần tử Sở Mặc. Kỳ thật, Trần Thanh Nguyên coi như không liên hệ, Sở Mặc cũng phát hiện hắn. Hưu, thân cao 6 trượng Sở Mặc, hất lên một kiện màu xanh đậm cẩm bào, xé rách hư không, hiện lộ chân dung. Đối với Trần Thanh Nguyên đến, Sở Mặc cảm thấy kinh ngạc. Sở Mặc đầu tiên là hướng An Hề Nhược có chút chắp tay, để bày tỏ cấp bậc lễ nghĩa, sau đó đem ánh mắt rời về phía Trần Thanh Nguyên, mở miệng hỏi thăm, có chuyện gì? Trước đó chúng ta nói chuyện phiếm, nghe ngươi nói trong tộc cất giữ lấy tiên cốt mảnh vỡ, có thể hay không bán ta một chút? Trần Thanh Nguyên đương nhiên sẽ không trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, tới trước một đợt lớn, phía sau mới tốt thương nghị mục đích thật sự. Nghe được lời này, Sở Mặc sầm mặt lại, quả quyết tự tuyệt, không bán. Người trước ra cái giá, nói không chừng ta cấp nổi đâu. Trần Thanh Nguyên biểu hiện được cực kỳ chăm chú. Chương 2292, xin lỗi, chờ lấy chương 2292, xin lỗi, chờ lấy mua bán này trước kia chưa từng làm, ngươi cảm thấy ta nhìn ra giá bao nhiêu đâu? Bán tiên cốt mảnh vỡ, Sở Mặc văn chỗ không nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nếu như là ta bỏ ra giá lời nói, bán một cái nhân tình còn kém không nhiều lắm. Trần Thanh Nguyên ra mặt, đơn giản không có kẽ hở. Sở Mặc, ngươi có muốn hay không nghe một chút mình tại nói cái gì? Đây chính là tiên cốt mảnh vỡ a. Một cái nhân tình liền bán. Coi như ngươi là bạn cổ hiếm thấy yêu nghiệt, có được trấn áp cổ đế khủng bố chiến lực, cũng không có mặt mũi lớn như vậy đi. Như vậy người vô liêm sỉ, Sở Mặc cuộc đời ít thấy. Như thế nào? Đối với Sở Mặc quăng tới một đạo bạch nhãn, Trần Thanh Nguyên phảng phất giống như không thấy, bình tĩnh như lúc ban đầu, chứng trạc đàng hoàng. Ngươi nếu là chứng đạo có lẽ có thể bán ngươi mặt mũi này. Sở Mặc lời này cũng không phải nói đùa, mà là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Chứng đạo đằng sau Trần Thanh Nguyên, thực lực cường đại, viễn siêu hiện tại, nhất định tu luyện đến đạt tới đế đạo lĩnh vực đỉnh phong. Đạt được tiên cốt mảnh vỡ, ta mới có cơ hội chứng đạo. Trần Thanh Nguyên ra vẻ kiên trì. Can hệ trọng đại, nhất định phải có toàn tộc cao tầng đồng ý. Nói cách khác, Sở Mặc một người nói không tính. Từ chối nhã nhặn chi ý, phi thường minh xác. Vốn định cho các ngươi một cái đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cơ hội, đáng tiếc a. Chỉ dựa vào dăm ba câu, không có khả năng thu hoạch tiên cốt mảnh vỡ. Trần Thanh Nguyên cũng không một tia thất lạc, sớm có đoán trước. Có táng hàng cấm khu kinh lịch, Trần Thanh Nguyên đối với tiên cốt mảnh vỡ khao khát trình độ giảm xuống rất nhiều. Hắn chuyến này mục đích thật sự là muốn xem thái cổ thần tộc chân tàng các loại điện tịch. Nghe Trần Thanh Nguyên câu nói này, Sở Mặc không phản bác được. Không cho ngươi tiên cốt mảnh vỡ, khiến cho tựa như là thần tộc tổn thất. Bất quá, ngày nào Trần Thanh Nguyên thật muốn đăng lâm đế vị, hôm nay nói như vậy chắc chắn trở thành sự thật. So sánh với thần tộc một đám cao tầng, Sở Mặc đối với Trần Thanh Nguyên có không nhỏ kỳ vọng. Chỉ là, tiên cốt mảnh vỡ liên lụy trọng đại, một mình hắn không làm chủ được. Nếu như là bí bảo đế binh, Sở Mặc ngược lại là có thể lực bài chúng nghị, cưỡng ép đúng tay. Đế binh loại vật này, đối với thần tộc mà nói không phải vật hi hán gì, thiếu cái một hai kiện dâu riêng. Tộc ta hẳn là sẽ không đem tiên cốt mảnh vỡ bán, ngươi sẽ động thủ là sao? Sở Mặc điểm phá để tài nhạy cảm này. Đương nhiên, mảnh khu vực này không khí trở nên đặc biệt kiềm chế, hư không ngưng kết, đáy biển quần quần sóng ngầm. Làm sao có thể, ta cũng không phải người như vậy. Trần Thanh Nguyên một mặt chính túc, lập tức mở miệng phản bác, mua bán không xả thân nghĩa tại, chúng ta là bằng hữu, há có thể đào bình gặp nhau. Người không biết chuyện, thật sự cho rằng Trần Thanh Nguyên là cái gì hiên ngang lẫm liệt hạng người. Nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch Sở Mặc, bởi vì Trần Thanh Nguyên lời nói này mà khuôn mặt có chút động, sóng mắt lưu chuyển, nội tâm tràn lên một vòng dòng nước ấm. Hư vọng hải chỗ sâu nhất, thần tộc cao tầng đã làm tốt chống cự cường địch các loại chuẩn bị. Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược cùng nhau tới đây, cảm giác gáp bách mười phần. Cùng Trần Thanh Nguyên thâm sâu liếc nhau một cái, Sở Mặc thấy được chân thành hai chữ này, hắn há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Nhẫn nhịn trong một giây lát, Sở Mặc ánh mắt dần dần phức tạp, hướng về Trần Thanh Nguyên mở miệng mà nói, hơi biểu ấy nấy, thật có lỗi. Hắn thế mà hướng ta xin lỗi. Nghe Sở Mặc tạ lỗi nói như vậy, Trần Thanh Nguyên nao nao. Đột nhiên, đáy lòng sinh ra một tia ấy nấy. An Hề Nhược rất rõ ràng Trần Thanh Nguyên chân thực ý đồ, thầm nghĩ, huynh trưởng thực sự là không thể nói nhà mình huynh trưởng nói xấu. An Hề Nhược lập tức chặt đứt ý nghĩ này. Cho dù là ở trong lòng, cũng không thể chửi đối. Trần Thanh Nguyên nhìn rất đại độ, không quan hệ. Trầm tĩnh một lát, nhìn thấy Trần Thanh Nguyên tạm thời chưa có rời đi chi ý, Sở Mặc cảnh giác không giảm, còn có chuyện khác sao? Ta thật xa đến một chuyến, tay không trở về không quá phù hợp đi. Trước đó đều là cửa hàng, hiện tại Trần Thanh Nguyên muốn lộ ra chuyến này mục đích thật sự. Ngươi muốn như thế nào? Sở Mặc liền biết Trần Thanh Nguyên trong lòng kìm nén hỏng, làm sao thực lực đối phương mạnh mẽ, nếu như vận dụng võ lực, không chỉ có không có cách nào đem nó xua đuổi, ngược lại sẽ còn rước lấy một thân tao. Ta đối với qua lại lịch sử tương đối cảm thấy hứng thú, thần tộc truyền thừa xa xưa, nghĩ đến ghi chép rất nhiều không làm người đời biết tới cổ điển bí văn, có thể hay không để cho ta nhìn chúng vài lần? Trần Thanh Nguyên đưa ra một điều thỉnh cầu, đòi hỏi tiên cốt mảnh vỡ, xác suất lớn sẽ dao động thần tộc căn bản. Đối với cái này, thần tộc cao tầng không có khả năng đồng ý, thế nhưng là xem sử sách không phải chuyện đại sự gì, thần tộc không có lý do vì này một ít đồ vật đi cùng Trần Thanh Nguyên cứng đối cứng. Đồng thời, có tiên cốt mảnh vỡ sự tình là cửa hàng, thần tộc trên dưới đối với Trần Thanh Nguyên muốn xem sử sách điện tịch sự tình, hoàn toàn không sinh ra ý cự tuyệt. Chỉ cần đem một chút không nên lộ ra ngoài bí ẩn cấm kỵ giấu đi, còn lại sử sách điện tịch tùy ý Trần Thanh Nguyên xem. Đây cũng là không khó. Sở Mặc suy nghĩ một chút, xác định Trần Thanh Nguyên câu nói này không có đào hố, gật đầu đáp ứng. Có thể hay không khắc ấn một phần? Trần Thanh Nguyên thuận cái này cột trèo lên trên. Chỗ này dù sao cũng là thái cổ thần tộc địa bàn, Trần Thanh Nguyên ít nhiều có chút mà kiêng kỵ. Muốn để hắn xâm nhập thần tộc lãnh địa, phong hiểm không nhỏ. Không liên quan đến bí ẩn trong tộc, tự nhiên có thể. Loại chuyện nhỏ này, Sở Mặc hoàn toàn có thể làm chủ, một lời đáp ứng. Tạ Liễu. Kỳ thật, Trần Thanh Nguyên rất muốn biết thái cổ thần tộc bí ẩn. bất quá thái độ quá cường ngạnh, dễ dàng phát sinh xung đột. Vì tiên cốt mảnh vỡ chơi lên một khung, cái kia ngược lại là không có quan hệ gì, chỉ là một chút điện tịch bí văn, không đến mức nháo đến tình trạng này. Trước đem tới tay sử sách điện tịch xem một lần, như có nghi vấn lại tìm Sở Mặc giải hoặc. Bằng vào Trần Thanh Nguyên thủ đoạn nhỏ, từ Sở Mặc chỗ này thăm dò được tin tức hữu dụng cũng không phải việc khó gì. Chờ lấy, Sở Mặc lưu lại một câu, quay người chui vào hư vọng hải. Hai tôn tuyệt đỉnh đích thân tới, thái cổ thần tộc cũng là vô cùng kiêng kỵ, đương nhiên muốn mau chóng đuổi đi, làm sao để Trần Thanh Nguyên thâm vào bụng. Không đủ nửa cách giờ, Sở Mặc đi ra, cầm trong tay hắn một cái hộp ngọc, xem như một kiện không gian khí vật, bên trong để đó rất nhiều ngọc giản, tất cả đều là khắc lục xuống tới lịch sử điện tịch. Hiu. Sở Mặc đưa tay vung lên, liền đem ngọc hạp đưa đến Trần Thanh Nguyên trước mặt, cầm lấy đi. Trần Thanh Nguyên tiếp nhận ngọc hạp, vừa lòng thỏa ý, chân thành nói tạ ơn, cảm tạ. Có muốn hay không ta lưu lại chút gì đồ vật? Trực tiếp quay người đi ít nhiều có chút mà không thích hợp, Trần Thanh Nguyên lễ phép tính để lời miệng. Không cần. Khắc lục xuống tới điển tịch thôi, không có giá trị gì, Sở Mặc trực tiếp cự tuyệt. Vậy không tốt lắm vi tứ. Trần Thanh Nguyên ra vẻ một bộ nhận lấy thì ngại bộ dáng. Như vậy đi, ta xuất ra một ít linh thạch để bày tỏ cảm kích. Nói đi, Trần Thanh Nguyên lấy ra một cái túi càn khôn, cách không đưa cho Sở Mặc. Trong túi càn khôn, để đó hơn 100 vạn khỏa linh thạch cực phẩm, đối người khác tới nói là một bút kinh người tài nguyên, đối với nội tình thâm hậu thần tộc mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Vì sử sách điện tịch này một ít đồ vật, Trần Thanh Nguyên cũng không muốn nợ một ân tình. Trước tiên nói rõ ràng, miễn cho về sau náo động lên hiểu lầm. Chương 2293, không đáng, cần gì chứ chương 2293, không đáng, cần gì chứ tiểu tử này, thật ta. Liên quan tới Trần Thanh Nguyên tiểu tâm tư, Sở Mặc liếc thấy phá, bất đắc dĩ cười một tiếng, đem túi càn khôn bỏ vào trong túi. Không có chuyện khác đi. Sở Mặc hiện tại chỉ muốn đem Trần Thanh Nguyên đưa tiễn. Không có, gặp lại. Trần Thanh Nguyên đạt được ước muốn, đầy mặt dáng tươi cười. Qua trong giây lát, Trần Thanh Nguyên nắm An Hề nhược tay, cách xa hư ảo biển, đi hướng cung rõ. Con hàng này thực sự là không có chút nào cường giả phong độ. Nhìn qua Trần Thanh Nguyên bóng lưng rời đi, Sở Mặc hai tay đặt sau lưng, thì thào nói nhỏ. Mấy tức sau, Sở Mặc bước vào đáy biển, cùng trong tộc một đám cao tầng gặp nhau. Đáy biển một góc nào đó, đứng thẳng một tòa cổ lao âm u cung điện. Trong điện ngồi hơn 10 vị thân thể như núi lao nhân, quần áo lộng lẫy, khuôn mặt già nua, khí tức hùng hậu. Bọn hắn là thái cổ thần tộc nhất mạch người cầm quyền, tu vi đều là đạt thần kiểu bước thứ 9. Cứ việc thần tộc bị đánh rơi phàm trần, thiên tư cũng hơn xa thế gian vạn tộc. Mặc kệ là thời đại nào, thần tộc cũng có thể bồi dưỡng được hơn 10 vị chuẩn đế cường giả, lấy bảo đảm căn cơ vững chắc, không bị tuế nguyệt xóa đi. Lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo, thần tộc dựa vào tổ thượng tích lũy khổng lồ tài nguyên, hậu thế tử tôn chỉ cần không đáng sai lầm lớn, không ra được vấn đề. Đắc. Sở Mặc hiện thân tại trong điện, ngồi tại bên trái vị trí thứ nhất. Trên chủ vị, tất nhiên là tộc trưởng đương nhiệm. Bất quá, Sở Mặc quyền thế địa vị so với tộc trưởng còn phải mạnh hơn mấy phần. Coi như hắn thất bại không thể chứng đạo đan đế, cũng vẫn như cũng là thần tộc mạnh nhất tồn tại. Theo ý ta, cho Trần Thanh Nguyên một khối tiên cốt mảnh vỡ, kết một đoạn nhân quả thiện duyên, cũng không gì không thể. Dựa theo Sở Mặc ý nghĩ, tương đối có khuynh hướng tương trợ Trần Thanh Nguyên. Tiên cốt mảnh vỡ mặc dù đầy đủ chân quý, nhưng thần tộc có được số lượng vượt qua số lượng một bàn tay. Đưa ra ngoài một khối nhỏ, dao động không được trong tộc bản nguyên. Không đáng. Một vị nào đó tộc lao phát biểu cái nhìn, thanh âm khàn khàn, dường như cũ nát ống bê bị dùng sức kéo dắt. Trần Thanh Nguyên sắc thực yêu nghiệt phi phàm, cổ kim hiếm thấy. Nhưng hắn không có cơ hội chứng đạo đăng đế, không cần quá độ coi trọng. Đại đế phía dưới, thọ trở bất quá 30,000 năm. Tộc ta bất hủ, đợi cho cuộc động loạn này kết thúc về sau, lại nghĩ biện pháp phục hưng huy hoàng. So sánh với tộc đàn căn cơ vững chắc, Trần Thanh Nguyên nhân tình không có ý nghĩa. Các tộc lao nhao nhao phát biểu ý kiến, nói gần nói xa tất cả đều là chất vấn cùng phản đối. Bọn hắn thừa nhận Trần Thanh Nguyên tiên tư cùng thực lực, nhưng tại Tuế Nguyệt thủy triều trùng kích phía dưới, không có gì bất ngờ xảy ra, vài vạn năm liền sẽ hóa thành xương khô. Nghe chúng lao ngôn luận, Sở Mặc lanh túc nói hắn như đăng đế, lại nên làm như thế nào? Lời này rơi xuống, trong điện bỗng nhiên yên tĩnh. Không có khả năng. Mấy hơi thở qua đi, một vị đức cao vọng trọng tộc lão, mở ra khô nước đen kịt bờ môi, phát ra một đạo hoàn toàn không tin khàn giọng âm thanh. Nếu như thần kiều chưa băng, trật tự vẫn còn tồn tại, lấy hắn yêu nghiệt thiên tư, có lẽ có một tia cơ hội nghịch thiên đăng đế. Một mực ở vào trầm mặc tộc trưởng, lúc nói chuyện mang theo một phần sống ở vị trí cao lâu năm uy nghiêm cảm giác, quét sạch cổ điện mỗi một góc, khiến cho mọi người tâm thần khẽ run. Nói bóng gió, hiện tại là thần kiều sụp đổ tình huống, Trần Thanh Nguyên tuyệt đối không thể chứng đạo. Tại lúc trước hắn, có ai có thể tin tưởng một cái thần kiều chín bước chi cảnh người, có thể trấn sát tộc ta cổ đế đâu? Sở Mặc cũng không phải đặc biệt là Trần Thanh Nguyên nói chuyện, mà là hy vọng trong tộc cao tầng nhận rõ một cái hiện thực, chớ có quá tin tưởng mình phán đoán, từ đó bỏ lỡ cơ hội tốt. Lập tức, các vị tộc lao lại trầm mặc. Tộc trung cổ đế chiến tử sự tình, giống như là một cây gai sắc bén, hung hăng đâm vào ở đầy trái tim của mỗi người bên trên, tới từng dùng, không thể rút ra. Hắn xác thực rất mạnh, đáng tiếc có chút ngu xuẩn. Cho đến hôm nay, thần tộc cao tầng hay là lý giải không được Trần Thanh Nguyên đem chứng đạo thời cơ tặng cho Hồng Nhan chi kỷ hành vi. Hy vọng ngươi có thể minh bạch một sự kiện, trong tộc góp nhặt những này tiền cốt mảnh vỡ, cực lớn xác suất là vì cho ngươi trải đường, một lần nữa tranh đến một lần chứng đạo cơ hội. Tộc trưởng nhìn về hướng ngồi phía bên trái chủ vị Sở Mặc, biểu lộ nghiêm trọng, chìm túc đạo. Sở Mặc mặt không biểu tình, trầm ngâm nói, rồi nói sau. Nói thật, Sở Mặc những năm này trải qua thời gian thật buông lỏng, nếu là lại để cho hắn trở lại loại kia vì cái gọi là tộc đàn bình quang mà dày vò phân đấu, không biết còn có thể hay không chống đỡ. toàn tộc phục hưng hy vọng đặt ở Sở Mặc một người trên bờ vai. Loại áp lực này ngôn ngữ khó mà hình dung. Sinh ở thần tộc, thân bất do kỷ. Bất luận Sở Mặc trong lòng nghĩ như thế nào, hắn nhất định phải vì tộc đàn lợi ích trước đi. Bởi vì đây chính là hắn mệnh. Đạo này giam cầm chi lực, vĩnh thế không thể tránh thoát. Hắn cô độc, không người nào có thể trải nghiệm. Hắn mỏi mệt, viễn siêu thế nhân suy nghĩ. Hắn không cha không mẹ, chính là thần tộc tổ mạch huyết chỉ thai nghén mà thành. Hắn hết thảy đều là tộc đàn tặng cho, trừ phi tử vong, nếu không vĩnh viễn cũng chém không đứt phần nhân quả này ràng buộc. Hư ảo đáy biển, âm u không ánh sáng. Thần tộc hội nghị cấp cao kết thúc về sau, Sở Mặc về tới trụ sở của mình, ngồi trên ghế, trong mắt suy nghĩ. Cùng lúc đó, Bắc Hoang nơi nào đó, một chỗ phong bê trong cái giới, Trần Thanh Nguyên bắt đầu xem lấy cổ tịch bí điển. An Hề Nhược đứng ở một bên, hồng tụ thiên hương, châm trà đổ nước. Hai người thỉnh thoảng sẽ liếc nhau, nhu tình mật ý nếu đối với con đường phía trước cảm thấy mờ mịt, vậy liền đọc sách. Đọc sách sử, cảm thụ ẩn chứa trong đó một tia cổ vận. Luân hồi đạo thể muốn đạt viên mãn chi cảnh, không phải một ngày chi công. Ổn định lại tâm thần, từ từ tìm tòi. Bắc Hoang, đạo nhất học cung. Gần đây có một việc đại sự phát sinh, hoành động toàn bộ học cung. Tiêu sư thúc chuẩn bị khiêu chiến sư phụ. Đương nhiệm viện trưởng Triệu Nhất Xuyên biết được tin tức này thời điểm, sắc mặt biến hóa. Trước kia đều là vụ trộm luận đạo luật bản, lần này làm sao khiến cho mọi người đều biết? Học cung các trưởng lão đầy mặt nghi hoặc. Liên quan tới Tiêu Quân Cửu cùng Nhan Tịch Mộng sự tình, học cung cao tầng không một người không biết. Tiêu sư huynh nếu muốn đánh bại đại sư tỷ, tiếp sau đi. Phó viện trưởng Dư Trần Nhiên, cũng chính là Trần Thanh Nguyên đan sư, trước mặt mọi người phát biểu cái nhìn. Xác thực, tất cả trưởng lão kịch liệt thảo luận, kết luận nhất trí. Mặc kệ Tiêu Quân Cửu như thế nào dày vò, đều không cải biến được kết quả sau cùng. Đánh không lại chính là đánh không lại, cần gì chứ? Ba ngày sau, Thượng Thông Giới vực một trận chiến. Tin tức mới nhất truyền đến, học cung cao tầng tất cả đều cảm kích. Thượng Thông Giới vực là đạo nhất học cung tạo dựng lên một phương tiểu thế giới, pháp tắc kiên cố, thích hợp luận đạo. Lần này vận dụng bí mật thủ đoạn, Tiêu Quân Cửu được ăn cả ngã về không, không thèm đếm xỉa. Nếu như lần này còn không thể đánh bại Nhan Tịch Mộng, như vậy Tiêu Quân Cửu quyết định trốn xa chỗ hắn, cũng không tiếp tục lộ mặt. Trước đó hắn cùng Trần Thanh Nguyên gặp mặt một lần, từ đó đạt được một môn đặc thủ dược tề pháp môn. Trong quá trình chiến đấu, chỉ cần Nhan Tịch Mộng toàn lực xuất thủ, liền sẽ kích hoạt dược tề chi lực, dẫn đến kinh mạch hỗn loạn, thực lực nhận hạn chế. Đến lúc đó, Tiêu Quân Cửu thừa cơ tiến công, tất có thể đắc thắng. Đời ta mặt mũi cũng không cần, chỉ cầu thành công. Vì phòng ngừa Nhan Tịch Mộng sau đó đổi ý, Tiêu Quân Cửu trắng trợn tuyên truyền, mời học cung một đám cao tầng tiến đến quan chiến, tình thế bắt buộc. Chương 2294, ngươi không nói sớm chương 2294, ngươi không nói sớm sau 3 ngày, đạo nhất học cùng bên trên thông bí giới. Không chung chỗ, hai người xa xa đối mặt. Một bộ tử sam Tiêu Quân Cửu, tay cầm một thanh trường kiếm, thái dương sợi tóc phất phới, tiêu sái phiêu dật. Hắn tiếp nạp Trần Thanh Nguyên đề nghị, cạo mất sợi râu, chú trọng tự thân dung nhan, khuôn mặt tuy có nếp nhăn, nhưng khí khái hào hùng còn tại, thành thục tuấn mỹ. Hắn có một cái ngoại hiệu, gọi là Tình Si. Một thế này, đối với một người cảm mến, tín niệm kiên định, từ trước tới giờ không dao động. Hắn không phải đồ hào sắc, không phải vậy lấy năng lực của hắn, nhất định có vô số thiên chi tiêu nữ nguyện ý làm bạn tả hữu, không có khả năng đến hôm nay hay là một thân một mình. Tiêu Quân Cửu chính đối diện, chính là đạo nhất học cung tiền nhiệm viện trưởng, Nhan Tịch Mộng. Nhan Tịch Mộng mặc một bộ màu lam nhạt đủ ngực váy ngắn, khuôn mặt trắng non không tì vết, hai mắt như ưu uyên bên trong sáng chói tinh thần, búi tóc kéo cao, châm cài tóc điểm đầy ngọc châu. Nàng bốn phía phiêu đãng trăm ngàn sợi xương trắng, khi thì đem thân thể mềm mại che đậy, như ẩn như hiện, duy mỹ như vẽ. Trong mây bóng hình xinh đẹp, gió phất nghe thường. Nàng có thuật chú nhan, tuế nguyệt chưa ở tại trên hai gò má lưu lại vết tích. Bất quá, trong con ngươi của nàng bao hàm lấy trải qua trần thế cảm giác tăng thương, cùng mềm mại mềm non dung nhan lộ ra không hợp nhau. Bí giới biên giới vị trí, đạo nhất học cung một đám đại lao tụ lại tại một đoàn, nhìn chăm chú lên sắp giao chiến hai người, kịch liệt nghị luận. Các ngươi đoán Tiêu sư huynh có thể chống đỡ mấy hiệp? Cái này cần nhìn đại sư tỷ nàng nếu là vừa lên đến liền vận dụng toàn lực, nhiều nhất ba chiêu liền có thể trấn áp Tiêu sư huynh. Tiêu sư huynh cũng thật sự là bướng bỉnh, truy cầu đại sư tỷ cả một đời, tốt nhất tuổi tác toàn chậm trễ, đáng ra không? Ta sư huynh là chuyên nhất, nào giống ngươi gặp một cái yêu một cái. Các trưởng lão chuyện phiếm lấy, không một người cho là Tiêu Quân Cửu có thể thắng lợi. Tiêu Quân Cửu bị Nhan Tịch Mộng đè ép cả một đời, sao có thể trong khoảng thời gian ngắn xoay người? Đương nhiệm viện trưởng Triệu Nhất Xuyên ẩn vào chỗ tối, biết rõ nhà mình sư phụ cùng Tiêu sư thúc quá khứ, âm thầm than nhẹ, ai? Đã nhiều năm như vậy, Tiêu lao đầu còn không có chinh phục viện trưởng, thật sự là phế a. Đứng tại Triệu Nhất Xuyên người bên cạnh, mặc một bộ màu đậm cẩm bào, thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn dật. Hắn là Long tộc chi quân, tên là Phó Trường Ca. Người quen biết hắn, xưng là Lão Hắc. Lão Hắc từng là Nhan Tịch Mộng mang về một viên trứng rắn, tại đạo nhất học cùng phá xác mà ra, bình an lớn lên, tu luyện có thành tựu. Một lần, Lão Hắc ở sau lưng nói Nhan Tịch Mộng nói xấu, bị trấn áp nhiều năm, không thể ra ngoài du ngoạn. Tại trong lúc này, tất cả đều là Triệu Nhất Xuyên dành thời gian cùng hắn nói chuyện phiếm chơi bừa, quan hệ vô cùng tốt. Về sau, Trần Thanh Nguyên đi tới đạo nhất học cùng Lão Hắc kết hữu nghị thâm hậu. Chính là bởi vì Trần Thanh Nguyên nguyên nhân, Lão Hắc lây dính một tia Long Đế nhân quả thời cơ, bánh răng vận mệnh từ đây phát sinh cải biến, từng bước một thủy biến, cho đến hóa thành đương đại chân long. Liên quan tới Tiêu Quân Cửu cùng Nhan Tịch Mộng sự tình, Lão Hắc sao lại không biết? Có năng lực lời nói, ngươi ngay ở trước mặt Tiêu sư thúc mặt nói câu nói này. Triệu Nhất Xuyên liếc qua bên người Lão Hắc, không có coi hắn là thành rồng dị quân. Tại đạo nhất học cung mảnh địa giới này, nhưng không có Long quân nhân vật này, chỉ có Tiểu Hắc. Lao Tiêu nhưng đánh không thắng ta.
Những ngày gần đây, Lao Hắc về nhà thăm liếc mắt một chút, vừa lúc nghe nói việc này, đương nhiên phải tham gia náo nhiệt, không thể bỏ qua. Hắn tuy là đương đại Long Quân, nhưng các loại việc vặt tất cả đều là do trưởng công chúa đi xử lý. Ly Hải Long tộc trưởng công chúa, nhiều năm trước liền cùng Lao Hắc kết làm đạo lữ. Có trưởng công chúa tọa trấn, tộc đàn an ổn, chưa lên bất luận cái gì nội loạn. Lao Hắc nghiêm nhiên thành vùng tay trưởng quỹ, thời gian thoải mái dễ chịu thanh nhàn, tiện sát vô số người. Cho nên, ngươi dám đánh tiểu sư thúc sao? Triệu Nhất Xuyên đổi một câu. Lao Hắc, đánh thắng được cùng biết đánh nhau hay không, đây là hai việc khác nhau. Lao Hắc thật muốn dám bất kính sư trưởng, cái này một thân gia rồng cũng phải bị học cung các lao đầu đồng tâm hiệp lực cho lột. Lại nói, hắn cũng không phải quên gốc người, biết rõ không có đạo nhất học cung lời nói, căn bản không có chính mình hôm nay. Ngươi cảm thấy Tiêu lao đầu có thể thắng sao? Trở lại chuyện chính, Lao Hắc nâng lên dưới mắt chính sự. Khó. Tại Triệu Nhất Xuyên xem ra, Tiêu Quân Cửu không có bất kỳ cái gì chiến thắng khả năng. Muốn ta nói, trực tiếp hạ dược không phải tốt, gạo nấu thành cơm, chẳng phải nước chảy thành sông. Lao Hắc nhỏ giọng lẩm bẩm, còn như vậy giày vò xuống dưới, viện trưởng cùng Tiêu lao đầu chỉ có thể chôn ở cùng một chỗ. Ngươi muốn chết đừng liên lụy ta, lời này như bị sư tôn nghe thấy được, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Nghe vậy, Triệu Nhất Xuyên cách xa Lao Hắc, một mặt cảnh giác, sợ bị dính líu. Lao Triệu, ngươi là gan quá nhỏ. Chúng ta trốn ở đây mà, viện trưởng không nghe được. Lao Hắc đã thành thói quen xưng hô Nhan Tịch Mộng là viện trưởng, không có đổi thành lão viện trưởng phảng phất tuế nguyệt đình trệ, hết thể như trước. Triệu Nhất Xuyên nhìn qua Lao Hắc ánh mắt, giống như là tại nhìn chăm chú một cái tử tù phạm, á cũng làm viện trưởng, thế mà như thế sợ. Đối với Triệu Nhất Xuyên loại này phủi sạch quan hệ động tác, Lao Hắc phi thường xem thường. Đang lúc Lao Hắc chuẩn bị tiếp tục mở miệng châm chọc thời điểm, một cái vô hình vô ảnh bàn tay từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Lao Hắc trên khuôn mặt. Đùng. Chuyện đột nhiên xảy ra, Lao Hắc không kịp phản ứng, rắn rắn chắc chắc chịu một bàn tay. Ai? Bởi vì một tát này chưa từng mang theo bất kỳ sát ý, lại ẩn chứa quỷ dị khó lường chi năng, lại thêm nơi đây là đạo nhất học cung địa bàn, Lao Hắc tính cảnh giác không cao, cho nên không thể ngay đầu tiên phát giác. Còn dám hồ ngôn loạn ngữ, lao nương lột da của ngươi ra. Một đạo thanh lãnh quát lớn tiếng như cùng lợi kiếm đâm rách trời cao, truyền đến bí ẩn này góc nhỏ. Các vị trưởng lão cũng không hiểu biết, chỉ có Lao Hắc cùng Triệu Nhất Xuyên có thể nghe được. Viện trưởng, ta không phải cố ý, ngài đừng nóng giận. Nghe viện trưởng tiếng quát mắng, thân là đương đại Long Quân Lao Hắc, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra. Đối với viện trưởng phần kia thâm căn cố đế kính sợ cảm giác, giống như là vô hình xiềng xích, đem Lao Hắc thể xác tinh thần chăm chú quấn quanh, chỉ là một đạo tiếng kiến trách, liền làm hắn thấp thỏm lo âu, tim đập nhanh run rẩy. Nhan Tịch Mộng cho Lao Hắc một bàn tay, không tiếp tục để ý xác nhận viện trưởng không có khác trừng phạt, Lao Hắc thở một hơi dài nhẹ nhõm, sợ không thôi. Chợt, hắn một cái lắc mình đi tới Triệu Nhất Xuyên bên người, nhỏ giọng hỏi, viện trưởng làm sao nghe được? Có phải hay không là người cáo trạng? Bên trên thông bi giới là sư tôn sáng lập mà thành, chúng ta mỗi tiếng nói cử động, há có thể giấu giếm được sư tôn con mắt? Triệu Nhất Xuyên giải thích nói. Ngươi không nói sớm. Minh bạch nguyên nhân, Lao Hắc tiếng nói nhấc lên, trách cứ. Ngươi lại không hỏi, ai biết như ngươi loại này nói cũng dám nói ra. Triệu Nhất Xuyên lẽ thẳng khí hùng. Nói bóng gió, gạo nấu thành cơm lời nói, nên bí mật truyền âm, dạng này mới bảo hiểm. Lao Hắc dùng đến ánh mắt u oán nhìn xem Triệu Nhất Xuyên, nhẫn nhịn nửa ngày, không cách nào phản bác, ta muốn bắt đầu. Triệu Nhất Xuyên hai tay đặt sau lưng, mắt nhìn phía trước. Lao Hắc tạm thời thu hồi các loại cảm xúc nhỏ, tập trung tinh thần quan chiến, nói nhỏ, Tiêu lao đầu, chớ có thua quá thảm rồi. Chương 2295, làm cho người kính nể thâm tình. Chương 2295, làm cho người kính nể thâm tình. Bên trên thông bí giới, chỗ cao. Nhan Tịch Mộng cùng Tiêu Quân Cửu nhìn nhau một hồi, vận sức chờ phát động. Người thắng không được. Khoảng cách Tiêu Quân Cửu lần trước khiêu chiến, chỉ có hơn 10 năm. Thời gian ngắn như vậy, Nhan Tịch Mộng không tin thực lực của hắn có thể đột nhiên tăng mạnh. Sự do người làm. Tiêu Quân Cửu cầm kiếm mà đứng, thần thái sáng láng. Nhiều lời vô ích, còn phải nhìn trên tay bản sự. Nhan Tịch Mộng động thủ. Chỉ gặp nàng nâng tay phải lên, ngón trỏ hướng về phía trước một chút. Thần Tiêu tám bước chi đỉnh áp lực mênh mông, như thủy triều mãnh liệt, che mất bên trên thông giới vực, để đứng ở đằng xa người quan chiến nhận lấy ảnh hưởng cực lớn, sắc mặt kinh biến, nhao nhao lùi lại. Các vị trưởng lão lập tức hợp lực bố trí ra một đạo bình chướng, chống lại che mà đến cường đại vì thế. Trong chốc ngắn này, đám người cảm thụ được Nhan Tịch Mộng khí thế cường đại, toàn sinh ra cùng một cái ý nghĩ, Tiêu Quân Cửu tuyệt không có khả năng chiến thắng. Thương. Tiêu Quân Cửu nắm chặt bảo kiếm, hướng phía trước một chạm, dốc hết toàn lực, không giữ lại chút nào. Khổ tu nhiều năm, Tiêu Quân Cửu khoảng cách thần tiểu bước thứ 8 còn có một đoạn lộ trình. Nếu như dựa theo Trần Thanh Nguyên cho phương pháp chính xác, lại tu luyện số lượng ngàn năm, nên có thể cùng Nhan Tịch Mộng phân cao thấp. Bất quá, Tiêu Quân Cửu đã đợi không kịp. Đại tranh chi thế, lúc đó có náo động, ai cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Nếu như không cẩn thận chết, vẫn còn không có thể cùng Nhan Tịch Mộng tu thành chính quả, suy nghĩ một chút liền khổ cực, nhân sinh không được viên mãn, tràn đầy vô tận tiếc nuối. Đông Long, cả hai chính giữa vị trí, pháp tác chạm vào nhau, phát sinh kịch liệt bạo tạc. Vô số sợi trong suốt kiếm cương vào hư không vũ động, đáng sợ đạo uy xé rách bốn bề hết thảy. Trời đất quay cuồng, vạn đạo băng liệt. Rất nhiều trưởng lão thực lực có hạn, thấy không rõ trận đại chiến này quá trình cụ thể. Bất quá, thông qua chiến đấu dư vi ba động, đủ biết hiểu trận chiến này khủng bố, làm cho người kinh hãi, tâm thần run rẩy. Sau đó, Nhan Tịch Mộng lại ra mấy chiêu, đều bị Tiêu Quân Cửu chặn lại. Nhìn hắn bộ dạng này, một mặt nhẹ nhõm, không có bất kỳ áp lực gì. "Sư tỷ, ngươi nhận thua đi." Chỉ là mấy chiêu đụng nhau, Tiêu Quân Cửu còn không đến mức bị áp chế lại, tay áo phần phật, kiếm thế như hồng. Nhan Tịch Mộng cực độ hoài nghi mình nghe lầm,
Gia hỏa này ở đâu ra dũng khí nói loại lời này? Cái gì? Ta giấu rốt nhiều năm, không muốn đả thương ngươi lòng tự trọng. Đáng tiếc, ngươi một mực không hiểu. Tiêu Quân Cửu khuôn mặt lạnh lùng, tay trái đặt sau lưng, tay phải cầm kiếm, kiếm thế không ngừng kéo lên, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc, cho nên hôm nay ta đem giải khai tự thân phong ấn, lấy thế xét đánh lôi đỉnh đưa người đánh bại. Nhan Tịch Mộng đánh giá người trước mặt, ánh mắt ngốc quái lạ, môi anh đảo vì phân. Gia hỏa này không có bệnh đi, chẳng lẽ lại tu luyện ra đường rẽ, bị thương tâm trí? Nhan Tịch Mộng đối với Tiêu Quân Cửu hiểu rõ trình độ, viễn siêu người khác. Tiêu Quân Cửu thật muốn giấu rốt tẩn nhẫn, không có khả năng nẹn đến bây giờ. Tiêu sư huynh đang nói gì đấy? Hắn nói những năm này một mực tại để cho đại sư tỷ cố ý bị thua, không muốn thương tổn sư tỷ lòng tự trọng. Nô Tiêu sư huynh có phải điên rồi hay không? Không thể nào. Bởi vì Tiêu Quân Cửu nói ra lời nói này thời điểm, không có thi pháp che lấp, cho nên mọi người ở đây nghe được nhất thanh nhị sở. Giờ khắc này, đám người xôn xao, nghị luận ầm ĩ các ngươi nói có hay không một loại khả năng, Tiêu sư huynh là chăm chú cũng không phải là làm bộ. Không biết là ai, dọc theo Tiêu Quân Cửu lời nói này mà lớn mật phỏng đoán. Không có khả năng. Đám người phản ứng đầu tiên chính là chất vấn. Tiêu Quân Cửu không phải Nhan Tịch Mộng đối thủ, việc này xâm nhập lòng người. Đột nhiên, Tiêu Quân Cửu lại nói mình đời này một mực tại ẩn nhẫn nội bộ, dù ai đều không tin. Đừng quên Tiêu sư huynh ngoại hiệu. Dư Trần Nhiên mặc một bộ một mạc áo vải, đứng tại đám người phía trước nhất, sắc mặt nghiêm trọng, như có điều suy nghĩ. Thình si. Lập tức, tất cả mọi người nghĩ đến Tiêu Quân Cửu để xưng. Người bình thường làm không được chuyện như vậy, thế nhưng là tình căn thâm trùng Tiêu Quân Cửu thật đúng là không nhất định. Chẳng lẽ lại trong lúc nhất thời, đám người nội tâm nổi lên một trận trước nay chưa có cảm xúc gợn sóng, nhìn về phía Tiêu Quân Cửu ánh mắt dần dần biến hóa, vô cùng kính nể, tự ti mặc cảm. Hồi tưởng lại qua lại đủ loại, họ cùng một đám cao tầng đối với Tiêu Quân Cửu càng bội phục. Như vậy trung tình, thế gian mấy người có thể bằng? Tiêu sư minh giờ khắc này, Tiêu Quân Cửu thân ảnh trong mắt của mọi người lộ ra không gì sánh được cao lớn, phản phất một tòa thẳng nhập đám mây núi cao, theo không kịp. Tiêu lão đầu thế mà cất giấu bản lĩnh thật sự. Một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh, lão hắc mở to hai mắt nhìn, không thể tin, cao giọng nói: "Thật hay giả?" Đối với Tiêu Quân Cửu lần này ngôn luận, Triệu Nhất Xuyên cũng đắn đo khó định, cao mày, muốn từ quá khứ tuế nguyệt vết tích tìm được một chút manh mối. Tìm hồi lâu, Triệu Nhất Xuyên cũng tìm không thấy bất luận sơ hở gì, khốn hoặc nói: "Chẳng lẽ Tiêu sư thúc thủ đoạn ẩn tàng như vậy cao siêu?" Không trung chỗ, Nhan Tịch Mộng nghe được tất cả trưởng lão tiếng đàm luận, mới đầu căn bản không tin Tiêu Quân Cửu lại giấu rốt, từ từ lại sinh ra một tia nghi hoặc, thầm nghĩ, hẳn là hắn thật tự phong một bộ phận thực lực. Mọi người đều biết, không có lấy sai ngoại hiệu. Đổi lại những người khác, hẳn là phô trương thanh thế. Có thể đây là Tiêu Quân Cửu lời nói ra, để cho người ta không thể coi thường. Hãm sâu vong tình người, thực sẽ làm ra một chút trái ngược lẽ thường sự tình. Tiêu sư huynh nếu là cố làm ra vẻ, chẳng phải là lập tức liền bị đại sư tỷ trấn áp, tăng thêm trò cười. Trưởng lão nào đó cẩn thận phân tích một phen. Có đạo lý. Đám người nhao nhao gật đầu. Vì chiếu cố đại sư tỷ lòng tự trọng, Tiêu sư huynh thế mà làm được một bước này, cho đến hôm nay mới hiển lộ chân dung, coi là thật sự là một lòng say mê a. Các trưởng lão đối với Tiêu Quân Cửu ý kính nể, như nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt. Loại hoang ngôn này, rất dễ dàng bị đâm thủng. Cho nên, đám người đã không còn một tia hoài nghi, tận mắt chứng kiến một vị thâm tình người mặc mặc bỏ ra, mắt ngậm nhiệt lệ, im lặng ngưng nghẹn. Tiêu Quân Cửu hiện tại chỉ muốn để Nhan Tịch Mộng vận dụng toàn lực, tự thân hình tượng căn bản không trọng yếu. Hắn bày ra một bộ muốn làm một vố lớn tư thế, thành thục tuấn mỹ khuôn mặt gánh chịu lấy gió sương tháng năm vết tích, ánh mắt lăng lệ, hét to một tiếng: "Sư tỷ, tới đi." Nhan Tịch Mộng nổi lòng tôn kính, cho đáp lại: "Tốt." Chớ nói các vị trưởng lão tâm tình chập chờn khá lớn, liền ngay cả Nhan Tịch Mộng nội tâm cũng khó có thể bảo trì yên tĩnh. Không khỏi, trước mắt của nàng nổi lên cùng Tiêu Quân Cửu làm bạn từng ly từng tí, nếu như đối phương thật tại giấu giốt, như vậy nên như thế nào đáp lại phần này sâu vô cùng tình ý đâu? Trong nội tâm nàng làm ra một cái quyết định, chỉ cần Tiêu Quân Cửu có thể phát huy ra viễn siêu thực lực bây giờ, dù là kết quả sau cùng thất bại cũng thắng được tất cả mọi người kính trọng. Đến lúc đó, Nhan Tịch Mộng chắc chắn chủ động đi đến Tiêu Quân Cửu trước mặt, giắt tay của hắn, tương thuận quãng đời còn lại làm bạn lợi thể. Ngắn ngủi một hơi, Nhan Tịch Mộng suy nghĩ rất nhiều. Nàng nhìn về phía Tiêu Quân Cửu ánh mắt, nhiều hơn mấy phần không dễ bị người khác phát giác đu sắc. Chiến. Tiêu Quân Cửu giơ lên trong tay bảo kiếm, phóng khoáng hô to. Chiến. Để tỏ lòng đối với Tiêu Quân Cửu tôn trọng, Nhan Tịch Mộng không còn chơi đùa, ổn thỏa toàn lực ứng phó. Chương 2296, hèn hạ vô sỉ. Chương 2296, hèn hạ vô sỉ. Tất cả mọi người đang mong đợi trận đại chiến này, trừng lớn hai mắt, tiếng lòng kéo căng. Vốn cho rằng Tiêu Quân Cửu sẽ cùng trước kia một dạng, dễ như trở bàn tay liền bị Nhan Tịch Mộng đánh bại. Ai ngờ còn có loại này chuyển hướng, quả thực kinh đến đạo nhất học cùng các vị cao tầng. Bọn hắn phảng phất đã đoán được một trận thế lực ngang nhau đối chiến, vì không chịu đến tác động đến, nhao nhao điều động thể nội huyền uy, không ngừng ra cố lấy trước người kết giới. Cực kỳ cá biệt trưởng lão, thậm chí huyễn tưởng lên Tiêu Quân Cửu giải khai tự thân trói buộc, lấy cường thế tư thái đánh bại Nhan Tịch Mộng hình ảnh, tất có thể ghi vào học cung sử sách, trở thành một đoạn đủ lưu truyền vạn cổ thâm tình giai thoại. Dưới tình huống bình thường, Nhan Tịch Mộng không cần vận dụng toàn lực, tiêu hao thêm một chút thời gian, liền có thể đem Tiêu Quân Cửu trấn áp. Chỉ là, tại Tiêu Quân Cửu lần này thao tác phía dưới, Nhan Tịch Mộng nếu là không chăm chú đối đãi, vậy nhưng quá không tôn trọng người. Coi như Nhan Tịch Mộng điều động toàn thân đạo uy, chuẩn bị cùng mở ra phong ấn Tiêu Quân Cửu hảo hảo đại chiến một trận thời khắc, đột nhiên thân thể có một tia tình huống dị thường, kinh mạch ngăn chặn, khí tức hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra? Thân thể xuất hiện tình huống như vậy, Nhan Tịch Mộng rất là không hiểu, lòng sinh bất an. nàng vững tin nhục thân của mình cũng không ẩn tật, làm sao lại thành như vậy? Nàng phát hiện Tiêu Quân Cửu bày ra uy thế không có biến hóa quá lớn, trong chốc lát nghĩ đến một cái khả năng, khẳng định là con hàng này làm chuyện tốt. Nguyên bản đối với Tiêu Quân Cửu sinh đi ra cảm động cùng thâm phục, trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Bên trên hư kiếm dẫn, Trấn Tinh Sông, Càn Khôn hỏi, Thanh Minh, Nghịch Thiên Sơn, cơ hội ngàn năm một thở, Tiêu Quân Cửu như thế nào bỏ lỡ? Hắn tại trong thức hải diễn luyện vô số lần, giờ phút này rốt cục có thể thực tiễn. Tại cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt, hắn đem bản lĩnh cuối cùng đều phát huy ra. Phong thiên tòa địa, nghịch chuyển âm dương. Bởi vì thân thể nhận lấy cực lớn hạn chế, Nhan Tịch Mộng căn bản vô lực ngăn cản. Một hơi qua đi, Nhan Tịch Mộng chỗ khu vực đã bị kiếm hải nuốt hết. Hộ thể huyền giới bị phá, kiếm ý chống đỡ mi tâm cùng trái tim các bộ vị. Chỉ cần Tiêu Quân Cửu một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để Nhan Tịch Mộng bản thân bị trọng thương. Trận chiến này kết quả hết sức rõ ràng, Tiêu Quân Cửu thắng. Gặp tình hình này, Dư Trần Nhiên cùng Triệu Nhất Xuyên bọn người đều thần sắc có biến, chấn kinh khó nén, hô to, cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Đại sư tỷ làm sao lại liền thua? Nguyên lai tưởng rằng trận đại chiến này lại mười phần đặc sắc kịch liệt, nhưng không ngờ trong phút chốc kết thúc. Các trưởng lão kinh hãi thất thần, căn bản không tiếp thu được, trợn mắt hốt mồm, nội tâm lộn xộn. Trong chớp mắt liền đem đại sư tỷ trấn áp, Tiêu sư huynh bản sự, vậy mà đạt đến loại tình trạng này. Đại bộ phận trưởng lão không nhìn thấy cụ thể nhân tố, chỉ biết là thắng bại đã phân. Kết hợp Tiêu Quân Cửu trước khi xuất thủ nói tới giải khai tự thân phong ấn, các trưởng lão không khỏi sợ hãi than, trong lòng nước quần quật mà lên sùng bái cảm giác đã xông phá cực hạn, tràn đầy mà ra. Dấu rốt hơn 2 năm, chỉ vì giữ gìn đại sư tỷ tôn nghiêm, đằng sau liền một mực yên lặng thủ hộ, cỡ nào thâm tình a. Tiêu sư huynh có được bản lãnh như thế, lại một mực thối lui để. Hắn đối với đại sư tỷ tình ý, đã đạt thế gian số 1. Giờ khắc này, đám người tưởng tượng lấy Tiêu Quân Cửu trong bóng tối mặc mặc bỏ ra hơn nửa đời người bộ dáng, khâm phục đến cực điểm, không lời nào có thể diễn tả được. Phong quang tế nguyệt, có đức độ, ngọc thụ lâm phong, tài mạo song toàn trở chút. Nhưng phàm là tốt đi một chút mà từ ngữ, đều bị các vị trưởng lão thêm tại Tiêu Quân Cửu trên thân. Chúng ta mẫu mực, không thể đuổi kịp. Ở đây nữ tính trưởng lão, cả đời này chưa bao giờ đụng phải như thế thâm tình người, tình có tự chế, nhao nhao rơi lệ. Tiêu lão đầu khí tức cũng không rõ ràng biến hóa, không có đạo lý có thể đánh thắng viện trưởng a. Một cái mười phần bí ẩn vị trí, lão hắc nhìn chăm chú chiến trường phương vị, cẩn thận quan sát, cho mày. Không thích hợp. Triệu Nhất Xuyên sức quan sát càng nhạy cảm, luôn cảm thấy việc này lộ ra một tia quỷ dị. Số người cực ít phát hiện dị thường, nếu mày trầm tư. Đám người còn tại cảm thán Tiêu Quân Cửu thực lực siêu tuyệt, chợt có một đạo tiếng quát mắng từ Nhan Tịch Mộng trong miệng truyền ra, "Tiêu Quân Cửu, ngươi cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân." Ầm ầm. Một tiếng này giận dữ mắng mỏ, như là một cái trọng truy, hung hăng đập vào ở đây trái tim của mỗi người. Lao viện trưởng những lời này là có ý tứ gì? Đại sư tỷ giống như không phục. Có thể lý giải, sư tỷ đè ép Tiêu sư huynh cả một đời, không ngờ rằng đây đều là giả, là Tiêu sư huynh cố ý nhượng bộ. Bây giờ, Tiêu sư huynh cho thấy chân chính năng lực, đại sư tỷ không có lực phản kháng chút nào, tâm tình khẳng định không công bằng, mắng hai câu rất bình thường. Ta nhìn không có đơn giản như vậy, sư tỷ cũng không phải là người như vậy. Các trưởng lão nhìn qua đứng ở chỗ cao hai người, xì xào bàn tán, đều có cái nhìn. Bởi vì Nhan Tịch Mộng điều động toàn thân đạo uy, cho nên kích hoạt lên dược tề, dẫn đến thân thể xuất hiện ngắn ngủi khó chịu, không kịp xuất thủ ứng đối. Nhan Tịch Mộng căm tức nhìn Tiêu Quân Cửu, biểu lộ âm lãnh, tức giận không thôi. Sư tỷ, người thua. Sớm tại động thủ trước đó, Tiêu Quân Cửu liền làm xong chuẩn bị tâm lý, giờ phút này một mặt lạnh nhạt, tuyên bố kết quả. Nhan Tịch Mộng điều chỉnh một thoáng tâm trạng, ánh mắt lạnh lùng, trầm trọng nói, đồ phế vật, sẽ chỉ sử dụng hạ dược thấp kém thủ đoạn. Hoa. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Nguyên bản đối với Tiêu Quân Cửu sinh ra vô hạn ý kính nể các vị trưởng lão, tất cả trong nháy mắt đần độn ở Tiêu Quân Cửu thân ảnh vĩ ngạn, trong lòng sụp đổ. Cái gọi là tự phong chiến lực, tất cả đều là vô nghĩa. Không phải đâu. Tiêu sư huynh chuyện này đều làm được, thật mất mặt a. Ta rất hiếu kỳ, Tiêu sư huynh hạ thuốc gì, thế mà ngay cả đại sư tỷ đều không phòng được. Buồn nôn. Thật hèn hạ a. Đám người vừa rồi đến cỡ nào kính trọng Tiêu Quân Cửu, hiện tại liền có bấy nhiêu a khinh bỉ. Nhất là cảm động rơi lệ nữ tính trưởng lão, trách mắng rất nhiều thô tục. Nghe đồng môn chửi rủa châm chọc nói như vậy, Tiêu Quân Cửu phảng phất giống như không nghe thấy. Chỉ cần có thể thắng, mặt khác không trọng yếu. Mặt mũi mà thôi, lại không thể coi như ăn cơm. Lại mang xuống, hắn thật chỉ có thể cùng Nhan Tịch Mộng chôn ở cùng một chỗ. Mặc dù ta thắng mà không võ, thì tính sao? Tiêu Quân Cửu ngẩng đầu đỡ ngực, lớn tiếng nói, "Vô liêm sỉ." Đám người yên lặng, càng thêm kinh bị. Không phải là hợp hoan tán đi. Bí ẩn vị trí, lão hắc đối với Tiêu Quân Cửu loại hành vi này âm thầm tán thưởng, có thể thắng là được. Còn nhiều như vậy làm gì? So sánh với người khác phẫn nộ, hắn càng hiếu kỳ Tiêu Quân Cửu hạ thuốc gì. Triệu Nhất Xuyên nghe được Lao Hắc nói thầm âm thanh, mí mắt rất nhỏ rung động mấy lần, thầm nghĩ, ta biết à. Hôm nay mời các vị đồng liêu đến đây quan chiến, chính là làm chứng. Gen sắc khi còn nóng, Tiêu Quân Cửu biết được dược hiệu sẽ không duy trì quá lâu, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán thành vô hình. Cho nên, hắn phải nhanh ngồi vững Nhan Tịch Mộng bị thua. Đáng người, khó trách Tiêu Quân Cửu lần này làm ra chiến trận lớn như vậy, nguyên lai là đánh lấy cái chủ ý này. Đáng người đối với Tiêu Quân Cửu xem thường, lại sâu mấy phần. Trong mắt của bọn hắn đã không còn vẻ sùng bái cùng thâm phục. Chương 2297, thương cảm, thua. Chương 2297, thương cảm, thua. Tu hành giới sao mà tàn khốc, cực ít có công bằng một trận chiến thời điểm. Mặc dù ta cử động lần này không ổn, nhưng tóm lại là thắng được thắng lợi. Chư vị đồng môn, đúng không? Tiêu Quân Cửu quay đầu nhìn mọi người một cái, thanh âm vang dội. Đám người không nói, ánh mắt khinh thường. Dư sư đệ, ngươi cứ nói đi. Nếu không ai phụ họa, Tiêu Quân Cửu đành phải điểm danh. Lập tức, Dư Trần Nhiên trở thành tiêu điểm. Dư Trần Nhiên thầm mắng một tiếng, chính mình chỉ nghĩ tới đến xem một hồi nóng náo, không muốn dính vào. Ta không biết. Cảm thụ được đám người quăng tới ánh mắt, Dư Trần Nhiên qua loa đáp lại. Tôn sư đệ, lần này luận bàn luận đạo, ta có phải hay không thắng? Ngay sau đó, Tiêu Quân Cửu đem ánh mắt chuyển qua một người khác. Một người mặc màu đen cẩm bào lão giả, sắc mặt khó coi, chi chi ngô ngô cái này. Ta không biết. Hắn không muốn đắc tội Tiêu Quân Cửu, càng không muốn chọc phải Nhan Tịch Ngộ. Cho nên, giả bộ hồ đồ là phương thức tốt nhất. Tiêu Quân Cửu liên tiếp hỏi mấy người, tất cả đều là qua loa đáp án. Đối mặt loại cục diện này, Tiêu Quân Cửu có chỗ chuẩn bị, trấn định tự nhiên, cũng không tức giận. Hắn quét mắt đám người một chút, nghĩa chính ngôn từ sự thật bày ở trước mắt, các ngươi lại không muốn thừa nhận, có ý nghĩa gì đâu? Dư Trần Nhiên đám người trên mặt toát ra mấy đầu hắc tuyến nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, Tiêu Quân Cửu sát thực thắng. Chỉ bất quá, chiến thắng phương thức tương đối xấu xí, làm cho người khinh thường. Thắng bại đã phân, không cần nhiều lời. Sư tỷ, ngươi nhận sao? Những người khác cách nhìn không trọng yếu, mấu chốt là Nhan Tịch Mộng thái độ. Biết rõ dược hiệu sắp tan hết, Tiêu Quân Cửu nhìn thẳng phía trước huyền chuyển giai nhân, ánh mắt giao hội, bao hàm cảm xúc. Nhan Tịch Mộng mím chặt môi son, không nói một lời. Bầu không khí an tĩnh, thế cục không rõ. Đợi mấy thức, Nhan Tịch Mộng một mực không có mở miệng, Tiêu Quân Cửu trong mắt lướt qua một vòng ngẩm đạm, nghĩ thầm thôi, dừng ở đây đi. Kiên trì nhiều năm như vậy, tóm lại vẫn là thất bại. Một thế này đã chú định muốn có lưu tiết đối, không được viên mãn. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, Tiêu Quân Cửu suy nghĩ rất nhiều, cả người tinh khí thần phảng phất bị rút sạch thái dương xương bạch lại thêm một sợi. Tán. Tiêu Quân Cửu phất tay áo vung lên. Phong khốn lấy Nhan Tịch Mộng ngập trời kiếm ý, như thủy triều thối lui. Dược hiệu chưa kết thúc, tối thiểu nhất còn có mấy chục cái thời gian hô hấp. Thế nhưng là, Tiêu Quân Cửu không còn tiếp tục khua môi múa mép ra, sớm thu tay lại, coi như là cho mình giữ lại một điểm cuối cùng mà tôn nghiêm. Tiêu Quân Cửu thật sâu đưa mắt nhìn một chút Nhan Tịch Mộng, phảng phất là nhân sinh thời khắc cuối cùng. Lưu luyến không rời, đầy cõi lòng tình ý lôi kéo nhiều năm như vậy, cũng nên kết thúc. Hoa rơi lưu ý, dòng nước vô tình. Tiếp tục dây dưa tiếp, mặc kệ là đối với chính mình hay là đối với nàng, đều là một loại tra tấn, tăng thêm bi thương. Ai? Nhân sinh a. Tiêu Quân Cửu tâm lý toát ra rất nhiều suy nghĩ, hồi ức trước kia, cảm thán nhân sinh. Hắn đã có dự định, chờ một lúc liền rời đi đạo một học cùng, đi hướng một cái không người nào biết địa phương, ẩn cư tu hành, kết thúc quãng đời còn lại. Ly biệt thời khắc, Tiêu Quân Cửu đa nhìn một chút ái mộ cả đời giai nhân, đưa nàng dung nhan thật sâu khắc ấn tại trong thức hải, dù là sinh mệnh đi đến cuối con đường, cũng không thể lãng quên. Đắc. Thu hồi kiếm thuật thần thông, Tiêu Quân Cửu không cần phải nhiều lời nữa một câu, chậm chạp quay người hướng về phương xa mà đi. Nhìn qua hắn dần dần từng bước đi đến bóng lưng, trong mắt mọi người khinh bỉ chi ý từ từ tiêu giảm. Nếu không có dụng tình sâu vô cùng, Tiêu sư huynh làm sao đến mức này? Không biết là ai, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Đúng vậy a. Tiêu sư huynh vì đánh thắng đại sư tỷ, ngay cả loại này hạ lưu thủ đoạn đều xuất ra biết rõ sẽ ảnh hưởng đến một thế anh danh, lại như cũng làm như vậy. Có lẽ là nhìn thấy Tiêu Quân Cửu cô đơn thân ảnh cô đơn, xúc động đến tiếng lòng của mọi người, hoán bị suy tư một chút, để tay lên ngực tự hỏi làm không được một bước này. Chúng ta đều không trẻ, đợi không được. Một vị nào đó trưởng lão hồi tưởng đến Tiêu Quân Cửu truy cầu Nhan Tịch Mộng từng ly từng tí, than nhẹ một tiếng. Tất cả mọi người đàm luận thanh âm rất nhẹ, cũng rõ ràng truyền đến Nhan Tịch Mộng trong tai. Kỳ thật, không cần đám người nhắc nhở, Nhan Tịch Mộng có thể minh bạch Tiêu Quân Cửu đối với mình tình cảm thâm hậu bao nhiêu. Nhất là Tiêu Quân Cửu quay người trước đó đạo kia ánh mắt, phi thường bình thản. Càng là bình thản, càng có thể nói rõ vấn đề. Lấy Nhan Tịch Mộng đối với Tiêu Quân Cửu hiểu rõ, con hàng này xác suất lớn sẽ rời đi chỗ này, nếu không có gì ngoài ý muốn, sẽ không lại trở về. Vừa nghĩ tới quãng đời còn lại rốt cuộc không có Tiêu Quân Cửu làm bạn, Nhan Tịch Mộng trái tim rõ ràng đau nhói một chút. Tình cảm sự tình, Nhan Tịch Mộng sao lại nhìn không rõ? Nàng nhược tâm bên trong không có Tiêu Quân Cửu, làm sao có thể một mực làm bạn tiến lên? Nhan Tịch Mộng là một cái rất cao ngạo nữ tử, lúc tuổi còn trẻ từng ưng thuận hào ngôn, tương lai muốn tìm một nửa khác nhất định phải mạnh hơn chính mình. Nàng còn cùng Tiêu Quân Cửu đánh cược, nếu là đối phương thắng, liền đồng ý kết làm đạo lữ, làm bạn đến giả. Đáng tiếc, Tiêu Quân Cửu một mực không thể thành công, kéo tới hiện tại, thanh xuân đã qua đời, tóc mai điểm bạc. Bọn hắn còn thừa tuổi thọ, không đủ bàn tái. Ta học nghệ không tinh, không thể nhìn thấu thủ đoạn của ngươi, đúng là thua. Có thể là thản nhiên đối mặt thành bại, có thể là không muốn người trước mắt rời đi. Nhan Tịch Mộng không còn trầm mặc, nhìn chăm chú lên Tiêu Quân Cửu bóng lưng, thu hồi các loại cảm xúc, ngựa khí bình thản. Tí tách. Một câu nói kia, như là một hạt giọt nước từ trên trời giáng xuống, nhỏ xuống tại Tiêu Quân Cửu trong tâm hồ ở giữa, mặt hồ bình tĩnh đột nhiên nổi lên gợn sóng. Nhìn như là nhận thua nói như vậy, kỳ thực giấu giếm thâm ý Tiêu Quân Cửu dừng bước, trong mắt giảm đạm thần sắc quét sạch sành sanh, thay vào đó là trước nay chưa có kinh hỉ cùng kích động. Hắn bỗng nhiên quay người, cùng Nhan Tịch Mộng xa xa đối mặt. Nhìn nhau hồi lâu, hắn nói, "Sư tỷ, ngươi thua lời nói, giữa chúng ta ước định còn có hiệu quả." Nhan Tịch Mộng nội tâm không tĩnh, mặt ngoài một mặt lãnh đạm, ta cả đời này từ trước tới giờ không vi phạm khế ước. Ý ở ngoài lời, không cần giải thích. Đạt được đáp án xác thực, mọi loại cảm xúc xông lên đầu, Tiêu Quân Cửu thân thể khống chế không nổi rung động mấy lần, bờ môi run run, hốc mắt từng đỏ. Hắn rốt cục đợi đến cái ngày này. Nếu không phải người ở đây nhiều, Tiêu Quân Cửu sợ là chạy tới Nhan Tịch Mộng trước mặt, mặt dạn mày dày đưa tay ôm. Thời gian phảng phất như ngừng lại giờ phút này, hai người đối mặt, tất cả đều trong im lặng. Quá khứ cùng hiện tại thân ảnh trùng hợp nháy mắt và giảm, trong nháy mắt vùng ở giữa. Hai người rút đi thở thiếu thời ngây ngô non nớt, trong mắt bao hàm tang thương. Mọi người ở đây chứng kiến một màn này, không khỏi mặt lộ mỉm cười, thực tình chúc phúc. Có người nói, mặc dù quá trình có chút cầu thả, nhưng kết cục hay là rất tốt. Liền trước mặt mọi người người coi là việc này có một kết thúc, tất cả đều vui vẻ thời điểm, Nhan Tịch Mộng ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén không gì sánh được, chất vấn, thủ đoạn như vậy, khẳng định không phải xuất từ tay ngươi. Chi tiết bàn giao, là ai đang giúp ngươi? Nhan Tịch Mộng thừa nhận vua, nhưng không có nghĩa là chuyện này phi thiên. Một mã là một mã, không có khả năng lẫn lộn. Tiêu Quân Cửu giật mình, không biết nên đáp lại như thế nào, ngạch cái này chương 2298, miệng thiếu, bị đánh chương 2298, miệng thiếu, bị đánh đối mặt với Nhan Tịch Mộng nghiêm khắc chất vấn, Tiêu Quân Cửu hoàng hồn, không biết nên xử lý như thế nào. Chuyện này muốn hồ lộng qua, sợ là không có dễ dàng như vậy. Phản ứng đầu tiên, Tiêu Quân Cửu là muốn bán đi Trần Thanh Nguyên, dù sao vì mình trung thân đại sự, cùng Nhan Tịch Mộng tương lai cuộc sống hạnh phúc, hy sinh một chút sư chất danh dự, không có gì vấn đề. Lại nói, Trần Thanh Nguyên cũng không có gì danh dự có thể nói. Bất quá, Tiêu Quân Cửu nghĩ lại, nếu như lần này đem Trần Thanh Nguyên run lên ra ngoài, lần sau có việc lại tìm hắn, xác suất lớn không chiếm được tương trợ. Phải làm sao mới ổn đây a? Tiêu Quân Cửu tiến tới lưỡng nan, hiểm thượng dương tràn ra tới vui mừng đã tiêu tán thành vô hình, khẩn trương bối rối, cái trán chảy ra mấy sợi mồ hôi dị. Ta trước đó ngộ nhập một phương thời cổ bí cảnh, từ đó thu hoạch đến phần cơ duyên này. Cái này một tề dược phương không giống bình thường, đối với thân thể sẽ không tạo thành bất kỳ tổn thương gì, nếu như vận dụng toàn lực, liền sẽ kích hoạt dược hiệu, thực lực sẽ được hạn chế một hồi. Càng nghĩ, Tiêu Quân Cửu biên soạn một cái có lẽ có kinh lịch. Nhan Tịch Mộng lanh tiếng nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Tiêu Quân Cửu cắn chặt răng, thật ta không cần thiết lừa gạt sư tỷ. Ngươi những năm này một mực cùng ta đợi cùng một chỗ, ngươi khi nào vào một phương bí cảnh, ta sẽ không biết sao? Nhan Tịch Mộng nghi ngờ nói. Trước đây thật lâu. Tiêu Quân Cửu cãi lại nói. Nếu là rất sớm trước đó, vì sao hôm nay mới sử dụng loại thủ đoạn này? Dọc theo Tiêu Quân Cửu lời nói này, Nhan Tịch Mộng tiếp tục chất vấn. Trước kia không có coi ý tốt, hiện tại cấp tốc bất đắc dĩ. Nếu biên tạo nói láo, Tiêu Quân Cửu chỉ có thể kiên trì che lấp. A, ngươi lại không có ý tứ. Nhiều năm trước, Tiêu Quân Cửu trộm đạo cho Nhan Tịch Mộng hạ một lần hợp hoàn tán, đáng tiếc bị phát hiện chịu một trận đánh tơi bời. Đối với Tiêu Quân Cửu lần này giải thích, Nhan Tịch Mộng một chữ cũng không tin. Kỳ thật, Nhan Tịch Mộng đại khái đoán được là ai thủ bút. Trước đây ít năm Trần Thanh Nguyên tới một chuyến đạo nhất học cùng, sang đây xem nhìn mọi người. Sau đó, Trần Thanh Nguyên cùng Tiêu Quân Cửu đơn độc hàn huyên một đoạn thời gian, làm việc bí ẩn, nói chuyện nội dung không làm ngoại nhân biết. Mọi người tại đây đều là lão hồ ly, hơi suy tư một chút liền biết cùng ai có quan hệ. Bất quá, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, không có bất trần. Lúc này không giống ngày xưa, Trần Thanh Nguyên đã là cao quý tôn thượng, mặc dù từ trước tới giờ không sẽ ở đạo nhất học cung sĩ diện, nhưng mọi người đến nắm tốt phân tức, duy trì tốt phần quan hệ này. Bá. Mắt thấy Tiêu Quân Cửu không nói, Nhan Tịch Mộng trong lòng kìm nén một chút lửa giận, tự nhiên muốn phát tiết một chút. Thế là, nàng cách không nô ra một tay, xé rách một góc nào đó vô hình hàng rào, khiến cho Triệu Nhất Xuyên cùng Lao Hắc thân ảnh bại lộ đi ra. Con lươn nhỏ. Viện trưởng. Ta liền nói lớn như vậy náo nhiệt sự tình, làm sao không thấy được Triệu viện trưởng, nguyên lai giấu kín nơi này. Các trưởng lão lập tức quay đầu nhìn lại, phát ra một trận kinh ngạc thanh âm. Không đợi đám người kịp phản ứng, Nhan Tịch Mộng thình lình xuất thủ, đem trốn ở xa xa Lao Hắc kéo tới trước mặt. Lấy Lao Hắc thực lực bây giờ, mặc dù đánh không thắng Nhan Tịch Mộng, nhưng nếu là muốn toàn thân trở ra, không phải việc khó gì. Dù sao, hắn huyết mạch thủy biến, đã là cựu trảo chân long, thể chất khủng bố, có thể vượt qua đại cảnh giới chấn sức chịu nén địch. Chỉ là, Lao Hắc nào dám tiến hành phản kháng, thành thành thật thật án chiếu lấy Nhan Tịch Mộng ý tứ đến xử lý. Lao Hắc cái mạng này đều là Nhan Tịch Mộng cho, trong lòng hắn, Nhan Tịch Mộng là trên thế giới này người trọng yếu nhất, không ai bằng. Mà lại, Lao Hắc lột xác thành chân long thân thể một đoạn thời gian rất dài, tu luyện không phải rất tích cực, tất cả đều là Nhan Tịch Mộng tự mình đốc thúc, mới khiến cho hắn có thành tựu ngày hôm nay. Viện trưởng. Lao Hắc biểu thị rất ít nhìn thấy Nhan Tịch Mộng vẻ mặt như thế, trong lòng rụt rè, sinh ra một cỗ cảm giác cực kỳ bất an, tiếng nói đều đang run rẩy. Như ở bên ngoài, Nhan Tịch Mộng chắc chắn cho Lao Hắc vốn có mặt mũi. Nơi này là đạo nhất học cùng, không có gì lòng tộc chi quân. Ngươi lời mới vừa nói, ta nghe được nhất thanh nhị sở. Bởi vậy có thể thấy được, ngươi nên chính là Tiêu Quân Cửu đồng bọn, thậm chí là người chủ đạo. Nhan Tịch Mộng trực tiếp đem tội lỗi này gắn ở Lao Hắc trên thân, luôn từ chuẩn xác. Lao Hắc mộng bức cái gì? Đứng ở một bên Tiêu Quân Cửu, mới đầu là một mặt ngốc trệ, đối với chuyện này rất là không hiểu, làm sao lại kéo tới Lao Hắc? Chỉ là thời gian một hơi thở, hắn hiểu rõ. Ai là đồng bọn không trọng yếu là đến làm cho Nhan Tịch Mộng có cái phát tiết lửa giận đối tượng. Suy nghĩ rõ ràng đằng sau, Tiêu Quân Cửu quay đầu nhìn về hướng Lao Hắc, ra vẻ bi thống bộ dáng, không phải ta nói, là sư tỷ chính mình đoán được. Ngươi vì để cho ta cùng sư tỷ tu thành chính quả, thật sự là vất vả. Lao Hắc biểu lộ ngốc trệ, Tiêu lão đầu đang nói gì đấy, lời này là có ý gì, cùng ta có quan hệ gì? Theo Tiêu Quân Cửu câu nói này rơi xuống, Lao Hắc trực tiếp thành hình nhân thế mạng, ngồi vững tội danh này, nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Lại dám tính toán bản tọa, muốn đánh. Nói đi, Nhan Tịch Mộng một bàn tay quăng tới, đem Lao Hắc đánh cho toàn thân thẳng run, mắt nổi đong đóm. Đùng. Phanh. Dù sao Lao Hắc miệt thiếu, Nhan Tịch Mộng đánh nhau không có chút nào cảm giác tội lỗi. Một trường tiếp lấy một trường, tâm tình dần dần thoải mái. Lao Hắc tìm được một cái cơ hội, mở miệng cãi lại, không quan hệ với ta. Ta cái gì cũng không biết. Chứng cứ vô cùng xác thực, còn dám giảm biện. Nếu như Lão Hắc vừa rồi không lắm miệng lời nói, Nhan Tịch Mộng cũng sẽ không tìm hắn gây phiền phức. Viện trưởng, ta là thật không biết ta. Hoan buồn a. ngài nếu là muốn đánh ta, nói thẳng là được, ta lại không là gan phản kháng, không cần thiết mượn cớ. So sánh với trong lòng biệt khuất cùng khó chịu, nhục thân đau đớn căn bản không đáng giá nhắc tới. Lao hát ra dày thịt béo, chịu vài bàn tay không ảnh hưởng toàn cục, chốc lát nữa liền khỏi hẳn. Thế nhưng là trên tâm linh thương tích, thời gian ngắn rất khó khép lại. Hắn không muốn không hiểu thấu có một ngụm hát qua, loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Nhan Tịch Mộng lạnh âm thanh quát lớn, động tác trong tay không có bất kỳ cái gì dừng lại mạnh miệng. Đơn phương hành hung, lệnh mọi người tại đây kinh hồn táng đảm. Đại bộ phận trưởng lão suy đoán ra được tình huống thật, định cùng Trần Thanh Nguyên thoát không ra quan hệ. Một số nhỏ trưởng lão mặc dù phản ứng không kịp, nhưng ở những người khác chỉ điểm phía dưới, bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn xem bị đánh tơi bởi lão hắc, đám người mặc niệm. Con lươn nhỏ này, thật đáng thương a. Cho tới bây giờ, lão hắc còn không rõ ràng lắm trận tướng, từ đầu đến cuối ở vào mộng bức trạng thái, không ngừng giải thích. Đáng tiếc, vô luận lão hắc làm sao kêu oan, đều không được mảy may tác dụng. Cảm xúc phát tiết hoàn tất, Nhan Tịch Mộng dừng tay. Lão hắc mặt mũi bầm dập, xin không thể luyến. Trông thấy gặp nạn này lão hắc, Thiêu Quân Cửu không đành lòng nhìn thẳng. Ta liền không nên tới tham gia náo nhiệt. Thời khắc này lão hắc, hối tiếc không thôi. Sớm biết như vậy, gần đây tuyệt không trở về. Nếu có lần sau nữa, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Nhan Tịch Mộng cảnh cáo nói. Lão hắc ánh mắt u hoán, có nỗi khổ không nói được. Triệu Nhất Xuyên tâm như gương sáng, thầm nghĩ chính mình thật sự là cơ trí, kịp thời cùng lão hắc phân rõ giới hạn, bằng không thì cũng có khả năng trở thành đồng đảng, cùng một chỗ bị đánh. Chương 2299, đừng đánh khuôn mặt, lại tới chương 2299, đừng đánh khuôn mặt, lại tới lão hắc không sợ bị đánh, dù sao không phải lần đầu tiên. Hắn khó chịu là không hiểu thấu chịu đánh, không chỉ có thay người nào đó có một ngụm hắc qua, hơn nữa còn không có mò được chỗ tốt gì. Quá thảm rồi. Nguyên bản lão hắc còn muốn giải thích, nhưng bây giờ không có cần thiết này. Thu xong tội, giải thích lại thế nào rõ ràng cũng không làm nên chuyện gì. Cùng lãng phí thời gian cùng Nhan Tịch Mộng nói rõ, không bằng tìm Tiêu Quân Cửu đòi hỏi một chút đồ tốt. Hắc qua ta nhưng lấy mơ mơ hồ hồ cóng, nhưng tuyệt đối không có khả năng lương trắng. Lão hắc quần áo lộn xộn, mặt mũi tràn đầy sưng đỏ, không có chút nào bộ tộc chi quân uy nghiêm, tội nghiệp. Hắn quay đầu nhìn về hướng cách đó không xa Tiêu Quân Cửu, ánh mắt u hoán, ủy khuất đến cực điểm. Bởi vì thực lực không đủ, Tiêu Quân Cửu lúc này không dám truyền âm, lo lắng bị Nhan Tịch Mộng nghe trộm. Bởi vậy, Tiêu Quân Cửu cho lão hắc một cái công nhận ánh mắt, sau đó chúng ta mới hảo hảo đàm luận một chút, định sẽ không bạc đãi ngươi. Ánh mắt giao hội, tất cả đều trong im lặng. Lão hắc thầm mắng một tiếng Tiêu lão đầu, bị ép tiếp nhận. Nếu là không tiếp nhận Tiêu Quân Cửu sau đó bồi thường, như vậy trận đánh này chẳng phải là khổ sở uổng phí. Đi theo ta. Nhan Tịch Mộng đánh xong lão hắc, đem lực chú ý chuyển qua Tiêu Quân Cửu trên thân, lạnh lùng như băng, khiến lòng run sợ. Cũng không thể hiện tại liền tu thành chính quả, âm dương kết hợp đi. Lấy sư tỷ phong cách hành sự, không phải không khả năng này. Tiêu Quân Cửu nhịn không được suy nghĩ lung tung, tương đối chờ mong, kích động khó nén. Được rồi. Trước mặt hắn hay là một bộ cô đơn cô lãnh thần thái, giờ phút này lại khôi phục thường ngày hành vi cử chỉ, theo sát lấy Nhan Tịch Mộng, ước mơ lấy tương lai cuộc sống tốt đẹp. Thật tình cũng biết, chờ đợi Tiêu Quân Cửu không phải Nhan Tịch Mộng lưu tình, mà là đôi bàn tay trắng như phấn. Ngay trước mặt mọi người, Nhan Tịch Mộng không tốt đối với Tiêu Quân Cửu độc thủ. Đơn độc ở chung, tự nhiên không có phương diện này lo lắng. Bên trên thông giới vực, dư trần nhưng bọn người còn tại trở về chỗ chuyện mới xảy ra vừa rồi. Nhìn bộ dạng này, không được bao lâu, đại sư tỷ liền sẽ cùng Tiêu sư Minh kết làm đạo lữ. Khổ đợi hơn nửa đời người, Tiêu sư Minh cuối cùng là thành công, không dễ dàng a. Đã được như nguyện, lại không tiếc nuối. Đám người mỉm cười thảo luận, thực tình chúc phúc. Không chung chỗ lao hắc, lẻ loi chơi chọi đứng vững, đã đạt thành một mình thụ thương thành tựu, khóc không ra nước mắt. Triệu Nhất Xuyên liếc qua lao hắc, nhỏ giọng thầm thì, ưa thích miệng yếu, thật là đáng đời. Nguy cơ chưa giải trừ hoàn toàn, Triệu Nhất Xuyên không dám tới gần lao hắc, bảo trì khoảng cách an toàn, miễn cho bị dính líu. Sư tỷ, ta có chuyện hào hào nói, có thể hay không đừng động thủ? Một chỗ ẩn nấp không gian, Tiêu Quân Cửu biết mình sau đó muốn đứng trước cái gì muốn nói trong lòng không có một chút hoảng hốt, đơn thuần vô nghĩa. Nhan Tịch Mộng cười lạnh nói, á đằng sau kịch bản, không cần nói cũng biết. Sư tỷ, ta chỉ có một cái yêu cầu, đừng đánh mặt. Đối mặt với Nhan Tịch Mộng từng bước ép sát, Tiêu Quân Cửu không ngừng lùi lại, thẳng đến không đường có thể đi, chỉ có cầu thần. Bắc Hoang, nơi nào đó. Trần Thanh Nguyên đọc lấy từ thần tộc có được cổ tịch bí điển, biết được rất nhiều hiếm ai biết lịch sử vết tích. Đọc sách mà thôi, thực lực đương nhiên sẽ không có chỗ cải biến. Thông qua những ngày sử sách, Trần Thanh Nguyên phảng phất du đang ở trong Tuế Nguyệt Trường Hà, tăng lên lịch duyệt, thấy được rất nhiều không giống với phong cảnh. Đương đại nữ đế An Hề Nhược chưa lộ ra một tia quân uy, an tĩnh ngồi ở một bên, cứ như vậy nhìn xem Trần Thanh Nguyên, rất cảm thấy hạnh phúc. Có khi nàng sẽ cho Trần Thanh Nguyên châm trà, có khi tự tay chế tác một chút bánh ngọt. An tĩnh ấm áp sinh hoạt là nàng truy cầu vô số năm mộng tưởng. Nếu như thời gian có thể dừng lại nơi này, ngược lại là một cái không sai kết cục. Hề Nhược, nhiều như vậy lịch sử điển tịch, ngươi không nhìn sao? Trần Thanh Nguyên nhìn chăm chú lên ngọc giản trong tay sử sách, không có ngẩng đầu nhìn về phía bên người giai nhân, há mồm khẽ nói, không hứng thú. An Hề Nhược tạm thời không có đọc sách ý nghĩ. Vậy ngươi đối với cái gì cảm thấy hứng thú? Trần Thanh Nguyên thuận thế hỏi một câu. Đối với ngươi, cũng không phải là lần đầu thành lập quan hệ. An Hề Nhược lá gan so với Di Vãng lớn rất nhiều, bối sỉ khẽ cắn một chút môi anh đào, hai con ngươi lóe ra sáng chói tinh quang, nhu tình mật ý, tiên diệu thanh âm. Lộ bộ. Lúc đầu đang chuyên tâm xem sử sách Trần Thanh Nguyên, đáy lòng run lên, mí mắt nhẹ rung, quả thực không ngờ tới An Hề Nhược sẽ nói ra dạng này đáp án. Trần Thanh Nguyên ngẩng đầu lên, ghé mắt nhìn xem Hồng Nhan giai nhân, há mồm muốn nói, nhưng lại không biết nói cái gì. Bốn mắt nhìn nhau, bao hàm thâm tình. Nếu là trước đó, An Hề Nhược nhất định là tâm hoài vẻ thẹn thùng mà trong mắt không dám nhìn nhau. Nàng bây giờ nghiễm nhiên trưởng thành không ít, trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Thanh Nguyên, không chút nào che lấp trong mắt toát ra tới tình ý, không cam lòng yếu thế. Đối mặt lâu Trần Thanh Nguyên ngược lại có chút luống cuống. Nô. Không cho Trần Thanh Nguyên bất kỳ phản ứng nào thời gian, An Hề Nhược đem đầu xích tới, môi anh đào vừa kề sát, chuồn chuồn lướt nước. Trần Thanh Nguyên cánh môi bên trên nhiều một vòng xoắn vấn. Hắn kinh ngạc một chút, sau đó khỏe miệng có chút dương lên, dường như ăn một miếng mướp hoa quả, rất ngọt ấm đến nội tâm. Huynh trưởng, tranh thủ thời gian đọc sách, chớ có ngẩn người. An Hề Nhược nhắc nhở một câu, biểu lộ bình tĩnh, giống như cái gì đều không có phát sinh. Người nhà đầu này. Trần Thanh Nguyên nao nao, đưa tay xoa bóp một cái An Hề Nhược đầu. An Hề Nhược đầu tiên là cho Trần Thanh Nguyên pha một chén trà nóng, sau đó nhẹ nhàng dựa vào Trần Thanh Nguyên bả vai, hai mắt nhắm lại, thưởng thụ phần này yên tĩnh thời gian tươi đẹp. Tại cái này bịt kín không gian độc lập, tương tự khúc nhạc dạo ngắn thường xuyên phát sinh. Như không ngoại bộ áp lực, Trần Thanh Nguyên thật muốn cùng An Hề Nhược thời gian dài đợi ở chỗ này, thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn. Mấy tháng sau, Thái Cổ thần tộc đem tặng những này bí điện sách cổ, đều bị Trần Thanh Nguyên xem hết. Đại lượng tin tức tràn ngập tại thức hải, chưa để Trần Thanh Nguyên cảm nhận được một tia khó chịu. Thời kỳ cổ lão lịch sử bức tranh, tràn đầy rất nhiều tiếc nuối. Huynh trưởng có thể có thu hoạch. An Hề Nhược đối với điểm này rất quan tâm. Trần Thanh Nguyên, một chút sử sách điện tịch mà thôi, có thể có thu hoạch gì? Thái Cổ thần tộc chắc chắn sẽ không đem trọng yếu điện tịch khắc lục đem tặng, cho nên Trần Thanh Nguyên tiếp xúc không đến thời kỳ cổ lão rất nhiều bí ẩn. Nếu không ta lại đi một chuyến hư ảo biển. An Hề Nhược tương đương chăm chú, nói ra lời này thời điểm, biểu lộ nghiêm túc, một tia quân uy tỏ khắp mà ra, khiến cho quanh thân hư không xuất hiện băng liệt dấu hiệu, chỗ tinh hải trật tự có chút rung chuyển. Nang Onu, chỉ có Trần Thanh Nguyên có thể hưởng thụ được. Trần Thanh Nguyên đang có ý này, đi. Đối với thời kỳ cổ lão bí ẩn sự tình, Trần Thanh Nguyên hứng thú cực cao. Xem ra hay là đến chăm chú đối đãi, không phải vậy thần tộc sẽ không thể hiện ra chân chính lịch sử nội tình. Muốn động thủ sao? An Hề Nhược có chút bạo lực khuynh hướng. Trần Thanh Nguyên, không đến mức. Lại đi hư ảo biển, trước hảo hảo đàm luận một chút. Nếu như không thể đồng ý, lại động thủ cũng không muộn. Phóng nhãn thần châu và giới, Thái Cổ thần tộc là tốt nhất hao lông cửu địa phương. Nội tình hùng hậu, viễn siêu thế nhân suy nghĩ. Giải khai nơi đây cấm chế, hai người hướng phía mục tiêu xuất phát. Không bao lâu, lại đến hư ảo biển. Mẫn Duệ bắt được Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược huyền uy ba động, thần tộc trên dưới lại nổi sóng. Bọn hắn tại sao lại tới?